Chương 319, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Chương 319, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Đêm tối là tĩnh mịch mặt biển, Lý Huyền Động lời nói này là sóng gió, tại Trương Giác trong lòng cuốn lên kinh đào hải lãng, triệt để đánh nát tĩnh mịch mặt biển. Chôn giấu tại Trương Giác sâu trong đáy lòng cái kia hạt giống chính đang nhanh chóng nảy mầm, lớn lên. Đã từng xuất hiện trong đầu ý nghĩ càng mãnh liệt, từng nóng. Hắc ám bên trong, Trương Giác hô hấp thay đổi đến dồn dập lên. Lý Huyền Động trợn tròn mắt, xuyên thấu qua hắc ám gắt gao nhìn qua hắn. Hắn đang chờ đợi Trương Giác trả lời. Hít sâu một hơi, Trương Giác điều chỉnh mình không bình tĩnh nội tâm. Hắn quay đầu nhìn lại, hai người ánh mắt trong bóng đêm va chạm. Lý đạo hữu, ngươi có biết con đường này có bao nhiêu gian nan? Trương Giác mở môi nhúc nhích. Ta đương nhiên biết, ngươi không cảm thấy chính là bởi vì khó khăn mới kích thích sao? Nếu như vô cùng đơn giản liền làm đến ta ngược lại còn không có hứng thú đâu. Lý Huyền Động trả lời, ngữ khí thay đổi đến hưng phấn lên. Chính là bởi vì khó, chúng ta mới có thể khai sáng một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hành động vĩ đại. Ngươi tưởng tượng một chút, làm chúng ta bị thật cao để cử đi lên, dân chúng la lên tên của chúng ta, bọn họ đem hy vọng ký thác vào trên người chúng ta, hành vi của chúng ta đem được trao cho bên trên không có gì sánh kịp thần thánh, chúng ta sẽ thành thư của bọn hắn ngựa. Hành vi của chúng ta là hành động vĩ đại, chúng ta là người mở đường, chúng ta đem cứu vớt bách tính tại trong nước sôi lửa bỏng. Xét xử tất nhiên sẽ là hành vi của chúng ta mà vẽ xuống nồng đậm bút mực, chúng ta chắc chắn bị thế nhân khắc ghi, tuế nguyệt trên sử sách cũng sẽ khắc xuống tên của chúng ta. Càng nói Lý Huyền Động cảm xúc càng kích động, càng tăng vọt, ngôn ngữ cũng biến thành càng sục sôi. Cũng chính là hiện trong phòng tràn ngập hắc ám, thấy không rõ Lý Huyền Động mặt đỏ lên. Trương đạo hữu, Lý Huyền Động âm lượng đột ngột tăng, không muốn lại do dự. Thế thế cứu người không phải niềm tin của ngươi sao? Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý vì niềm tin của ngươi mà đi phân đấu sao? Ngươi ghi nhớ, ngươi làm tất cả bách tính đều sẽ ghi ở trong lòng. Lý Huyền Động hai mắt hiện ra ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Giác. Cảm nhận được hắn cái kia ánh mắt nóng bỏng, Trương Giác hít sâu một hơi. Làm. Lý Huyền Động lời nói để hắn cảm xúc cũng biến thành kích động, trong cơ thể nóng bỏng nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Hắn nguyện ý vì tín niệm của mình mà đi phân đấu, nhưng không phải là vì tên. Đời người trong lòng có thể hay không ghi nhớ tên của hắn, trên sử sách sẽ hay không vì hắn tăng thêm dày đặc bút mực, những này hắn không có chút nào quan tâm. Gặp chuyện không quyết, có thể hỏi Gió Xuân, Gió Xuân không nói, chính là theo bản tâm. Sư phụ dạy bảo hắn khắc trong tâm khảm. Hắn nguyện ý đi làm, chỉ là đi theo bản tâm của mình đi. Hắn không muốn nhìn thế gian khó khăn, không muốn nhìn bách tính bụng ăn không no, áo không đủ che thân. Bọn họ chỉ muốn có cả lòng, chỉ muốn tiếp tục sống, cực khổ không đáng trên giường, cũng không nên một mực quấn lấy bọn hắn. Được đến Trương Giác khẳng định, Lý Huyền Động hưng phấn hung hăng vung xuống năm đấm. Trương đạo hữu, tất nhiên quyết định, liền để chúng ta thật tốt làm một bố lớn a. Để thế gian ca tụng chúng ta tên, để bách tính ăn no mà cấm, thoát ly khó khăn. Lý Huyền Động biểu hiện so Trương Giác càng hưng phấn. Chúng ta thương lượng một chút tiếp xuống phải nên làm như thế nào đêm này, Trương Giác cùng Lý Huyền Động vô tâm ngủ, vô tâm tu hành. Bọn họ thảo luận tiếp xuống hành động, thương nghị nên như thế nào thực hiện bọn họ lý tưởng. Ánh mắt kéo dài. Một tòa không lớn nhà bằng đất lập ở trên mặt đất, gió nhẹ lay động cảnh cây chập chờn, ôn nhu mà yên tĩnh. Đêm rất tối, có thể nằm ở trên không tràn đầy thiên thần sao chăm chỉ không ngừng lập lòe, tản ra ánh sáng nhạt, một vầng loan nguyệt quật cường từ tầng mây bên trong chui ra, cố gắng tỏa ra ánh sáng, xua tan hắc ám, cho bị bóng tối bao trùm đại địa mang đến ánh sáng nhạt. Hắc ám từ đầu đến cuối, mãi mãi đều sẽ tồn tại, lại vĩnh viễn cũng vô pháp che lấp bọn họ nở rộ ánh sáng. Trương Đại Căn, năm nay 17 tuổi, cô gia quả nhân một cái. Phù Mâu vốn là lưu địa chủ nhà tá điển, làm sao trời không phải lòng người, tân tân khổ khổ đới một năm, lại bởi vì nhân họa, dẫn đến không trả nổi thuê. Lâu dài lao động phụ mẫu thân thể cũng không khá lắm, kết quả bởi vì va chạm lưu địa chủ mà bị gia đình đánh chết tươi. Trương Đại Căn tới cửa lý luận, lại bị hung ác đánh đập một trận. Hắn đi báo quan, lại bị hung ác đánh đập một trận. Lưu địa chủ càng là lớn tiếng, nếu như hắn còn dám đi báo quan, lần sau liền để hắn đi xuống cùng phụ mẫu hắn. Là lưu địa chủ, nhà cũng không có. Hai bữa đánh tơi bời để hắn vốn là thân thể hư nhược càng thêm không chịu được nổi. Nghe thôn bên cạnh có đại thiện nhân miễn phí phát cháo, không có biện pháp hắn chỉ có thể kéo lấy thân thể hư nhược đi thử một chút. Coi hắn đi tới thôn bên cạnh lúc, xám xịt ánh mắt nhiều một tia sáng. Thật, là thật. Thật sự có đại thiện nhân tại phát cháo, hơn nữa còn có lại lớn lại trắng màn đầu. Hương. Thật là thơm. Chưa từng con nếm qua ăn ngon như vậy màn đầu. Tất cả mọi người tại khoa Trương tiểu công tử là đại thiện nhân. Ăn từ từ, chớ mắc nghẹn. Đại thiện nhân tiểu công tử nói chuyện với ta. Hắn để ta ăn từ từ, lo lắng ta bị nghẹn. Ấm áp, cảm động dòng nước gấm tại hắn trong tim chảy xuôi. Trừ chính mình phụ mẫu, từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm tới chính mình. Hắn muốn khóc, ngày này hắn ăn màn đầu, vừa ăn vừa khóc. Liên tiếp ăn mấy ngày, hắn cảm giác phải tự mình không nên không làm mà hưởng, hắn chủ động hướng đại thiện nhân tiểu công tử nói, hắn muốn giúp đỡ, không quản làm cái gì hắn đều nguyện ý vì vậy, hắn bị đại thiện nhân tiểu công tử lưu lại. Ngày này chạm vạng tối hắn lưu lại phía sau, nhìn thấy không ít người, có nam có nữ, có trẻ có già. Tiểu công tử ngồi tại phía trước nhất, bắt đầu giải thích một chút tối nghĩa khó hiểu lời nói. Trương Đại Căn nghe không hiểu nhiều, hắn chưa từng có lên qua tư thục, cũng không biết chữ, liền chính mình danh tự cũng sẽ không biết. Ngay đầu tiên, hắn nghe đến mơ mơ màng màng, đại gia vỗ tay, hắn cũng đi theo vỗ tay vỗ tay. Ngày thứ hai, vẫn như cũ như vậy. Ngày thứ ba, hắn cảm giác chính mình hình như hiểu một điểm, hắn lén lút tìm người hỏi qua. Tiểu công tử nói, nhân sinh đến là bình đẳng, không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, mỗi người đều có sinh tồn tại ở trên thế giới này quyền lợi. Thế nhưng tổng có người muốn tức đoạt hắn nhân sinh tồn quyền lợi. lúc đầu tất cả mọi người là có thể là luôn có người xấu nghĩ muốn mọi người thổ địa, sau đó nô dịch đại gia. Tại vốn thuộc về đất đai của mình bên trên canh tác, cuối cùng cùng lương thực đều không thuộc về mình. Bọn họ là ghé vào đại chúng bách tính trên sống lưng ký sinh trùng, bởi vì bọn họ tồn tại, để đại chúng bách tính gặp cả người. Quần áo bọn hắn lộng lẫy, thịt cá, ca múa mừng cảnh thái bình, mà chúng ta lại chỉ có thể mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, liền ấm no đều khó mà duy trì. Bọn họ đem vốn thuộc về chúng ta tất cả lấy các loại phương thức tước đoạt, bọn họ giẫm tại chúng ta trên sống lưng, uống chúng ta máu, ăn thịt của chúng ta, nô dịch con cái của chúng ta. Bọn họ tự xưng là hơn người một bậc, là quý tộc. Chúng ta là nô lệ, là bọn họ trong miệng dân đen. Bọn họ con cái sinh ra tới chính là quý tộc, mà con cái của chúng ta sinh ra tới liền là nô lệ. Bọn họ không những nô dịch chúng ta, bọn họ con cái cũng sẽ nô dịch con cái của chúng ta. Bọn họ sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt, mà chúng ta sống lưng sẽ chỉ càng ngày càng cong, đến lúc cuối cùng đầu cùng chân đều đụng tới mặt đất lúc, chúng ta liền sẽ không còn bị nô dịch, bởi vì cho chúng ta không có con cái. Chương 320, Thái Bình giáo sinh ra. Chương 320, Thái Bình giáo sinh ra. Ta họ Hứa, tất cả mọi người gọi ta Hứa Tiểu Thảo. Cha nương không có văn hóa, ta sinh ra ngày đó trong nhà góc tường mọc ra một cái cỏ nhỏ, vì vậy phụ mẫu liền vì ta lấy tên gọi cỏ nhỏ. Về sau, tại ta 11 tuổi thời điểm, cha nương trước sau cách ta mà đi. Ta thành cô nhi, thành lục bình không dễ, chỉ có thể theo gió phiêu diêu. Ta vào lưu địa chủ trong nhà, làm một cái nha hoàn. Đêm hôm đó, thiếu gia động tay động chân với ta, ta sợ hãi, kêu to, cuối cùng bị thiếu gia quyền đấm cước đá. Cuối cùng ta không biết phát sinh cái gì, mắt tối sầm lại ta liền ngất đi. Ta vốn cho rằng ta chết, làm ta mở mắt thời điểm, cho rằng có khả năng nhìn thấy cha nương. Thế nhưng không có, ta không có nhìn thấy cha nương, đến cái kia đã thấy đến một cái rất ôn nhu, rất hiền lành, dáng rất khá nhìn công tử. Ngày đó, ta ăn vào đời này thứ ăn ngon nhất. Nó lại lớn lại trắng, mềm hồ hồ, thơm ngào ngạt, cắn một cái đi xuống ở trong miệng rất ngọt. Ta bị công tử lưu lại, công tử nói tên của ta giống như ta, giống cỏ nhỏ đồng dạng ương ngạnh. Giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Ta nghe không hiểu, công tử cho ta giải thích. Giá hỏa là đốt không hết cỏ dại, năm sau xuân gió thổi qua, cỏ nhỏ lại sẽ ngoan cường mọc ra, theo gió chập chờn. Ta hình như nghe hiểu, lại hình như không có, ta cảm thấy công tử thật lợi hại, ta rất sùng bái công tử. Công tử là ta gặp qua thiện lương nhất, ôn nhu nhất, đẹp mắt nhất, người lợi hại nhất. Công tử nói, người người đều là bình đẳng, không quản ngươi là nam hay là nữ, là luôn là tuổi nhỏ. Có thể là trên thế giới này hỏng rất nhiều người, bọn họ vắt hết óc, phí hết tâm tư muốn được ăn càng ngon hơn, ăn mặc càng tốt, ở đến càng tốt. Vì vậy, bọn họ liền bắt đầu tước đoạt vốn thuộc về chúng ta đồ vật. Chúng ta nhà, cha của chúng ta đường, con cái. Vì để cho bọn họ ngày tốt lành một mực xuống, vì để cho bọn họ con cái có thể trôi qua càng tốt, bọn họ nô dịch cha của chúng ta đường, cũng nô dịch con cái của chúng ta. Công tử nói những lời này quá khó hiểu, ta nghe đến mơ mơ màng màng. Công tử dạy cho chúng ta phải học được phản kháng, muốn cầm về vốn là thuộc về chúng ta đồ vật. Ta vẫn là nghe không hiểu. Đại căn ca hỏi công tử, chúng ta làm sao mới có thể cầm về đồ đạc của chúng ta? Công tử nói, chúng ta chỉ có trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực đoàn kết lại, lật đổ bọn họ thống trị, mới có thể cầm về thuộc về chúng ta đồ vật. Ai nha, thật là khó hiểu a, ta cảm giác chính mình quá ngu ngốc, cái gì đều nghe không hiểu. Thế nhưng ta biết, công tử chắc chắn sẽ không gạt chúng ta, công tử nói đều là chính xác. Đại căn ca nói cho ta, chúng ta muốn học bản lĩnh, chỉ cần chúng ta có thể đánh chết lưu địa chủ nhà gia đình, lưu địa chủ liền sẽ đem còn cho chúng ta. Ta hình như hiểu, thế nhưng đánh chết lưu địa chủ nhà gia đình, cha mẹ của ta cũng sẽ không trở về. Nếu như chúng ta đánh chết lưu địa chủ nhà gia đình, cái kia cha của bọn hắn nương có khóc hay không khóc, bọn họ con cái có thể hay không thương tâm. Ta cảm thấy khẳng định sẽ, bởi vì ta thường xuyên nhớ tới cha mẹ của ta, ta một người cất giấu lén lút khóc. Có một lần ta lén lút khóc bị đại căn ca phát hiện. Đại căn ca an ủi ta, nói ta sau này sẽ là muội muội của hắn, hắn sẽ chiếu cố ta. Ta lại khóc, thế nhưng ta rất vui vẻ. Đại căn ca nói, lưu địa chủ nhà gia đình là người xấu, bọn họ cùng chúng ta không phải một loại người, đánh chết bọn họ là bọn họ báo ứng. Bọn họ trợ trụ vi ngược, là lưu địa chủ chó săn. Ta không hiểu, chỉ biết là công tử cùng đại căn ca nói khẳng định là chính xác. Về sau, công tử nói chúng ta cần đoàn kết nhất trí, có một cái cộng đồng tín ngưỡng, vì vậy chúng ta về sau liền đều Thái Bình giáo. Cái gì là tín ngưỡng ta không hiểu, cái gì gọi là Thái Bình giáo ta cũng không biết, thế nhưng ta biết, công tử nói cái gì đều là chính xác, công tử muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Vì vậy, ta bắt đầu học tập. Công tử đích thân dạy cho chúng ta, học tập một loại tên là Thái Bình yếu thuật đồ vật. Công tử nói đây là thuật pháp, học được về sau liền có thể cầm về vốn thuộc về chúng ta đồ vật. Ta vẫn là không hiểu nhiều, thế nhưng không thể để công tử thất vọng, ta nhất định sẽ liều mạng học. Tại Trương Giác cùng Lý Huyền Động bàn bạc bên trong, một cái tên là Thái Bình giáo tổ chức tại Từ Châu, Lang Nha quận, Lâm Thu thành phía dưới một cái trong thôn xuất hiện. Trương Giác bắt đầu là phổ la đại chúng truyền tư tưởng lý niệm. Đồng thời, hai người bọn họ cũng bắt đầu truyền thụ cho bọn hắn chân tài thực học bản lĩnh. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, tương lai càn quét toàn bộ Đại Hán Thái Bình giáo, vậy mà lại là tại cái này sao một cái nho nhỏ trong thôn bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Trương Giác tìm tới chính mình tín nhiệm, mà Lý Huyền Động cũng tìm tới chính mình mục tiêu. Bọn hắn lúc này hai cũng không nghĩ tới, ban đầu chỉ nghĩ đến tế thế cứu người, cứu vớt bụng ăn không no, áo không đủ che thân nghèo khổ bách tính, cuối cùng vậy mà lại diễn biến thành một tràng càn quét toàn bộ Đại Hán tai nạn. Bọn hắn hiện tại còn vẹn vẹn chỉ là vì một cái lý niệm mà tại phân đấu, Thái Bình giáo trưởng thành còn cần thời gian rất dài che chở. Hình ảnh nhất chuyển, trở lại Đại Tống. Mênh mông bát ngát trên thảo nguyên, một chi thập nhân đội ngũ ngay tại điều khiển ngựa lao nhanh. Tại bọn họ phía trước là ba cái điên cuồng chạy trốn man tử. Cầm đầu tráng hán tử lưng ngựa bên cạnh gỡ xuống một cây cung, cài tên kéo cung, ngắm chuẩn phía trước chạy trốn man tử phía sau, hán tử bờ môi khẽ nhúc đích, bên trong, hiu, mũi tên phá không, trường hồng quán nhật thẳng tắp bắn trúng man tử. A, man tử kêu thảm một tiếng, từ thú vật trên lưng rơi xuống. Mặt khác hai cái man tử quay đầu lên nhìn, nghiến răng nghiến lợi cũng không dám dừng lại. Nhìn qua cái kia một ngựa đi đầu băng băng mà tới hán tử, hai cái man tử trong mắt lửa giận thiêu đốt, chỗ sâu lại hiện lên một vẻ hoảng hốt. Cái kia nhân tộc hán tử thật là khủng bố. Song phương mới vừa chạm mặt, man tử lại hỉ, vốn là vốn cho rằng là thiên về một bên đồ sát, lại không nghĩ rằng thật đúng là thiên về một bên đồ sát. Chỉ bất quá bị tàn sát chính là mình phương này. Cái kia nhân tộc hán tử cầm trong tay phương thiên hỏa kích, mỗi vung vẩy một cái, nhất định có một man tử ngã trong vũng máu. Vừa mới tiếp xúc, hắn liền hoảng sợ phát hiện, chính mình đồng đội như bị cắt cỏ đồng dạng, điên cuồng ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Bắn xuống một man tử phía sau, hán tử cũng không tính buông tha mặt khác hai cái man tử, tiếp tục truy kích, cải tên kéo cung. Mà theo sát hán tử sau lưng những người khác, điều khiển ngựa cùng lên đến phía sau, tại đi qua ngã xuống đất man tử bên cạnh lúc, thân thể khẽ nghiêng, một tay lôi kéo dây cương, tay kia nắm chắc chém đao hướng man tử cái cổ đống nhiên vung chém mà đi. Phốc phốc. Tại chiến mã lao nhanh quán tính bên dưới, sắc bén lưỡi đao xuyên thấu man tử cái cổ, một cỗ máu tươi bắn mạnh mà ra, một viên tròn vo đầu giữa không trung vạch ra một đường vòng cung, rơi ầm ầm trên mặt đất. Bù bù. Hai tiếng xé gió, hai cái man tử mới vừa cảm nhận được nguy cơ đánh tới, thế thì tiễn ngã xuống. Để cung tên xuống, hán tử gỡ xuống trên lưng phương thiên hỏa kích, điều khiển ngựa điên cuồng chạy tới. Phương thiên hỏa kích gào thét mà ra. Man tử làn ra như là đậu hũ yếu đất, hai cái đầu từ giữa không trung bay lên, cuối cùng trùng điệp rơi xuống đất. Ô. Lã bố lôi kéo dây cương, dưới khố chiến mã hai cái chân trước thật cao nâng lên, ổn định thân hình phía sau, phì mũi ra một hơi. Ô. Sau lưng chiến sĩ đuổi theo, nhìn xem thi thể tách rời man tử, một cái chiến sĩ đầy mắt hưng phấn, quá mạnh. Lão đại. Lã bố cười ha ha một tiếng, đi, lại đi theo ta thâm nhập đi trà xét một phen. Lúc này, một cái lớn tuổi chút chiến sĩ lên tiếng ngăn lại lã bố hành động. Lão đại, lại đi qua liền siêu giới, nghe nói gần nhất bên kia rất không yên ổn, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, cần phải trở về. Nghe vậy, lã bố liếc nhìn nói chuyện chiến sĩ, có lòng muốn thâm nhập một phen, cuối cùng vẫn là quyết định nghe hắn. Đi, về nhà. Lã bố trong tay phương thiên hỏa kích một lần hành động, cao giọng hô to. Nghe vậy, chúng chiến sĩ nhộn nhịp vẻ mặt tươi cười, lôi kéo dây cương quay đầu, về nhà rồi. Chương 321, bất khuất, thác đao quyết. Chương 321, bất khuất, thác đao quyết. Uống rượu, uống rượu. Ngày mai nghỉ ngơi, tối nay không say không về. Lã bố bưng chén rượu, lớn tiếng la hét. Lão đại hào hứng như thế cao, ta tối nay liều mạng tương bồi. Phế không nói nhiều, rượu đều rót đầy. Mấy cái hán tử ngồi vây quanh tại trước bàn, từng cái bưng bát rượu từng ngụm uống, đang lúc nói chuyện miệng đầy mùi rượu. Từ khi đi theo lão đại cùng một chỗ tuần tra phía sau, những cái kia man tử trinh sát quả thực không chịu nổi một kích, thực sự là thoải mái a. Nói chuyện hán tử một mặt đỏ hồng, trong ngôn ngữ đối lã bố rất là tôn sùng. Đúng vậy a, đi theo lão đại quá thoải mái. Ngày trước gặp man tử trinh sát chúng ta đều chỉ có thể được đội vã rút lui, chỗ nào có thể giống như bây giờ, đi theo lão đại phía sau, giết đến man tử sợ chết khiếp. Bên cạnh một tên hán tử khác đồng ý nói. Lã bố cười ha ha, nho nhỏ man tử không đáng nhắc đến. Chỉ cần để ta lã bố gặp phải, định gọi bọn họ có đến mà không có về. Lão đại bị vũ. Tại bọn chiến hữu lấy lòng bên dưới, lã bố cười đến rất vui vẻ. Tới tới tới, uống rượu uống rượu. Từ Vương Bách Huyền đồng ý lã bố tại Lý Duyên dưới trướng phía sau, lã bố chức là theo Lý Duyên, làm hắn thân vệ. Nói là thân vệ, trên thực tế càng giống là phó tướng. Lý Duyên tự thân dạy dỗ, dạy lã bố rất nhiều trong quân sử dụng tri thức. Lã bố động minh cảnh thực lực so Lý Duyên cao hơn một tầng, có thể trong quân tri thức hắn vẫn là một cái gì cũng không hiểu manh tân. Lý Duyên cũng coi là nhìn xem lã bố lớn lên, lã bố thực lực mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng rất nghe lời. Dù sao có Vương Bách Huyền dạy bảo, hắn ngược lại là không có mượn chính mình bản lĩnh mà không coi ai ra gì. Lã bố không những võ đạo thiên phú cường đến đáng sợ, đối phương diện quân sự cũng đặc biệt nhạy cảm. Đi theo Lý Duyên bên cạnh sau một thời gian ngắn, hắn cơ hồ là từ một cái gì cũng không hiểu tân binh, chân chính trên ý nghĩa làm đến phó tướng. Làm lã bố hiểu không sai biệt lắm phía sau, hắn chủ động đánh thân thỉnh, yêu cầu gia nhập tuần một bên đội ngũ. Lý Duyên suy tư về sau đồng ý, đồng thời cho phép lã bố độc lĩnh một chi tiểu đội trinh sát. Lo lắng lã bố gặp chuyện xúc động, Lý Duyên lại phái một cái tuần biên lão binh cho hắn đánh phụ tá. Hôm nay ban ngày tại trên thảo nguyên khuyên bảo lã bố, chính là vị này lão binh. Thực lực của đối phương mặc dù không bằng lã bố, nhưng tuyệt đối không cần xem thường một tên lâu dài tại biên cảnh tuần tra, còn bình yên vô sự lão binh. Kinh nghiệm của hắn xa so với lã bố cái này non nớt tiểu tử phong giàu nhiều lắm. Từ lúc lưu tại xuyên bảo trấn phía sau, lã bố nhiễm lên rượu. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng vì người làm việc đặc biệt hào khí, rất có vài phần nghĩa bạc vân thiên cảm giác. Người không biết, sợ rằng còn tưởng rằng lã bố là trên giang hồ kẻ ra đời. Hôm sau, trời mới vừa sáng, lã bố liền đã tại trong sân bắt đầu luyện công. Lâu dài thói quen hiển nhiên cũng không phải là một điểm cồn liền có thể đánh bại. Trong tay phương thiên hỏa kích vung vẩy đến hổ hổ sinh uy, mỗi vung vẩy một cái, không khí mơ hồ đều có bị bạch phá cảm giác. Tùy ý một thân mồ hôi, lã bố cổ tay xoay chuyển, phương thiên hỏa kích vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, định chỉ tiếp tục. Cầm lấy bên cạnh khăn mặt lau mồ hôi, lã bố thầm nói, thật nhiều mặt trời lặn lên núi, hôm nay trở về thăm sư phụ một chút. Thu thập một phen, trên đường mua chút ăn uống, hắn liền điều khiển ngựa hướng bên ngoài trấn đạo quan mà đi. Sư phụ, ta trở về. Người chưa đến, tiến tới trước. La Bố bước vào cửa lớn, lại phát hiện viện tử bên trong không có bất kỳ ai. Hắn gãi đầu một cái, đem vật mua được đặt lên bàn phía sau, mới tốt giống như nhớ ra cái gì đó, suýt nữa quên mất, hôm nay là khảo hạch này, đều tại diễn võ trường. La Bố tìm đi đến diễn võ trường. Quả nhiên, sư phụ cùng các sư đệ toàn bộ đều tại. Diễn võ trường là Vương Bách Huyền từ vô danh thư diễn võ trường diễn hóa mà đến, tọa lạc ở đạo quan một bên. Cái này từ Vương Bách Huyền sáng tạo diễn võ trường không bằng vô danh thư diễn võ trường. Nó có thể biến hóa tình cảnh, bất luận bị cái gì phá hư chỉ cần chiến đấu vừa kết thúc liền sẽ tự mình khôi phục, nhưng lại không thể diễn hóa man tử cùng yêu tộc. La Bố trong miệng cái gọi là khảo hạch này là Vương Bách Huyền yêu cầu. Mỗi tháng đều sẽ để tất cả đồ đệ đến diễn võ trường, kiểm tra bọn họ một tháng học tập kết quả. Sau đó hắn kết hợp với mỗi cái đồ đệ biểu hiện, chỉ xảy ra vấn đề đồng thời cho ra tương ứng dạy bảo. La Bố sư minh. Triệu Vân quay đầu, vừa nhìn thấy La Bố liền lộ ra khuôn mặt tươi cười. Còn lại mấy cái sư đệ thấy được La Bố, cũng là lên tiếng kêu một câu sư minh. La Bố đi lên trước, một cái ôm lấy Triệu Vân, nha, Tử Long lại lên cơn. Xoa bóp hắn bụng bắp mặt, La Bố cười trêu chọc. Trở về. Vương Bách Huyền quay đầu liếc nhìn. Sư phụ, nghĩ ngài trở lại thăm một chút ngài. La Bố cười nói. Người tiểu tử này. Vương Bách Huyền cười lắc đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía diễn võ trường. La Bố cũng thuận thế nhìn. Lúc này ở diễn võ trường bên trên là Chu Thái cùng Quan Vũ. Chu Thái so Quan Vũ sớm vào đạo quan, nhưng lúc này hai người lại lực lượng tương đương. Chu Thái niên kỷ cũng so Quan Vũ lớn. Tay cầm một thanh đầu hổ đại đao Chu Thái, cùng tay cầm trường đao Quan Vũ chiến đến có bể. Cả hai chợt nhìn lực lượng tương đương, nếu là mảnh nhìn liền sẽ phát hiện, Chu Thái thương thế trên người so Quan Vũ nhiều. Có thể hắn lại không có nửa điểm xu hướng suy tàn, ngược lại càng đánh càng mạnh. Thương thế tăng nhanh chẳng những không có để hắn bị bại, ngược lại càng giống là một loại thuốc kích thích, thương thế càng nặng thế công càng mạnh mẽ. Không sai, cái này toàn bộ dựa vào Chu Thái sở tu công pháp. Công pháp danh tự rất đơn giản, liền hai chữ, bất khuất bất kỳ tình huống gì bên dưới, chỉ cần không phải một chiêu đem Chu Thái miểu sát, bị tổn thương càng nhiều, càng nặng, Chu Thái thế công càng mạnh mẽ, lại thực lực cũng sẽ kèm theo tăng lên. Tại hắn không có đột phá đệ ngũ cảnh phía trước, cao nhất có thể tăng lên đến đệ tứ cảnh đỉnh phong. Vốn là giao quang cảnh Chu Thái, đánh lấy đã tăng lên tới động minh cảnh. Lại trái lại Quan Vũ, trường đao trong tay vung vẩy đến hổ hổ sinh uy, vừa bắt đầu mặc dù đối Chu Thái tạo thành thương tổn không nhỏ, có thể theo thời gian trôi qua, Chu Thái càng đánh càng mạnh, hắn ngược lại là hơi có vẻ xu hướng suy tàn. Mắt thấy không sai biệt lắm, Vương Bách Huyền đây mới gọi là ngừng. Chiến đấu bên trong song phương đồng thời dừng tay. Sư minh, vẫn là ngươi lợi hại a. Quan Vũ thở hổn hển cảm khái. Đã nhường, sư đệ liền chớ khiêm nhường, ngươi nhìn sư minh bị ngươi bổ đến một thân đều là tổn thương. Chu Thái cười nói. Nghe vậy, Quan Vũ ngược lại là có chút ngượng ngùng, xin lỗi a, sư minh. Ai, cái này có cái gì, đao kiếm không có mắt, luận bản so tài mà thôi, đi thôi. Chu Thái tiến lên một tay đáp lên Quan Vũ trên vai. Mới vừa rồi còn đánh đến có về hai người, lập tức thay đổi đến thân như minh đệ. Đều rất có tiến bộ. Vương Bách Huyền đầu tiên là tán dương song phương một câu. Sau đó mới nói cả hai vấn đề. Ấu Bình, ngươi đấu pháp rất có vấn đề, công pháp của ngươi đặc tính để ngươi có thể càng đánh càng hăng, nhưng không phải để ngươi cưỡng ép lấy tổn thương đem đổi lấy chiến lược tăng lên. Công pháp mạnh hơn, thân thể của ngươi cũng có cực hạn. Nếu thật là sinh tử chém giết, ngươi lấy tổn thương đổi thực lực phía sau còn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chém giết địch nhân, cuối cùng chết nhất định là ngươi. Vương Bách Huyền ngữ khí nghiêm túc. Chu Thái vẻ mặt thành thật, trung điệp gật đầu, minh bạch, sư phụ. Chợt, Vương Bách Huyền lại nhìn về phía Quan Vũ. Vân Trường, ngươi thác đao quyết trọng yếu nhất chính là ba thức đầu, điều động toàn thân khí huyết, tinh khí thần đều là ngưng ở trên đao, muốn có một đao chém địch thẳng tiến không lùi thế, một đao càng so một đao hung mãnh. Bất quá thác đao quyết thế yếu cũng rất rõ ràng, ba đao phía trước một đao so một đao hung mãnh, ba đao về sau ngươi khí thần liền lại không đủ sức cầm cự ngươi tiếp tục bộc phát. Ngươi một khi đối đầu địch nhân, không cần lưu thủ, thế tất một đao phá địch. Quan Vũ trùng điệp gật đầu, minh bạch, sư phụ. Dứt lời, Vương Bách Huyền quay đầu nhìn hướng La Bố, phụ tiên, hôm nay trở về thật đúng lúc, để sư phụ nhìn ngươi bản lĩnh tinh tiến không có. Được rồi sư phụ. La Bố một cái đáp ứng. Khương Minh, không cần hai ngươi cùng một chỗ cùng các ngươi sư minh tỉ thí một chút. Chương 322, còn chưa mở ra hành trình. Chương 322, còn chưa mở ra hành trình. Diễn võ trường bên trong, cực nóng hỏa diễm bốc lên, diễn biến thành một cái biển lửa. Bùn đất điên cuồng phun trào, địa long xoay người. Phương Thiên Họa kích bung đẩy, chặt đứt địa long, mở ra hỏa diễm, thậm chí liền không khí mơ hồ đều bị cắt mở. Gia Cát Lượng cùng Chu Du hai người không thuộc về chăm trong nhà bất luận cái gì một nhà, nếu như nhất định muốn coi là, cùng đạo gia có mấy phần cùng loại. Chuẩn xác hơn đến nói, cả hai có lẽ được xưng là thuật sĩ. Am hiểu nhất chính là thuật pháp. Dựa theo cảnh giới phân chia mà tính, hai người thực lực bất quá mới đệ tam cảnh, mà La Bố chính là đệ tứ cảnh đỉnh phong. Kém một cảnh giới là rất khó bù đắp. Liên tính ra Cát Lượng cùng Chu Du đều là có thiên tư cao tới đáng sợ thiên tài, nhưng La Bố cũng là võ đạo kỳ tài a. Càng đừng đề cập cảnh giới vẫn còn so sánh hai người cao. Hai người cộng lại đều không phải La Bố đối thủ, ngược lại cũng không khoa trương. Diễn võ trường đã triệt để biến thành phế tích, ra Cát Lượng cùng Chu Du dáng dấp có chút chật vật, La Bố thì là đầy mặt sáng lạn nụ cười. Khổng Minh, công cận. Tiếp xuống sư minh chiêu này các ngươi có thể phải cẩn thận rồi. Không thể không nói, La Bố không hổ là tam quốc đệ nhất chiến thần. Thực lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Dù cho cái này La Bố cũng không phải là kia La Bố, nhưng kế thừa La Bố chi danh, tự nhiên cũng kế thừa cái kia khủng bố đến không gì sánh kịp võ đạo thiên phú. Nhạy cảm phát giác được La Bố trên thân tăng bọt khí thế khủng bố, ra Cát Lượng cùng Chu Du sắc mặt đều là biến đổi. ta dựa vào. Sư minh đây là muốn giết chúng ta a? Chu Du nhịn không được hú lên quái dị. Gia Cát Lượng sắc mặt đặc biệt nghiêm trọng, không dám có chút chủ quan, trực tiếp dùng ra bản thân tu tập kỳ môn độn giáp tối cường chiêu thức. Đô môn, mở. Canh kim, bạch hổ sát. Chu Du cắn răng, hai tay vung vẩy kết pháp quyết. Phần thiên cửu thức, liệt diễm phần hải. La Bố sang sảng cười to, ha ha ha, đến hay lắm. Cửu Long diệt thần kích. Ba cố lệ thuộc khác biệt lực lượng kinh khủng chớp mắt đụng vào nhau. Tiếp xúc ngay mắt, thời gian phảng phất bất động. Ngắn ngủi bất động phía sau, bạo phát ra tiếng vang. Ầm ầm. Kinh khủng bạo tạc dư âm tối khô lạc hủ hướng bốn phía càn quét. Diễn võ trưởng chính là xuất từ Vương Bách Huyền chi thủ, mặc dù bọn hắn chiến đấu dư âm rất khủng bố, mơ hồ đã có đệ ngũ cảnh như thế, nhưng nếu muốn đánh nát diễn võ trưởng còn rất sớm. Đầy trời bụi bặm che đậy toàn bộ diễn võ trưởng, để người thấy không rõ. Bên ngoài sân, một mực đứng ở một bên ngắm nhìn Thái Sử Từ không khỏi nắm chặt nắm đấm, hai mắt lửa nóng. Tốt, thật mạnh. Chu Thái cùng Quan Vũ cũng thấy choáng mắt. Nếu mà so sánh, hai người bọn họ người chiến đấu mới vừa rồi giống chơi nhà tròi đồng dạng. Triệu Vân cố gắng trừng to mắt, một tấm nhỏ dương miệng thật to. Chờ bụi bặm dần dần tiêu tán, tiếng ho khan xuyên qua bụi bặm vang lên. Hai đạo thân ảnh chật vật dần dần từ bụi bặm bên trong đi ra. Hai người lướt nhau, không nhịn được đắng chát cười một tiếng. Không có sao chứ? La Bố sang sảng âm thanh âm vang lên. Cùng hai người bọn họ chật vật so sánh, La Bố trên thân trừ nhiều chút cho bụi bên ngoài, nhìn qua lông tóc không tổn hao gì. Không có việc gì, sư minh. Gia Cát Lượng lắc đầu. Sư minh quá mạnh. Chu Du cảm khái. Ha ha ha, các ngươi cảnh giới so ta thấp, chờ các ngươi tăng lên đi lên phía sau, thắng bại liền không nhất định. La Bố cười nói. Gia Cát Lượng cùng Chu Du lại lần nữa đối mặt, dắt dịu nhau đi ra diễn võ trường. Vương Bách Huyền đem tất cả đều thấy rõ, tối hậu quan đầu La Bố thu tay lại, nếu không hai người bọn họ có thể ngay cả đứng đều khó khăn. Vương Bách Huyền nội tâm không nhịn được cũng tại cảm khái, La Bố võ đạo thiên phú quá mạnh, cường đến đáng sợ. Chiến thần chi danh, cho đến tận này lại có mấy người có thể nhận gánh chịu nổi. Đương nhiên, chỉ có một người dũng mãnh phi thường, từ xưa đến nay không có bất kỳ người nào chất vấn. Theo lấy bọn hắn ba rời đi diễn võ trường, trở thành phế tích diễn võ trường bắt đầu biến hóa, dần dần khôi phục nguyên trạng. Đi thôi, trước trở về. Vương Bách Huyền mở miệng. Sư đồ mấy người trở về đến đạo quan, cho bọn họ nhìn một chút thân thể phía sau, cũng không lo ngại phía sau, để bọn họ riêng phần mình nghỉ ngơi. Vương Bách Huyền thì là cùng La Bố ngồi ở trong viện dưới đại thụ. Hắn quay đầu tùy ý hỏi, cảm giác thế nào? Cảm giác rất không tệ sư phụ. La Bố nhếch miệng vui cười, sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ không cho ngài mất mặt, định để những cái kia không phục giáo hóa man từ biết, cái gì gọi là thiên uy không thể phạm. Đang lúc nói chuyện, La Bố ngữ khí âm điệu bay vụt. Nhìn hắn cái bộ dáng này, Vương Bách Huyền không có khuyên nói cái gì. Lần này trở về, Vương Bách Huyền từ trên người hắn nhìn thấy hắn nguyên lai chưa từng có huyết tinh. Chưa từng giết man tử là hai loại trạng thái. Xem La Bố cái này dáng dấp đã giết qua man tử, hơn nữa còn không ít. Phù mâu hắn bị man tử làm hại, hắn tự nhiên đối man tử có một tầng cừu hận. Nếu không hắn cũng sẽ không chủ động yêu cầu đi Lý Duyên thủ hạ. Trong lòng rõ rõ ràng ràng Vương Bách Huyền chỉ là hơi hơi thở dài một tiếng. Phụ tiên. Vương Bách Huyền mở miệng. Sư phụ. La Bố đáp. Sư phụ cũng không có cái gì muốn dặn dò ngươi, nhớ tới sư phụ nói với ngươi, làm việc phải nghĩ lại mà làm sao, không muốn bảo thủ, không quản gặp phải cái gì cũng có sư phụ giúp ngươi nâng đỡ. Vương Bách Huyền rất bao che cho con, điểm này không thể nghi ngờ. Ừ, ta đã biết sư phụ. La Bố trùng điệp gật đầu, trong lòng cảm động lại không có biểu hiện ra ngoài. Trưởng thành theo tuổi tác, hắn cũng không giống khi còn bé như thế, hắn hiện tại càng ngày càng ổn. Tất cả những thứ này đều bị Vương Bách Huyền nhìn ở trong mắt. La Bố cho Vương Bách Huyền giải thích chính mình tại biên cảnh tuần tra sự tình, còn nói hắn giao mấy cái bạn tốt, đều là một cái tuần tra tiểu đội. Mãi cho đến cơm tối kết thúc. Trên bàn cơm, La Bố kính sư phụ không ít rượu. Đi trong quân cái khác không có học bao nhiêu, ngược lại là đem rượu cho học được. Đạo quan cửa ra vào, La Bố dắt ngựa, thấy sư phụ cùng các sư đệ. Sư phụ, không cần tiễn, ngày mai còn có tuần tra nhiệm vụ, đồ nhi liền đi về trước. La Bố nói. Đi thôi. Vương Bách Huyền cười nói. La Bố sư minh, ngươi nhớ tới lần sau về đến còn phải mua cho ta mức quả nha. Triệu Vân Bi bô gào lên. Nghe vậy, La Bố lộ ra nụ cười, tốt tốt tốt, sư minh nhớ kỹ. Sư minh, đi thong thả. Gia Cát Lượng bọn họ vung vẩy tay, đưa mắt nhìn La Bố rời đi. Nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, Vương Bách Huyền trong mắt có mấy phần phức tạp, hắn không biết để La Bố lưu tại Xuyên Bảo Trấn đến cùng là đúng hay sai. Có lẽ là kế thừa La Bố chi danh, tính tình của hắn có chút không quả quyết, lại có mấy phần bảo thủ. Ở trước mặt mình lúc, hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, ở trước mặt người ngoài nhưng là không nhất định. Ai đấy lòng thở dài một tiếng. La Bố đối man tử cừu hận quá sâu, lấy tính tình của hắn, Vương Bách Huyền sợ hắn không sớm thì muộn sẽ tại man tử trên tay thiệt tỏi lớn. Mà thôi, ai kêu ta là tiểu tử này sư phụ đâu. Vương Bách Huyền khép cười một tiếng, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia tăng thêm phiền não vấn đề. Chờ lâu như vậy ta cũng nên đi ra đi đi nhìn một chút, thật tốt dạy bảo mấy cái này tiểu tử, chờ lúc nào bọn họ đều xuất sư, ta liền nhẹ nhõm rồi. Vương Bách Huyền duỗi cái lưng mệt mỏi, trở lại đạo quan. Trở lại Xuyên Bảo Trấn, La Bố không hề biết sư phụ đối lo lắng của mình. Ngày mai còn muốn tuần một bên đâu? Hắn hành trình còn chưa chính thức bắt đầu đâu. Chương 323, thiện xạ chương 323, thiện xạ. Mở cửa thành. Theo thành cửa mở ra, một chi thập nhân đội ngũ điều khiển ngựa lao ra. Xem như tuần một bên tướng sĩ, La Bố mỗi ngày đều có tuần tra biên cảnh nhiệm vụ này. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, cái này chi tuần một bên tiểu đội hướng về hai cảnh chỗ giao giới mà đi. Nam Man cảnh nội, mênh mông bát ngát trên thảo nguyên, có một chi bách man đội ngũ. Cầm đầu nam man khuôn mặt dữ tợn dọa người, cưỡi tại một đầu báo thú vật trên lưng, trong tay cầm một cái toàn thân đen nhánh trường mâu, mùi thương bên trên lóe ra lạnh lạnh hàn ý. Ti tiện nhân tộc dùng ti tiện thủ đoạn giết tộc nhân của chúng ta, thống lĩnh hạ lệnh nhất định phải để cho ti tiện nhân tộc nợ máu trả bằng máu. Các minh đệ, xé nát đám này ti tiện nhân tộc. Ô lạp lạp, xé nát nhân tộc. Ô lạp lạp, xé nát nhân tộc. Hơn trăm tên nam man cùng kêu lên hô to, sát khí ngút trời. Các tiểu đội thi hành mệnh lệnh, một khi phát hiện nhân tộc nhất định phải dựa theo mệnh lệnh tiến hành. Tuân mệnh. Tản. Theo cầm đầu nam man ra lệnh một tiếng, cái này hơn trăm tên nam man lập tức lấy tiểu đội phương thức chia ra hành động. Gần đây dưới trướng phụ trách tuần tra binh sĩ chết quá nhiều, dẫn đến phụ trách việc này thống lĩnh đại nhân đều bị đại soái trách phạt. Vì thế thống lĩnh đại nhân hạ quan tâm, nhất định muốn giết chết mấy cái nhân tộc trinh sát dùng cái này đến cho hạ giận, để ti tiện nhân tộc biết bọn họ nam man không phải dễ chơi. Nếu như không phải gần nhất trong bộ lạc tại đối ngoại tác chiến, nam man thống lĩnh đều chuẩn bị tự mình đến biên cảnh một chuyến. Gần nhất nam man cảnh nội rất hỗn loạn, không số ít rơi lẫn nhau ở giữa đều bạo phát tranh đấu. La bố tại phía trước nhất dẫn đội, giống như thường ngày hướng biên cảnh mà đi. Lao trương, nghe nói nhà ngươi bà nương sinh a? Trên chiến mã, một cái ước chừng chừng 30 tuổi hán tử hướng bên cạnh chiến sĩ hỏi. Tên là Lao trương chiến sĩ lộ ra nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Đúng a, nhà ta bà nương rất không chịu thua kém, sinh cái nam nhân, ta lão trương nhà có người kế nghiệp. Nói xong, hán tiếng nói nhất chuyện, ai, Lưu ca, nhà ngươi tiểu tử kia lớn bao nhiêu? Lưu ca cười ha hả nói, nhà ta tiểu tử kia đều có thể đánh xì dầu, một ngày tinh lịch gây sự. Lúc này, Lưu ca lại hướng về phía một cái khác chiến sĩ hỏi, ai, Hà tiểu tử, nhà ngươi bà nương có phải là cũng mang thai? Hahaha, Lưu ca ngươi thông tin còn thật linh thông, nhà ta bà nương tiếp qua 2 tháng có lẽ liền sinh. Họ Hà chiến sĩ cười ha hả nói, vừa nhắc tới trong nhà bà nương cùng chính mình chính là sắp ra đời hài tử, hắn liền một mặt nụ cười hạnh phúc. Lao trương chen miệng nói, ồ, có thể a, Lao Hà, tiểu tử ngươi mới thành già không bao lâu a? 2 năm. Họ Hà chiến sĩ hồi đáp. Nghe vậy, Lao trương cười nói, Lao Hà, đến lúc đó nhà ngươi bà nương sinh cái cô nương, hai ta nhà kết cái thân già, cho hài tử đặt trước cái thông gia từ bé. Đi đi đi, tới ngươi. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi, ta còn mong đợi cho ta lão Hà ra tiếp theo hương hòa đâu. Họ Hà chiến sĩ không cao hứng nói, ha 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 ha, Lao trương à, ngươi cái tên này, hài tử mới vừa ra đời liền bắt đầu cho hắn tìm bà nương à? Lưu ca cười ha ha nói, dẫn tới một đám chiến sĩ nhộn nhịp nở nụ cười. Lao trương cũng không sợ cười, vui tươi hớn hở nói, ta cái này một mực tại biên cảnh tuần tra, ai cũng không biết không chừng lúc nào liền xảy ra ngoài ý muốn, trước thời hạn cho nhà ta tiểu tử tìm bà nương rất tốt. Lời này vừa nói ra, các chiến sĩ nụ cười trên mặt biến mất. Lao trương, ngươi cái tên này nói cái gì đâu? Lưu ca lúc này quát lớn một tiếng. Lao trương tự biết nói sai, liên tục hừ 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 mấy tiếng, chê cười nói, ta vừa nói chơi, chớ để ý chớ để ý. Lúc này, La bố mở miệng, yên tâm đi, có ta ở đây nhất định sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nói xong, La bố lộ ra nụ cười, lão hà, đến lúc đó nếu như nhà ngươi là cái cô đường, ngươi cùng Lao trương nhà kết cái thân gia cũng không tệ, đến lúc đó ta đến đem cho các ngươi làm người mai mối. Nghe đến La bố nói như vậy, Lao trương tự nhiên là đồng ý, được rồi, Lao đại, đến lúc đó ngươi cũng đừng quên a. Ha ha ha, chắc chắn sẽ không. La bố cười nói. Họ Hà chiến sĩ cười hắc hắc, nghe lão đại kiểu nói này, nhà ta bà nương sinh cái cô nương cũng rất không tệ à. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới các chiến sĩ cười ha ha. Ha ha ha, ngươi cái tên này thật sự là. La bố cũng cười theo. Mặc dù cùng bọn họ ở chung bất quá cũng mới nửa cái tháng sau, tất cả mọi người là nam nhân, hơn nữa còn là chiến hữu, chung đụng được vẫn là rất vui sướng. Một trang bữa nhậu xuống, tất cả mọi người là kề vai sát cánh, xương vinh gọi đệ. Nam nhân ở giữa giao tình, thường thường đều là rất giản dị tự nhiên. Tại đại gia cười đùa tiến lên lúc, phía trước nhất La bố mắt sắc nhìn thấy phía trước nơi xa xuất hiện thân ảnh. Các minh đệ, giữ vững tinh thần. La bố quát to một tiếng, mọi người nháy mắt mừng rỡ, thu hồi vui cười đùa giỡn, cùng nhau nhìn hướng về phía trước. Cái kia rõ ràng là một chi nam man trinh sát. Tất nhiên bị ta gặp phải, vậy cũng đừng nghĩ trở về. La bố thấp giọng nói thầm một câu, sau đó quay đầu quát to một tiếng, tất cả mọi người đuổi theo. Dứt lời, hắn hai chân nhẹ nhàng một đập bụng ngựa, điều khiển. Dưới khố chiến mã 4 chân lao nhanh, vung nha hướng về phía trước nam man trinh sát. La bố nhìn thấy đối phương, đối phương tự nhiên cũng chú ý tới La bố bọn họ. Cái này chi nam man trinh sát tựa hồ biết không địch lại, lại thái độ khác thường quay đầu liền chạy. Muốn chạy, hỏi qua ta không có. La bố trực tiếp gỡ xuống cung tiễn, đang phi nước đại trên lưng chiến mã, cài tên kéo cung. Con mắt khẽ híp một cái, trong tay cung bị kéo thành đầy tháng hình dáng. Hiu, ngón tay buông lỏng, mũi tên hóa thành một đạo lưu quang, đâm rách không khí trực tiếp hướng thoát đi nam man kích bắn đi. Phù phù, một cái man tử trúng tên, từ thú vật trên lưng cắm ngã xuống. Khoảng cách chừng gần như 100 trượng. Lại một tiễn bắn xuống một man tử, xuyên bảo chấn lợi hại nhất thần xạ thủ sợ rằng đều không thể làm đến. Dù là Lao trương bọn họ đồng thời không phải lần đầu tiên gặp một màn này, nhưng vô luận bao nhiêu lần vẫn là cảm thấy khiếp sợ. Trọng yếu nhất vẫn là tại trên lưng ngựa a. Chiến mã chạy nhanh sốc này, lại thêm khoảng cách xa như vậy, thiện xạ cái từ này đều không đủ lấy hình dung. La bố, quả thật không thẹn xuyên bảo chấn đệ nhất thần xạ thủ chi danh. Khủng bố như vậy. Bắn xuống một man tử phía sau, La bố cũng không dừng tay, một bên truy một bên tiếp tục bắn giết man tử. Mỗi một tiễn hạ xuống, nhất định có một man tử rơi ngược lại. Theo ở phía sau lão trương bọn họ thì là theo sát phía sau, trong tay chém đao không lưu tình chút nào bổ xuống man tử đầu. Dẫn đội Man Tử phát giác được không đúng sức lực, lúc này mệnh lệnh thủ hạ Man Tử tách ra, riêng phần mình hướng một cái phương hướng thoát đi.
Hừ, khó tránh cũng quá coi thường ta Lã Bố đi.
Thấy thế, Lã Bố lạnh hừ một tiếng, đưa tay cài tên kéo cung. Lần này, ba mũi tên tề sạc.
Hiu hiu hiu.
Thôi con ba mũi tên. Ba mũi tên hóa thành lưu tinh. Điên cuồng thoát đi, Man Tử chỉ nghe một tiếng tiếng xé gió, một giây sau kêu thảm rơi đổ xuống. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, một chi Nam Man trinh sát tiểu đội liền chỉ còn lại một cái Man Tử. Duy nhất cái kia Man Tử mắt đỏ, điên cuồng thoát đi. Mắt thấy đối phương muốn chạy trốn, Lã Bố quay đầu giống lớn một tiếng, "Lao Lưu, các ngươi đem mấy cái kia Man Tử giải quyết, ta đem cái này Man Tử giết liền trở về." Dứt lời, Lã Bố vậy mà vứt bỏ ngựa nhảy xuống, điều động toàn thân khí huyết một bước phóng ra, tốc độ vậy mà so chiến mã còn nhanh hơn mấy phần. Chương 324, gặp là cả bẫy. Chương 324, gặp là cả bẫy. Phốc phốc. Thanh thúy tiếng vang kèm theo một đạo huyết sắc đường vòng cung vạch qua giữa không trung, ngay sau đó một cái tròn vo đồ vật tại trên mặt đất lăn hai vòng. Liếc mắt trên mặt đất hai viên chừng đến so như còn lớn con mắt, Lã Bố cười lạnh một tiếng, trong mắt lửa giận lóe lên một cái rồi biến mất, chạy.
Chạy trốn được sao ngươi?
Phù mẫu chết, Lã Bố từ đầu đến cuối đều không quên qua, cũng không dám quên. Giết Man Tử, Lã Bố không chút nào mềm tay. Một chân dẫm nát Man Tử đầu, Lã Bố cái này mới xoay người lại.
Lưu ca, chúng ta liền ở chỗ này chờ lão đại, vẫn là đuổi theo.
Lão Trương hỏi.
Lã Bố không tại, Lưu ca chính là bọn họ phó đội.
Chờ chút ta, lão đại chạy quá nhanh, cũng không biết chạy đi đến nơi nào.
Lưu ca nói.
Thấy thế, mấy người cũng không có ý kiến. Lão Trương liếc nhìn trên đất Man Tử thi thể, hung hăng gắt một cái, chết tiệt Man Tử. Đang lúc mấy người chờ đợi lúc, đột nhiên Lưu ca biến sắc, nhạy cảm phát giác cái gì. Hắn cấp tốc nằm rạp trên mặt đất, cảm nhận được mặt đất chấn động, hắn giống to lên tiếng, lên ngựa. Nói xong, hắn cấp tốc trở mình lên ngựa. Ở đây chiến sĩ cũng đều là lão binh, nháy mắt kịp phản ứng, từng cái liên tục không ngừng trở mình lên ngựa.
Nhanh nhanh nhanh,
trở về.
Lưu ca giống như nổi điên kêu to.
Mấy người trở mình lên ngựa, hướng về lúc đến đường lao nhanh.
Quay đầu ở giữa, nơi xa nhiều hơn không ít cái bóng.
Không có Lã Bố tại, bọn họ cũng không phải đám này Man Tử đối thủ.
Hoặc là nói, bọn họ đám này tuần một bên chiến sĩ từ trước đến nay đều không phải Man Tử đối thủ. Bọn họ nhiệm vụ cũng không phải cùng Man Tử cứng đối cứng, mà là tra xét Man Tử động tĩnh. Một khi phát hiện Man Tử động tĩnh, cấp tốc trở về bẩm báo mới là bọn họ nhiệm vụ. Cũng liền là có Lã Bố cái này động minh cảnh võ đạo cao thủ gia nhập, bằng không bọn hắn cũng sẽ không có đuổi theo Man Tử giết cơ hội.
Chết tiệt, bên kia cũng có Man Tử.
Lưu ca gấp gáp giống to.
Trừ sau lưng đuổi theo Man Tử, bên cạnh vậy mà cũng xuất hiện một đội Man Tử.
Nhanh nhanh nhanh,
chạy qua bên này.
Lưu ca gào thét lớn, từng cái điên cuồng rút mông ngựa.
Bị đau bên dưới, con ngựa buộc phát tiềm lực tốc độ lại lần nữa bay vụt.
Không bao lâu, lại có một chi Nam Man Tử một phương hướng khác xuất hiện.
Thấy thế, Lưu ca sắc mặt đặc biệt khó coi, đến bây giờ hắn chỗ nào sẽ còn nghĩ mãi mà không rõ à, đây là Man Tử đã bẫy.
Một cái nhằm vào bọn họ cả bẫy.
Chỉ sợ là gần nhất Lã Bố giết không ít Nam Man chính xác, chọc cho Nam Man cao tầng tức giận. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lưu ca sắc mặt càng khó coi. Nhìn xem dần dần tới gần Man Tử, Lưu ca chỉ có thể giống to, để đại gia chạy nhanh lên.
Một chi Nam Man trinh sát liền đủ bọn họ ăn một bầu, càng đừng đề cập hiện tại có ba chi.
Một khi dừng lại, chỉ có một chữ, chết.
Trong lòng bọn họ đều đang cầu khẩn Lã Bố có thể nhanh lên trở về.
Có Lã Bố tại, bọn họ tính mệnh liền có bảo đảm.
Ô lạc lạc,
các minh đệ,
xé nát đám này ti tiện nhân tộc.
Man Tử gào thét truyền vào Lưu ca bọn họ trong hai.
Đuổi đến chặt nhất một cái Man Tử giơ lên trong tay trường mâu, ngay sau đó cánh tay hắn ngửa ra sau, bắp thịt bạo khởi, cầm trong tay trường mâu đống nhiên ném ra ngoài.
Hiu,
cẩn thận.
Lưu ca quay đầu giống to.
Cảm nhận được sau lưng truyền đến lạnh lạnh hàn ý, Lão Trương không dám do dự, đống nhiên lôi kéo dây cương.
Phốc phốc.
Trường mâu không có đâm trúng hắn, lại đâm trúng hắn dưới khố chiến mã.
Trường mâu mang theo lực lượng dưới tác dụng của quán tính đặc biệt khủng bố.
Chiến mã trực tiếp ghé sấp về phía trước, mà Lão Trương cũng không có tốt hơn chỗ nào, bay ngược ra ngoài, lập tức người ngã ngửa đổ.
Lão Trương.
Lưu ca quay đầu.
Ngã đố lại trình bày Lão Trương khó khăn đến từ dưới đất bò dậy, hắn nắm chặt chém đao, nhìn qua vọt tới Man Tử, toàn thân đều đang run rẩy.
Lưu ca, chạy mau.
Hắn lớn tiếng gào thét, đỏ hướng mắt, nâng lên trong tay chém đao, tới đi.
Đồ chó hoang Man Tử.
Phốc phốc.
Huyết sát tùy ý Lão Trương trừng mắt, con ngươi co vào, trong miệng phun ra máu tươi.
Lồng ngực bị một cái trường mâu hung hăng xuyên thủng.
Cưới tại báo thú vật trên lưng Man Tử cầm trong tay trường mâu, dưới tác dụng của quán tính, Lão Trương lại bị trường mâu mang theo giữa không trung lộn xộn.
Ta.
Chắc.
Mẹ nó Man Tử giữ tợn cười một tiếng. Đột nhiên hất lên trường mâu, Lão Trương thân thể giống phá bút bê vải đồng dạng té lăn trên đất. Chuẩn bị phía sau theo sát báo thú vật cùng nhau tiến lên giẫm đạp thành thịt nát.
Lão Trương,
các chiến sĩ muốn rách cả mí mắt, tê tâm liệt phế gào thét.
Hiu hiu hiu.
Man Tử bọn họ bắt đầu sử dụng bọn họ thường dùng thủ đoạn, ném trường mâu.
Mau tránh.
Lưu ca gào thét, không lo được đắm chìm tại Lão Trương tử vong bi thương bên trong.
Trong lúc nhất thời, trường mâu như mưa rơi xuống.
Lã Bố tìm về chiến mã của mình, coi hắn thấy được mấy cô Man Tử thi thể, lại không có thấy được Lưu ca bọn họ lúc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong đầu một cái không tốt ý nghĩ hiện lên.
Dư Quang liếc thấy trên mặt đất đầm ấm, Lã Bố trong lòng hơi hồi hộp một chút, gặp
ý thức được Lưu ca bọn họ nguy hiểm, Lã Bố cũng không lo được cưỡi ngựa, lại lần nữa nhảy xuống, toàn thân khí huyết điên cuồng phun trào.
Bước ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt người liền biến mất tại nguyên chỗ.
Cùng lúc đó, bên kia,
điên cuồng chạy trốn Lưu ca đám người, cuối cùng bị man tử vây quanh. Mà sống ngồi trên lưng ngựa, cũng mẹn mẹn chỉ còn lại 4 người. 4 người khác cùng lão Trương đồng dạng gặp phải, toàn bộ đều hy sinh tại man tử trường mâu bên dưới. Gặp đã không có đường lui, Lưu Ca rút ra chém đao. Dưới khố chiến mã tại man tử vây quanh bên dưới bất an tại nguyên chỗ giáp bước, hiển nhiên bọn họ cũng ý thức được chính mình sinh mệnh chính là sẽ nên đón tử vong. Các huynh đệ, liền xem như chết cũng muốn hung hăng cắn xuống bọn họ một cái. Lưu Ca hai mắt đỏ thẫm, nắm chặt trong tay chém đao. 3 người khác đồng dạng nắm chặt chém đao, trong mắt hiện lên hoảng hốt, một giây sau liền bị bi phẫn bao trùm. Một ngày này, kỳ thật bọn họ sớm đã dự liệu được. Xem như một tên quân nhân, ra ngựa bọc thây mới là lớn nhất vinh dự. Bắt được mấy cái này nhân tộc, không ít man tử ánh mắt lộ ra trêu tức cùng tàn nhẫn. Là lao trương bọn họ báo thủ, giết các minh đệ, xé nát bọn họ. Hai đạo hoàn toàn khác biệt tiếng gào thét đụng vào nhau. Tại song phương còn chưa đụng vào nhau lúc, một đạo phẫn nộ hét to đột nhiên xuất hiện, cứ thế mà chém vào. Chết tiệt man tử, sao dám làm tổn thương ta chiến hữu? Tiếng gầm mang theo một cỗ uy hiếp đánh thẳng tới, trong lúc nhất thời lại để man tử bọn họ động tác dừng một chút, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Một bóng người vừa ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, bóng người nhảy lên thật cao, như thiên thạch rơi vào man tử trong nhóm. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn bên dưới, đại địa giạn nứt, vô số đá vụn rơi ra, kèm theo man tử thống khổ kêu thảm bay rất ra ngoài. Như thiên thạch rơi xuống phía dưới lão đố ngăn tại Lưu Ca trước mặt bọn họ. Vây quanh tại phía trước nhất man tử đều là biến thành từng cỗ tử thi nằm trên mặt đất. Không có chết cũng đánh mất sức chiến đấu, trở thành tàn phế. La Bố ra sân phương thức hiện nhiên kinh sợ đến đám này man tử, trong lúc nhất thời không có man tử dám động thủ. La Bố xem xét chỉ có Lưu Ca 4 người bọn họ còn tại, một trái tim hung hăng run rẩy. Nhìn xem Lưu Ca bọn họ mắt đỏ, đầy mặt bi vẫn cùng đau thương, dù cho hắn lại không nguyện tin tưởng cũng không thể không thừa nhận. Khuôn mặt quen thuộc một cái thiếu mấy người, La Bố bi vẫn muốn tuyệt. Man tử, đều chết cho ta. Thoáng chốc, một cỗ khí thế kinh khủng từ La Bố trên thân bốc lên, một cỗ gần như thực chất đỏ sẫm diễm hỏa bốc lên. Vô hình điên cuồng gió lay động mái tóc dài của hắn cùng giáp trụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, phương thiên hỏa kích bung dậy, màu đỏ sẫm diễm hỏa hóa thành thôn tiên thủy triều, sôi trào mãnh liệt mà ra. Chương 325, nặng nghề tiền bạc. Chương 325, nặng nghề tiền bạc. Đại địa giạn nứt, huyết dịch giống thuốc nhuộm là rách nát mặt đất, tăng thêm mấy phần yêu dị huyết sắc. Khắp nơi có thể thấy được man tử thi thể đem nơi đây hóa thành một mảnh lò sát sinh. Không khí bên trong tràn ngập huyết sắc phân tử, liền không khí đều bị nhuộm đẫm một tầng huyết sắc. Một đầy người máu tươi bóng người đứng lặng tại rách nát đại địa bên trên, quanh mình thi thể không hề nghi ngờ đều là kiệt tác của hắn. Lão đại, một bên Lưu Ca bỗng nhiên mở miệng. La Bố vô ý thức quay đầu lên đi. Hai người ánh mắt tiếp xúc, Lưu Ca trái tim đột nhiên co rụt lại, một cỗ không thể nói rõ cảm giác gáp bách của tới, để hắn cảm thấy ngạt thở. Thấy là chiến hữu, La Bố ánh mắt trong suốt mấy phần, cảm giác gáp bách thu lại. Lưu Ca nuốt nước miếng một cái, mới vừa rồi bị La Bố liếc nhìn, hắn có một loại bị tử thần để mắt tới cảm giác. Liền một chút lòng phản kháng lý đều không thể dâng lên. Lấy lại tinh thần, La Bố nhìn lướt qua thi thể khắp nơi, thanh âm của hắn có mấy phần âm u, khàn giọng, "Lưu Ca, tiếp các huynh đệ về nhà." Nghe vậy, Lưu Ca 4 người toàn thân chấn động, cái mũi mọi nhừ. Hắn hít mũi một cái, "Tốt." La Bố đem lão Trương bọn họ thi thể mang lên, trở lại đổ trở về nhà. Trở về trên đường, La Bố không nói một lời, biểu hiện rất trầm mặc. Họ Hà chiến sĩ vận khí rất tốt, hắn còn sống. Có thể lão Trương cùng mặt khác 4 cái chiến sĩ vận khí liền không có tốt như vậy. 3 người nhìn xem La Bố bóng lưng, có ý muốn nói cái gì, cuối cùng không có nói ra, đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Ca. Lưu Ca tự nhiên có thể cảm nhận được La Bố biến hóa trên người. Hắn há to miệng, cuối cùng một cái chữ đều không có nói ra, đối với 3 người bọn họ khẽ lắc đầu, ra hiệu không nên quấy rầy La Bố. Loại này sự tình vẫn là La Bố lần thứ nhất kinh lịch, trong lúc nhất thời lâm vào mê mang, phẫn nộ cùng đau thương là bình thường. Cứ như vậy, một mực trầm mặc trở lại Xuyên Bảo Trấn. Làm Xuyên Bảo Trấn thủ thành các tướng sĩ thấy được La Bố đám người mang theo thi thể khi trở về, mỗi một người đều thay đổi đến bắt đầu trầm mặc, tiếp lấy thần sắc trang nghiêm, hành chú mục lễ, đối anh dũng hy sinh chiến sĩ bảo trì cao quý nhất kính ý, mỗi một vị là bảo hộ bách tính mà hy sinh chiến sĩ đều là anh hùng. Bọn họ mặc dù bỏ mình, nhưng cao thượng tinh thần sẽ một mực truyền thừa tiếp. Lịch sử là một bản nặng nghề sách sử, vô số người cuối cùng cả đời đều không thể ở phía trên khắc xuống chính mình danh tự. Tại Tuế Nguyệt bản này sách sử trước mặt, người đặc biệt nhỏ bé đến như một hạt bụi, trên sử sách ngắn ngủi một hai cái chữ chính là một người cả đời. La Bố bọn họ đội ngũ gặp phải man tử phục kích xuất hiện thương vong, Lý Duyên ngay lập tức biết được, hiểu rõ ngọn nguồn phía sau, trong lòng của hắn thở dài một tiếng. Nhìn xem La Bố trạng thái, hắn an ủi, chuyện này không trách ngươi, lão Trương bọn họ khẳng định cũng không có trách ngươi. Bọn họ đều là tốt, là anh hùng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, nên lựa chọn tham quân một khắc này. Tất cả chúng ta đều đã đem sinh tử không để ý. La Bố trầm mặc, nửa ngày mới khàn khàn nói, lão Trương hải tử mới sinh ra dù là thường thấy quá nhiều sinh tử Lý Duyên, giờ phút này nghe câu nói này không nhịn được hô hấp chỉ trệ, cắn chặt hàm răng. Yên tâm, ta sẽ cho người đem tiền trợ cấp đưa đến lão Trương thê nhi trong tay, các nàng sẽ thật tốt sống tiếp. Ta muốn tự mình đi đưa. La Bố ngước mắt, trong mắt che kín tia máu. Tốt. Lý Duyên đáp ứng. Từ Lý Duyên cái kia lấy được lần này tiền trợ cấp phía sau, La Bố đi tại thông hướng lão Trương nhà trên đường. Hắn đi qua lão Trương nhà, gặp qua hắn bà nương cùng mới sinh ra hải tử. Hắn bà nương là một cái rất thuần phát trung thực nữ nhân, rất ủng hộ lao Trương công tác, đồng thời vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hải tử dài đến rất ngoan, đặc biệt là một đôi đen nhánh mắt to, nhìn qua đặc biệt có thần. Lao Trương khi còn sống mỗi lần nói lên trong nhà bà nương cùng hải tử lúc, trên mặt đều tràn đầy sán lạn nụ cười hạnh phúc. Lã Bố nghe qua lão Trương nói hắn cùng hắn bà nương gặp nhau quen biết thành ra sự tình. Không có gì đặc biệt, tuổi tác đến, hắn coi trọng hắn bà nương, liền đi nhà nàng cầu hôn, sau đó hai người liền trở thành thân. Cứ việc rất bình thường, nhưng lão Trương tại đội ngũ bên trong liền thích nói những này, mỗi lần nói từ bản thân bà nương đều rất kiêu ngạo, nói chính mình bà nương tại trong nhà đem cái gì đều xử lý rất khá, chính mình không quản lúc nào trở về, luôn có một cái nóng hổi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lão Trương hẳn là sẽ bình thường độ sống hết đời. Người sống đinh viên cũng không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn, cái nào trước đến. Lã Bố rút đi một thân nhiễm vết máu giáp trụ. Hắn mặc áo vải, nhìn qua lui tới người đi đường, trong mắt mê man, xen lẫn mấy phần thống khổ. Trên thân túi tiền đặc biệt nặng nề. Lão Trương nhà ở tại một đầu ngõ hẻm trong ngõ nhỏ. Coi hắn đi tới đóng chặt cửa gỗ phía trước, giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa lúc, lại phát hiện làm sao cũng đập không đi xuống. Cánh tay phảng phất bị Thái Sơn ngăn chặn, đặc biệt nặng nề. Lại phảng phất thời gian bị đọc lại, làm sao đều không thể động đậy. Phanh phanh. Cửa phòng đột ngột bị gõ vang. Rất nhanh, bên trong truyền đến thanh âm của một phụ nhân. Tới. Cách phòng cửa bị mở ra. Phụ nhân trong ngực ôm hài tử, thò đầu ra nhìn xung quanh một chút, cũng không có phát hiện có người. Nàng nghi hoặc đích nói thầm một câu, ai, người đâu? Gặp không có người, phụ nhân ôm hài tử quay người vào nhà, một lần nữa đóng cửa lại. Trên nóc nhà, nhìn xem vừa rồi phụ nhân, Lã Bố nước mắt không tự chủ chảy xuống. Nếu như không phải ta nhất định muốn đi truy sát cái kia ma tử, nếu như không phải ta xính cường hiếu thắng, nếu như không phải ta đều tại ta a sắp đến trước mặt, Lã Bố mới phát hiện chính mình là như vậy mềm yếu, liền đích thân cùng Lão Trương bà nương nói lời cũng không dám. Vừa nhìn thấy Lão Trương bà nương cùng hài tử của hắn, Lã Bố nội tâm tràn đầy tội ác cùng tự trách. Nếu như không phải là bởi vì hắn, Lão Trương làm sao lại chết? Nhìn xem bị Lã Bố đưa trở về túi tiền, Lý Duyên thở dài một tiếng. Vừa rồi Lã Bố đem tiền túi đưa trở về, lưu lại một câu liền đi. Đại nhân, lần này sự tình toàn bộ dựa vào ta, năm tên chiến sĩ bởi vì ta mà chết, ta tự nguyện chút bỏ cái này thân giáp trụ. Lý Duyên liền một câu đều không kịp nói ra miệng, Lã Bố liền chạy. Cái này để trong lòng của hắn cũng rất cảm giác khó chịu. Mà thôi, liền để tiểu tử này nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày a. Lý Duyên thở dài, tiếp lấy kêu đến thân vệ, mệnh lệnh hắn đem tiền trợ cấp một phần không thiếu đưa đến hy sinh chiến sĩ người nhà trong tay. Thân vệ lĩnh mệnh đi đưa tiền trợ cấp. Lý Duyên không biết là Lã Bố toàn bộ hành trình đều theo ở phía sau. Hắn núp trong bóng tối, nhìn thấy Lão Trương bà nương hai tay run run tiếp nhận tiền trợ cấp, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Chờ chiến sĩ rời đi phía sau, Lã Bố thấy được Lão Trương bà nương vô lực co quắp ngồi dưới đất, khóc không thành tiếng. Lã Bố gắt gao cắn chặt hàm răng, trong mắt hiện đầy tơ máu. Trừ Lão Trương bà nương bên ngoài, Lã Bố còn đi theo nhìn thấy mặt khác hy sinh bốn tên chiến sĩ người nhà. Có người lập gia đình, biết được trượng phu hy sinh thông tin, khóc đến tan nát cõi lòng, liên quan trai trai hải tử cũng cao giọng khóc lớn. Có người không có thành ra, trong nhà chỉ có cao tuổi lão mẫu thân, nàng đưa ra cây khô ra hai tay, run run rẩy rẩy tiếp nhận tiền trợ cấp, vẫn đục trong mắt tràn ngập nước mắt. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy, Lã Bố tâm ở bên trong dày vò. Bởi vì sai lầm của hắn, vì đó trả giá không vẹn vẹn chỉ là năm đầu hoạt bát sinh mệnh, còn kèm theo cho nhà của bọn họ đình mang đến không cách nào vãn hồi thống khổ. Tuổi trẻ thê tử mất đi trợ phu, tuổi nhỏ hài tử mất đi phụ thân, cao tuổi mẫu thân mất đi hài tử. Đau buồn, phẫn nộ, tự trách, thống khổ. Các loại cảm xúc cuốn lên Lã Bố, để cái này bất quá mười mấy tuổi tiểu gia hỏa lâm vào mê man. Đau đến không muốn sống. Các huynh đệ đọc sách quá trình bên trong có vấn đề gì nói thoải mái, các ngươi hồi phục ở những người khác phía dưới ta là nhìn không thấy, mà còn một số thời khắc sẽ bị nuốt bình luận. Nếu như có vấn đề gì lời nói, có thể một cái ta, dạng này ta 100% có thể thấy được, nhìn thấy khẳng định sẽ hồi phục. Chương 326, gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Chương 326, gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Sắp trời dần dần muộn. Đạo quan bên trong, Vương Bách Huyền đều đã nằm ở trên giường. Hắn dựa theo hàng ngày quen thuộc, tiến vào vô danh thư liếc nhìn Quách Gia cùng Trương Giác vị trí cùng trạng thái. Giống như thường ngày, không có gì thay đổi. Nháy mắt lại phát hiện Lã Bố vị trí tại di chuyển nhanh chóng. Nhìn kỹ lại, phương hướng đúng là đạo quan, khoảng cách càng ngày càng gần. Vương Bách Huyền nghi ngờ, vô danh thư biểu thị trạng thái chỉ có thể nhìn thấy có hay không bản thân bị trọng thương hoặc là gần như sắp tử vong. Cảm xúc bên trên ngược lại là nhìn không thấy. Tiểu tử này làm sao đêm hôm khuya khoắt chạy về đến? Vương Bách Huyền nói thầm một tiếng, cảm thấy kỳ quái. Trên tay cùng trên chân động tác nhưng là không chậm, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Tiểu tử này đêm hôm khuya khoắt chạy về đến, khẳng định không phải rảnh đến vô sự. Các loại tâm tình rất phức tạp hỗn hợp quấn quanh lấy Lã Bố, để hắn lâm vào thống khổ cùng mê man. Không chỗ nào có thể đi, hắn chỉ có thể hướng đạo quan chạy, nơi này là hắn duy nhất nhà. Coi hắn đến cửa nhà lúc, lại phát hiện đạo quan cửa lớn mở rộng. Hắn nghi hoặc bước vào, liền thấy một bóng người nhàn nhã ngồi ở trong viện dưới đại thụ, ánh trăng xuyên thấu qua lá cây loang lổ vậy ở trên người hắn, rát lên một tầng bạc ánh sáng trắng huy. Sư phụ. Khi nhìn thấy Vương Bách Huyền một khắc này, Lã Bố cũng nhịn không được nữa, khóc hô lên. Lã Bố cái này như lúc dạng ngược lại để Vương Bách Huyền kinh ngạc. Cái này là thế nào? Phụ tiên, ai khi dễ ngươi? Nói cho sư phụ đi cho ngươi lấy lại công đạo. Vương Bách Huyền từ trên ghế đứng lên. Sư phụ. Nghe đến sư phụ, Lã Bố một cái xông lên trước ôm lấy sư phụ. Đã so Vương Bách Huyền còn cao, còn cường tráng, Lã Bố một cái đem hắn ôm vào trong ngực, cảm nhận được đè ép lực lượng, Vương Bách Huyền kém chút không thở nổi, âm thầm líu lơi tiểu tử này lực lượng càng lúc càng lớn. Khụ khụ, phụ tiên a, trước buông ra sư phụ, có chuyện gì đều có thể cho sư phụ nói. Vương Bách Huyền khó nhọc nói. Lã Bố cái này mới buông ra. Vương Bách Huyền xem xét, tiểu tử này chẳng biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Thấy thế, làm Vương Bách Huyền trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, không khóc không khóc, cái này là thế nào phụ tiên? Người cho sư phụ nói, không quản ai dám khi dễ ta Vương Bách Huyền đồ đệ, ta đều tất nhiên phải cho hắn để mặt. Nghe nói như thế, La Bố trong lòng các loại cảm xúc giống vỡ đê hồng thủy, cũng không còn cách nào chịu đựng, tất cả bừng lên. Sư phụ, hoa, hắn giống cái trai trai hải tử đồng dạng, gào khóc. Vương Bách Huyền đội vàng các loại an ủi, mãi đến hắn phát tiết một phen trong lòng tâm tình bị đè nén phía sau, hắn mới thu lại, đem đầu đuôi chuyện này nói cho sư phụ. Vốn là vốn cho rằng La Bố ở bên ngoài là bị người khác ức hiếp, mãi đến hắn sau khi nói xong, Vương Bách Huyền mới hiểu được chuyện gì xảy ra, trong mắt hiện lên một vẻ phức tạp, thở dài trong lòng một tiếng. Đừng nhìn bản lĩnh cũng nhỏ, lớn như vậy một cái, có thể nói cho cùng vẫn chỉ là một cái trai trai hải tử a đến phụ tiên, ngồi xuống trước. Vương Bách Huyền vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngôn ngữ ôn nhu. La Bố nước nở, hắn lúc này chỗ nào còn có giết đến man tử sợ chết khiếp anh tư a, nhìn xem lại cường tráng lại cao, lại như đứa bé con đồng dạng khóc nhẹ, người không biết chuyện thấy khẳng định sẽ cảm thấy quái dị. Hắn cũng chỉ có tại Vương Bách Huyền trước mặt mới sẽ không giữ lại chút nào lộ ra bộ này tiểu hài tử dáng dấp. Trong lòng hắn, Vương Bách Huyền không chỉ là sư phụ của hắn, càng là phụ thân hắn. Tại trước mặt phụ thân, hai tử mãi mãi đều là hài tử. Nhìn xem La Bố dáng dấp, Vương Bách Huyền kỳ thật trong lòng sớm có dự cảm, chỉ là không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Tính toán đâu ra đấy, La Bố đi đến Lý Duyên dưới trướng cũng bất quá một tháng mà thôi. Phụ tiên, sư phụ. La Bố mắt đầy tơ máu, nhìn đến Vương Bách Huyền tâm đau không nớt. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất áy náy tự trách, cảm thấy tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi mà lên? Vương Bách Huyền nói. Ân. La Bố gật đầu. Không sai, cái này mọi chuyện có thể nói toàn bộ là vì ngươi. Vương Bách Huyền lời này vừa nói ra, La Bố trừng to mắt. Không phải, sư phụ ngươi chính là như thế an ủi người a? Gặp La Bố kinh ngạc dáng dấp, Vương Bách Huyền nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện này xác thực bởi vì ngươi mà lên, ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm, bởi vì ngươi xúc động cũng không nghĩ hậu quả, dẫn đến chiến hữu của ngươi hy sinh. La Bố cúi đầu cúi mắt, trầm mặc không nói một lời. Ngẩng đầu lên. Sư phụ chính là như vậy dạy ngươi sao? Làm chuyện sai liền một mặt trốn tránh tự trách. Vương Bách Huyền âm lượng đột ngột tăng. La Bố tinh thần chấn động, ngẩng đầu liền thấy sư phụ vẻ mặt nghiêm túc. Làm chuyện sai muốn nhận, an đòn muốn nghiêm. Tất nhiên ngươi làm sai, ngươi liền phải gánh vác lên tương ứng trách nhiệm. Chiến hữu của ngươi bởi vì ngươi mà hy sinh, cái kia từ nay về sau nhà của bọn họ người ngươi liền phải chịu trách nhiệm. Ngươi chết không có thể sống lại. Ngươi để một vị thê tử không có trợ phu, ngươi liền muốn sử dụng trợ phu chức trách, để ngươi một nhà ăn no. Ngươi để một đứa bé không có phụ thân, ngươi liền phải gánh vác một cái phụ thân trách nhiệm, bảo vệ hài tử không nhận ức hiếp. Ngươi để cao tuổi lão mẫu thân không có hài tử, ngươi liền phải làm tốt đứa bé này, phụ trách phụng dưỡng lao nhân, là lao nhân đưa mà. Đây mới là ngươi phải làm, có lẽ gánh vác trách nhiệm, mà không phải một mặt ấy náy tự trách, một mặt đi trốn tránh. Vương Bách Huyền nói đến rất nghiêm túc. La Bố nội tâm chấn động, ngậm chặt miệng không nói một lời. Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, Vương Bách Huyền vẻ mặt nghiêm túc lại nhu hòa mấy phần. Tình lại phụ tiên, ngươi bây giờ bộ dáng này cũng không giống như sư phụ trong ấn tượng cái kia không sợ hai phụ tiên. La Bố lộ vẻ xúc động. Chiến hữu của ngươi nếu như dưới suối vàng có biết, tin tưởng bọn họ cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi bộ này mềm yếu bộ dạng, ngươi có thể là trong lòng bọn họ bên trong lão đại à, là cái kia đại sát tứ phương, để man tử nghe tin đã sợ mất mật lự phụ tiên. Nói đến đây, Vương Bách Huyền dừng một chút, không có tiếp tục. Sư phụ, đồ nhi minh bạch. La Bố cắn răng gật đầu. Tỉnh lại, cuối cùng hại chết ngươi bọn chiến hữu chính là man tử, là cái kia đang chết dã man man tử. Ngươi có thể ấy nấy, có thể tự trách, có thể bi thương, nhưng lại không thể mê man, trốn tránh. La Bố tan rã hai mắt dần dần nhiều một vệt ánh sáng phát sáng, sư phụ, đồ nhi hiểu. Thấy thế, Vương Bách Huyền vui mừng cười. Về sau bất luận làm cái gì, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao, tại làm một chuyện phía trước ngươi có lẽ cân nhắc đến sẽ có hậu quả như thế nào, mà cái này hậu quả ngươi có thể hay không nhận gánh chịu nổi. Ngươi đều là tại một kiện lại một kiện sự tình bên trong trưởng thành, sư phụ hy vọng ngươi có thể trưởng thành là ngươi mình muốn trở thành người, sư phụ có thể cho ngươi trợ giúp không nhiều, rất nhiều chuyện đều cần ngươi chính mình tự mình đi kinh lịch, bản thân đi cảm thụ mới có thể hiểu. Về sau không quản gặp phải chuyện gì đều có thể nói cho sư phụ, chỗ này vĩnh viễn là nhà của ngươi, sư phụ cũng vĩnh viễn là sư phụ của ngươi. Vương Bách Huyền đầy mắt đu hòa. La Bố cố nén nhiệt lệ, sư phụ, đồ nhi minh bạch. Tốt, đừng suy nghĩ, tối nay liền tại quan lý ngủ, giường của ngươi cũng còn giữ lại cho ngươi đâu. Vương Bách Huyền muốn định sờ một cái đầu của hắn, có thể cái này so với mình cũng còn cao, hắn liền vô vô La Bố bay. Đi nghỉ ngơi đi. Chương 327, nợ máu trả bằng máu. Chương 327, nợ máu trả bằng máu. Đối La Bố mà nói, Vương Bách Huyền là hắn người trọng yếu nhất, không có cái thứ hai. Sư phụ, tự nhiên cũng bị hắn phụng làm chân lý. Suy nghĩ một buổi tối, La Bố mới lý giải ý của sư phụ. Vì vậy, hắn sáng sớm hôm sau liền rời đi đạo quan. Hiện tại, hắn đứng ở trên thảo nguyên. Gió nhẹ quét, cỏ dại chập chờn, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Chết tiệt man tử bọn họ. La Bố bờ môi núp đích, trong mắt sát ý hiện lên. Sư phụ nói rất đúng, kẻ đầu sỏ là man tử. Là man tử giết lao trương bọn họ, xem như đầu của bọn hắn, La Bố sao có thể không vì bọn họ báo thù? Hắn muốn giết đến man tử không còn dám đến biên cảnh, hắn muốn giết đến man tử thấy được nhân tộc liền chạy, hắn muốn giết đến man tử sợ hai hoàng hốt. Nếu để cho Vương Bách Huyền biết La Bố lại là hiểu như vậy trong lời nói của mình ý tứ, khẳng định sẽ rất bất đắc dĩ. Tại đến biên cảnh phía trước, La Bố vẫn an hy sinh các chiến sĩ người nhà, phân biệt cho bọn họ lưu lại một ít tiền tài. Đồng thời hứa hẹn về sau không quản gặp đến bất kỳ việc khó đều có thể đi trấn thủ phủ tìm người. Liên quan tới chuyện này, La Bố hướng Lý Duyên nói, Lý Duyên không có cự tuyệt. Xử lý tốt những chuyện này phía sau, La Bố chuẩn bị xông một lần man tộc cái gọi là Thập Vạn Đại Sơn. Giết ta chiến hữu một người, ta liền giết người man tử và người. La Bố là hành động phái, lôi lệ phong hành. Dạo chơi tại biên cảnh, hắn chuẩn bị trước thật tốt thanh lý dọn dẹp những này nam man trinh sát. A Khải, ngươi nghe nói không, ngày hôm qua khố cắp để đại đội trưởng dẫn đội đi ra, vậy mà toàn bộ đều đã chết, không có một cái trở về. Chuyện này chọc cho thống lĩnh đại nhân tức giận, nói muốn phái binh thanh lý nhân tộc trinh sát. Đây là một chi man tử tiểu đội trinh sát, tổng cộng 10 cái man tử. Đương nhiên nghe nói, gần nhất đi ra trinh sát liền không trở về bao nhiêu. Ta liền nghĩ mãi mà không rõ, nhân tộc trinh sát lúc nào có lợi hại như vậy. Ngày trước không phải đều là bị bọn ta trêu đùa đổ sát sao? Này, ta lặng lẽ nói cho ngươi, theo ta nhìn cái này căn bản cũng không phải là nhân tộc trinh sát cách làm, khẳng định là nhân tộc cao thủ làm. Nghe vậy, một cái khác man tử vào đầu, có chút tức giận, cái này nhân tộc cao thủ là có bệnh sao? Đến giết bọn ta trinh sát làm cái gì? Lúc này, một cái khác man tử xem vào, rất là phẫn nộ, thử. Cái gì nhân tộc cao thủ? Có bản lĩnh liền đến bọn ta bộ lạc đi, nhìn thống lĩnh, bác xoáy bọn họ sẽ không xé nát hắn. Nghe nói như thế, xung quanh mấy cái man tử gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Lúc này, lại có một cái man tử nói, bọn ta cũng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng gặp phải cái kia chết tiệt ti tiện nhân tộc. Phốc phốc. Tiếng nói chưa xong, một chi không biết từ chỗ nào bay tới mũi tên thẳng tắp cắm vào yết hầu của hắn. Hắn trừng to mắt khó có thể tin, trong miệng phun bọt máu, thân thể không bị khống chế từ thú vật trên lưng ngã quỵ. Mấy cái khác man tử lúc này liền luống cuống, địch tập, địch tập. Bọn họ cũng không kịp quay đầu khắp nơi trà tìm địch nhân. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng xe gió đánh tới, lại là một mũi tên cắm vào một cái man tử bên mắt. Tiêu thảm còn chưa phát ra, hắn máy móc quay đầu nhìn hướng bên cạnh đồng bạn. Một giây sau, toàn thân mềm nhũn mới ngã xuống đất. Cái này hoảng sợ một màn dọa đến bên cạnh man tử nhịn không được toàn thân run lên. Nơi đó, hắn tại nơi đó, có một cái nhọn man tử nhìn thấy nơi xa bóng người. Hắn mới vừa đưa tay chỉ hướng bên kia, một giây sau lại là một mũi tên phóng tới. Phù phù. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, đồng bạn ngã quỵ rơi xuống. Ngay sau đó, tiếng xé gió đánh tới. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, sắc bén mũi tên xuyên thấu xương sọ của hắn. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin, ngắn ngủi mấy giây sau mới một cái ngửa ra sau ngã ngửa vào. Chạy a. Ngắn ngủi mấy giây, nguyên bản 10 cái man tử đội ngũ, nháy mắt giảm mạnh 4 cái. Mới vừa phát hiện đối phương, thậm chí còn chưa thấy rõ ràng khuôn mặt của đối phương liền rơi vào kết cục này. Còn lại man tử chỗ nào còn dám do dự a, từng cái cơi báo thú vật điên cuồng chạy trốn. Nơi xa, thấy bọn họ muốn chạy, La Bố cười lạnh một tiếng, hai chân nhẹ nhàng một đập bụng ngựa, "Chạy, các ngươi chạy trốn được sao hưu?" Hưu. Hưu. Từng cây mũi tên bị kéo thành đầy nguyệt đích cung tiễn bắn ra, hóa thành lưu tinh gào thét lên vào tới. Mỗi một cái mũi tên nhất định mệnh bên trong một cái man tử. Làm La Bố lần thứ 10 kéo động dây cung, ngón tay nhẹ nhàng buông ra lúc, cái cuối cùng hoảng sợ chạy trốn man tử cũng từ thú vật trên lưng rơi xuống. Đến mức hắn dưới khố hung thú thì là không quan tâm tiếp tục trốn. Bọn họ trí tuệ không phải rất cao, nhưng sinh vật bản năng hoảng hốt đuổi khiến cho chúng nó điên cuồng thoát đi. Giải quyết cái cuối cùng man tử, La Bố điều khiển ngựa đi tới bên cạnh, rút ra mũi tên xoa xoa trên đầu tên vết máu bỏ vào bao đựng tên bên trong, phương thiên họa kích bung lên, một viên che kín kinh khủng man tử đầu liền xuất hiện tại trong tay. 10 cái đầu giống xếp la hán đồng dạng bị đắp chồng lên nhau, gió nhẹ quét, để cỗ này mùi máu tươi hướng phương xa lướt tới. La Bố muốn đắp kinh quan, hắn muốn giết phá đám này man tử can đảm, để bọn họ khủng bố. Về sau thấy được nhân tộc liền chạy. Làm xong tất cả những thứ này, La Bố tiếp tục dạo chơi, tìm kiếm nam man trinh sát. Độc lưu lại tòa này cũng không lớn, vẹn vẹn từ 10 cái đầu tạo thành kinh quan. Chạy a, cái này nhân tộc là ác ma. Chạy mau. Hướng thống lĩnh đại nhân hồi báo. Nếu như lúc này có bên thứ ba ở đây liền sẽ nhìn thấy khiến người khiếp sợ một màn. Một cái nhân tộc hán tử vậy mà tại truy sát một chi nam man trinh sát. Nam man trinh sát liền dũng khí phản kháng đều không có, điên cuồng chạy trốn. Mà cái kia nhân tộc hán tử chỉ là tái diễn cùng một động tác. Cái tên kéo cung, bách phát bách trúng. Nam man trinh sát tựa như một gốc dạ cỏ dại, bị hắn nhẹ nhàng bung lên ao, liền cắt đổ một mảng lớn. Còn là đồng dạng hình ảnh. Phương thiên họa kích nhẹ nhàng bung lên, lại lần nữa đúc thành một tòa kinh quan. La Bố làm không biết mệnh tại trên thảo nguyên chạy nhanh, chỉ cần bị hắn phát hiện nam man trinh sát liền không ai có thể từ trong tay hắn chạy trốn. Trên thảo nguyên, từng tòa kinh quan vụt lên từ mặt đất. Lão đại, chúng ta nhưng phải cẩn thận điểm a, nghe nói ngày hôm qua lão Lưu bọn họ đội ngũ hy sinh 5 cái, nếu như không phải cái kia La Bố ngăn cơn sóng dữ lời nói, có thể bọn họ đến toàn quân bị diệt. Đây là một chi nhân tộc trinh sát, lúc này chính hành vào tại hai cảnh biên giới bên trên. Nghe đến bên cạnh chiến sĩ lời nói, tiểu đội thập trưởng ánh mắt nghiêm trọng, gật gật đầu. Tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta đến. Con mắt cho ta sáng lên điểm. Thập trưởng quát. Là. Các chiến sĩ cùng kêu lên đáp. Xem như biên cảnh trinh sát, tại bình thường bọn họ là kẻ nguy hiểm nhất bầy, bởi vì tuần tra quá trình bên trong rất có thể sẽ cùng nam man trinh sát đối mặt. Mà man tử thiên tính hung tàn, phàm là bị bọn họ phát hiện nhân tộc trinh sát, đều sẽ không chút do dự lựa chọn truy kích, đồ sát. Công việc này rất nguy hiểm, chính là du tẩu tại bên bờ sinh tử. Nhưng làm bọn họ lựa chọn tham quân một khắc kia trở đi, cũng đã dự cảm được tương lai ngày nào đó, chính mình có thể sẽ chết trận tại xa trường. Bọn họ đồng dạng sợ sợ tử vong, nhưng trên thân chức trách, trên vai trách nhiệm để bọn họ có thể không sợ hãi. Lão đại, ngươi có hay không nghe được mùi vị gì? Một cái chiến sĩ ngửa đầu ngửi ngửi không khí bên trong mùi. Nghe vậy, đại gia nhộn nhịp hít hà. Đây là mùi máu tươi. Thập trưởng giật mình. Gió nhẹ quét, Không khí bên trong mỏng manh huyết sắc phần tử tràn vào mũi của hắn quang. Không dám kinh thường, thập trưởng đội vàng dẫn đội hướng về phía trước mà đi. Lão đại, người mau nhìn nơi đó. Một cái chiến sĩ chỉ hướng về phía trước, kinh hô mà ra. Mọi người vội vàng theo nhìn, nhìn thấy khiến người kinh hãi một màn. Trên đồng cỏ vậy mà bụt lên từ mặt đất một tòa dùng man tử đầu đúc thành kinh quan. Chương 328, man tử tức giận. Chương 328, man tử tức giận. Cái gì? Trên thảo nguyên có man tử đầu đúc thành kinh quan? Ngươi không có nói đùa chứ? A, còn không chỉ một tòa. Ha ha ha, khẳng định là ta nhân tộc tiền bối cách làm. Chết tiệt, man tử đây là bị ta nhân tộc tiền bối nhằm vào a. Đại khoái nhân tâm, đại khoái nhân tâm, nên uống cạn một chén lớn a. A Khâu, tiểu tử ngươi trang cái gì người trí thức, tư thục đều không có lên qua còn nên uống cạn một chén lớn. Thập trưởng, ta chính là đơn thuần vui vẻ a. Biên cảnh bên trên có man tử đầu đúc thành kinh quan, chuyện này rất nhanh liền trong quân đội truyền khắp, thậm chí liền dân chúng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói. Không ít bách tính vui vẻ đến buổi tối thêm đồ ăn, ngược lại là cho tiểu phường cùng thịt vịt nướng đốt kho cửa hàng tăng thêm không ít buôn bán ngạch. Trấn thủ phủ, thủ hạ truyền báo lên phía sau, Lý Duyên đầu tiên là giật mình, ngay sau đó nghi hoặc, cuối cùng biến thành cười khổ. Đem sự tình tại trong đầu vừa qua, Lý Duyên liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Việc này trừ là Lã Bố cách làm, Lý Duyên thật nghĩ không ra còn có thể là ai. Lã Bố đây là tại là chiến hữu của mình báo thủ. Nếu như là thủ hạ của mình, chắc chắn sẽ không như vậy không có chút nào quân kỷ. Cũng chỉ có Lã Bố, thực lực so hắn cái này trấn thủ sứ cường, còn có một cái thâm bất khả chắc sư phụ, mới có thể như vậy tùy hứng. Nói Lã Bố là dưới tay hắn binh, kỳ thật Lý Duyên lòng dạ biết rõ, Lã Bố chính là đến rèn luyện. Ai? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lý Duyên thở dài, có mấy phần tức giận, lại có mấy phần cảm động. Lã Bố có thể vì chiến hữu làm đến bước này, tại Lý Duyên xem ra là khó được đáng quý, nhưng cũng chính là điểm này để Lý Duyên tức giận. Tiểu tử này quá trọng tình cảm. Tiểu tử này chính là tại hồ đồ nghĩ lại, tiểu tử này bản lĩnh còn cao hơn chính mình, Lý Duyên rất là bất đắc dĩ. Mà thôi, liền để tiểu tử này điên một điên a. Cảnh đêm như mực, điểm điểm tinh thần phụ lên, nửa vầng loan nguyệt treo, vẽ ra một bức tịch mịch bức tranh. Côn trùng kêu vang vì nó tịch mịch tăng thêm mấy phần thê lương. Lốt buốt, gió thổi tới, diễm hỏa nhảy múa, ấm áp đêm tịch mịch. Đống lửa chiếu sáng một tấm tuổi trẻ khuôn mặt, cho hắn tìm một cái tên là cái bóng kèm bằng hưu. Lã Bố không có trở về, tùy ý tìm cái địa phương đốt một đống lửa. Không đem man tử giết tới triệt để sợ hãi, hắn thể không quay về. Hắn hai mắt sững sờ nhìn chằm chằm nhảy lên chập chờn đống lửa, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của hắn, cũng chiếu tiến vào đôi mắt của hắn. Nhà ta bà nương rất không chịu thua kém, sinh cái nam nhân, ta lão Trương nhà có người kế nghiệp, đến lúc đó nhà ngươi bà nương sinh cái cô nương, hai ta nhà kết cái thân gia, cho hải tử đặt trước cái thông gia từ bé, đến lúc đó nếu như nhà ngươi là cái cô nương, ngươi cùng lão Trương nhà kết cái thân gia cũng không tệ, đến lúc đó ta đến đem cho các ngươi làm người mai mối được rồi, lão đại. Đến lúc đó ngươi cũng đừng quên a. Lã Bố hai tay ôm đầu gối, cái cầm đặt ở trên đầu gối, cứ như vậy sững sờ nhìn xem đống lửa, không nói một lời, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Chạy a, nhanh lên chạy, ác ma kia đuổi theo tới. Không muốn, không, phốc phốc, chết tiệt nhân tộc, ti tiện nhân tộc, ngươi nhất định sẽ bị thống lĩnh đại nhân xé nát. Gió nhẹ lay động, không khí bên trong nhiều một bệ huyết sắc. Lã Bố yên lặng nhặt lên trên đất đầu, một cái kinh quan từ trên tay của hắn lại lần nữa sinh ra. 103 Lã Bố ngước mắt ngắm nhìn phương xa, làm Lã Bố đại khai sát giới lúc, Nam Man cảnh nội, khoảng cách đại tống biên cảnh gần nhất chính là báo thị bộ lạc. Lúc này, một cái trong doanh trướng, một cái cao lớn man tử té quỵ dưới đất, toàn thân đều đang run rẩy. Trước mặt hắn, đứng một cái gần như một trượng cường tráng man tử, hắn nửa thân trên ở trần văn tú rồng bay phượng múa hình xăm, trên lồng ngực là một cái nhe răng giữ tợn báo đầu thú sọ, sinh động như thật. Bản soái chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó nếu như ta còn không nhìn thấy người, thống lĩnh vị trí ngươi cũng không cần lại ngồi. Nói xong, hắn nhìn cũng không nhìn quỷ trên mặt đất man tử, trực tiếp rời đi doanh trướng. Mời bác soái đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định xé nát cái kia đáng chết nhân tộc. Quỳ trên mặt đất man tử lớn tiếng gào thét, mà trong miệng hắn bắt xoáy đại nhân sớm đã rời đi. Nửa ngày, man tử mới dám ngẩng đầu từ dưới đất đứng lên. Chết tiệt nhân tộc! Hắn nghiến răng nghiến lợi. Nếu như Vương Bách Huyền lúc này ở nơi này, liền sẽ nhận ra cái này man tử cũng là giả quân rất. Hắn không phải đứng rất, chính là đã từng dẫn binh tiến đánh qua xuyên bảo trấn chỉ cân thống lĩnh. Hắn bị xét đánh phế bỏ cánh tay cũng không biết dùng phương pháp gì chữa lành. Liên tại vừa rồi, bắt xoáy đích thân từ bộ lạc mà đến, liền là gian dạy hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, biên cảnh trinh sát một mực bị giết, cho tới bây giờ đã đủ có mấy trăm binh sĩ chết tại biên cảnh. Tức giận nhất chính là mấy ngày gần đây, trên thảo nguyên vậy mà chất lên từng tòa từ dưới trướng hắn binh sĩ đầu đúc thành kinh quan. Cái này đối với bọn họ báo thị bộ lạc mà nói, quả thực chính là sỉ nhục lớn lao. Không biết sao, chuyện này truyền đến thân ở bộ lạc bác soái trong hai. Vì chuyện này, bác soái đích thân đến một chuyến tiên phong doanh. Bị bác soái dừng lại giận mắng phía sau, hạ sau cùng thông điệp. Trích Cân tại trong doanh trướng phát tiết một phen phẫn nộ của mình phía sau, tự mình đi điểm đủ 1000 binh mã, trong đó vậy mà còn điều động 200 mãnh ma hung thú. Hắn muốn đem cái kia giết dưới trướng hắn binh sĩ, nhục hắn báo thị bộ lạc nhân tộc chết không có chỗ chôn. Điểm đủ binh mã, Trích Cân tự mình dẫn đại quân đi biên cảnh. Tại khoảng cách tiên phong doanh trường bên trên ngoài trăm dặm báo thị bộ lạc, từng cái nhà cỏ, doanh trướng hụt lên từ mặt đất. Nơi này là báo thị bộ lạc tộc địa. Ở giữa lớn nhất đỉnh đầu doanh trướng phía sau, có một cái đủ bài trượng tráng kiện đen nhánh cột đá phóng lên tận trời. Trên trụ đá vẽ một cái nhe răng giữ tợn báo thú vật, giữ tợn đầu thú, hai viên đỏ tươi con mắt hiển thị rõ hung ác, giống như có sinh mệnh sinh động như thật. Đây chính là báo thị bộ lạc tín ngưỡng đồ đằng, tuệ mộ lạ, thần minh, cũng là báo thị bộ lạc lực lượng cội nguồn. Đồ đằng cột đá là nam man mỗi một cái bộ lạc, bộ tộc thứ trọng yếu nhất, một khi đồ đằng bị hủy, vậy cái này bộ lạc sắp chỉ còn trên danh nghĩa. Tộc nhân hoặc là gia nhập những bộ lạc khác, hoặc chính là biến thành những bộ lạc khác nô lệ, cuối cùng toàn bộ lạc tiêu vong tại nam man trong lịch sử. Đến mức đồ đằng là như thế nào tạo thành, gần như không có nam man biết. Bọn họ từ sinh ra bắt đầu từ thời khắc đó, phụ mẫu liền nói cho bọn họ đây là bọn họ thần minh, muốn tín ngưỡng nó, mới ôm có trở thành dũng sĩ lực lượng. Mỗi một cái bộ lạc trọng yếu nhất chính là đồ đằng, mà không phải của đá. Biên cảnh không yên ổn, lúc này báo thị bộ lạc cũng không yên ổn. Chừng mấy to khoảng 10 trượng trong doanh trướng có không ít bóng người quỳ gối tại. Phế vật, một đám rác rưởi. Liền ra sao bộ lạc hạ thủ cũng không biết, bản vương muốn các ngươi để làm gì? Một cái chừng gần như 2 trượng cao lớn cường tráng man tử ngồi tại to lớn ghế đá bên trên, hướng về phía dưới quỳ một chân trên đất mấy cái man tử phát ra gào thét gầm thét. Mấy cái man tử túi thấp đầu, không dám nên lời nói. Nói chuyện, một đám rác rưởi. Bản vương muốn các ngươi để làm gì? Hắn là báo thị bộ lạc tổ trưởng, là toàn bộ báo thị bộ lạc duy nhất vương, Ô Lý Tu. Đều là người câm sao? Báo thị bộ lạc chưa từng nuôi phế vật. Tất nhiên các ngươi vô dụng, vậy liền đều đi hầu hạ vĩ đại tuệ mộ lạ. Lời này vừa nói ra, phía dưới man tử trong mắt đều lộ ra hoảng hốt, toàn thân run lên. Hầu hạ tuệ mộ lạ chỉ là nói dễ nghe, trên thực tế chính là biến thành đồ đằng chất dinh dưỡng. Nô vương, mời lại cho thuộc hạ thời gian một ngày, thuộc hạ nhất định sẽ đem kẻ đầu sỏ bắt lấy. Bên trong một cái man tử nhịn không được. Ngay sau đó, mấy cái khác man tử cũng nhộn nhịp mở miệng cầu tình, hy vọng vương lại cho bọn họ thời gian một ngày. Ô Lý Tu cố nén lửa giận, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, ngày cuối cùng, nếu như các ngươi không giải quyết được, cho bản vương toàn bộ đều đi hầu hạ tuệ mộ lạ. Tuân mệnh. Chương 329, vương giả trở về. Chương 329, vương giả trở về. Gần nhất, báo thị bộ lạc rất không yên ổn. Bộ lạc bên trong ra ngoài tộc nhân bị người trong bóng tối tàn sát. Có thế lực lại trong bóng tối nhằm vào báo thị bộ lạc. Cái này dẫn tới báo thị bộ lạc vương chấn giận. Đồng thời cho giới trướng mấy cái man soái hạ sau cùng thông điệp, nếu là một ngày sau đó lại không thể bắt đến người sau lưng, bọn họ sẽ bị phái đi hầu hạ tuệ mộ lạ. Nhưng phàm là nam man đều biết rõ, tuệ mộ lạ là bọn họ tinh thần tín ngưỡng, là bọn họ thần minh. Nhưng hầu hạ tuệ mộ lạ cũng không phải cái gì chuyện tốt, mà là muốn mạng sự tình. Cái gọi là hầu hạ, kỳ thực là biến thành tuệ mộ lạ chất dinh dưỡng. Nếu như không có chất dinh dưỡng, tuệ mộ lạ sao sẽ trở thành bộ lạc lực lượng cội nguồn? Thế gian vạn vật đều có định luật, lực lượng không có khả năng vô căn cứ sinh ra. Vương tức giận để mấy cái man soái hoảng sợ gấp gáp, nhộn nhịp đem dưới trướng binh sĩ toàn bộ vung đi ra. Không quản lấy bất luận cái gì phương thức, nhất định phải tại trong một ngày tìm tới phía sau màn ra hỏa. Bằng không bọn hắn cũng đều đi hầu hạ tuệ mộ lạ. Từng tầng áp lực dưới đến, làm toàn bộ báo thị bộ lạc đều là lòng người bàng hoàng, không có man tử dám không dụng tâm. Mà báo thị bộ lạc không biết là, bọn họ muốn tìm kẻ đầu sỏ, lúc này ngay tại một bãi cỏ ngồi, nướng một cái dã thú không biết tên. A đột, bọn ta không kiêng kỵ như vậy độc thủ, đến lúc đó nếu là đem báo thị bộ lạc vương dẫn ra nhưng là nguy rồi. Đống lửa phía trước, ngồi hai thân ảnh, bọn họ mặc da thú, dáng dấp rõ ràng cũng là nam man. Nói chuyện chính là một người đầu chọc man tử, hắn bóng loáng trên nó, vẽ một cái tương tự bọ cạp đồ đằng. Đen đỏ giao nhau bọ cạp tăng lên hai cái kìm lớn, cười toe toét một tấm tràn đầy răng nhọn rất hút, nhìn qua thật là yêu dị dọa người. Trong miệng hắn A Đột là một cái to con man tử, một đầu màu đen bẩn biện, trần trụi cánh tay có thể thấy được nhô lên cường tráng bắp thịt. Nướng xong, A Đột gỡ xuống đống lửa bên trên da thú. Hắn cũng không sợ nóng, một tay xé rách thành hai nửa, đem một nửa đưa cho đầu chọc man tử. Đầu chọc man tử tiếp nhận thịt nướng, hung hăng cắn một cái, tướng ăn tương đối thô lô ra man. A Đột, ngươi ngược lại là nói một câu à, ta cảm thấy không sai biệt lắm, đến lúc đó thật đem báo thị bộ lạc vương dẫn ra rất khó làm. A Đột không để ý đến hắn, phối hợp cắn một cái thịt nướng, hai mắt nhìn chằm chằm chập chờn đống lửa ngây người. Nếu như lúc này đầu chọc man tử cẩn thận nhìn chằm chằm A Đột con mắt nhìn, liền sẽ phát hiện hắn trong con mắt phản chiếu đống lửa. Đống lửa bên trong tràn đầy cừu hận. Không sai, cái này tên là A Đột tuổi trẻ man tử, chính là lúc trước bị báo thị bộ lạc hủy diệt hộ thị bộ lạc bên trong, duy nhất chạy thoát người sống sót. Đã từng hổ thị bộ lạc thiếu chủ. Từ ban đầu hổ thị bộ lạc thiếu chủ, lưu lạc làm không nhà để về đứa trẻ lang thang, lại đến bây giờ man soái cảnh giới. Mấy năm bên trong không có ai biết hắn đến tột cùng kinh lịch bao nhiêu cực khổ. Không có ai biết, thực lực của hắn bây giờ là kinh lịch bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử mới đổi lấy. A Đột, A Đột. Bên hai quanh quẩn tiếng hô hoán để A Đột lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại. Tên đầu chọc này man tử là A Đột bạn tốt, tên là Cáp Lý. Bởi vì một lần nào đó A Đột xuất thủ giúp hắn một tay, cả hai liền kết bạn, cuối cùng thành bạn tốt. Chớ xem thường Cáp Lý tên đầu chọc này man tử. Hắn vị trí bộ lạc chính là thập vạn đại sơn bên trong bá chủ bộ lạc một trong, huyết hạt bộ lạc. Nghe đồn bộ lạc bên trong tựa hồ có man đế kinh khủng tồn tại. Không quản là thật là giả, dù sao hiện tại cùng Cáp Lý không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì hắn bị trục xuất huyết hạt bộ lạc. Đến mức nguyên nhân liền không tại cái này quá nhiều lắm lời. Từ đám bọn hắn hai kết bạn làm hảo hữu phía sau, liền như hình với bóng. Liên quan tới A Đột thân thế, Cáp Lý cũng biết. Biết được A Đột muốn trở về báo thù, hắn không chút do dự lựa chọn đồng hành, thế tất yếu giúp mình bạn tốt một cái. Từ bạn man sơn trở về, ngắn ngủi mười mấy ngày, A Đột cùng Cáp Lý liên thủ, đã đủ có mấy trăm báo thị bộ lạc man tử chết tại hai người bọn hắn trong tay. Trong đó còn có mấy cái thống lĩnh cấp man tử. Chết nhiều như vậy man tử, làm báo thị bộ lạc lòng người bàng hoàng, đều không dám tùy ý rời đi bộ lạc. Sự tình làm lớn chuyện phía sau, truyền đến mới vừa về bộ lạc Ô Lý Tu trong hai, dẫn tới hắn tức giận không thôi. Yên tâm, báo thị bộ lạc vương còn tại Vạn Man Sơn không trở về. A Đồ nói, lần này trở về, hắn chủ yếu chính là vì báo thù. Mấy năm qua, mỗi lần nghĩ lại tới chết thảm người nhà cùng tộc nhân, hắn nội tâm đều vô cùng dày vò. Hắn biết bằng mượn bọn họ hai thực lực xa xa không đủ để hủy diệt báo thị bộ lạc. Có thể hắn thật nhịn không được. Mấy năm dày vò để hắn một mực ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Vừa đột phá đến man xoáy cảnh, hắn liền dẹp đường trở về, che không diệt được báo thị bộ lạc, dù sao cũng phải trước thu chút lợi ích. Tàn sát mấy trăm báo thị bộ lạc man tử phía sau, hắn nội tâm cừu hận chẳng những không có yếu bớt, ngược lại để cừu hận hỏa diễm thiêu đốt đến càng tràn đầy. Hoàn toàn ngăn không được sát ý trong lòng. Cáp Lý An thì nướng, mơ hồ không do nói, chỉ cần bọn họ vương không tại vậy liền không có vấn đề gì, ta bồi ngươi cùng một chỗ đại sát tứ phương. Nghe vậy, A Đột ngước mắt liếc nhìn chính mình cái này cái hảo hữu, cảm ơn ngươi, Cáp Lý. Ha ha ha, A Đột, ngươi cái tên này làm sao đột nhiên cùng ta khách khí như vậy? Cáp Lý cười ha ha nói. Từ biểu hiện của hắn nhìn ra được, gia hỏa này tựa hồ đần độn không có cái gì tâm nhãn. A Đột cười cười, chỉ là đem Cáp Lý ân tình yên lặng ghi ở trong lòng. Nam Man không phục giáo hóa là đối nhân tộc mà nói, hai cái khác biệt chủng tộc ở giữa cừu hận đã kéo dài mấy trăm năm. Nam Man cũng có thuộc về mình văn hóa cùng tình cảm. Chính như A Đột cùng Cáp Lý hữu nghị. Thuần thục ăn xong, Cáp Lý quay đầu hỏi, "A Đột, ta ăn no, có thể tiếp tục độc thủ?" A Đột đứng lên, trừng một trượng thân hình cao lớn toàn thân đều tản ra một cỗ chấn ép. "Đi." Biên cảnh. Lã Bố giết điên. To to nhỏ nhỏ kinh quan không những khiếp sợ man tử, cũng khiếp sợ những người khác. Trong lúc nhất thời, trên thảo nguyên nhiều hơn không ít kền kền. "Tìm, toàn bộ đều cho ta tản ra, cho ta tìm tới hắn." Trích Cân gào thét. Từng đội man tử tản ra, tìm tàn giết bọn hắn tộc nhân hung thủ. Dạo chơi tại biên cảnh phụ cận, Lã Bố tự nhiên bị man tử chú ý tới. Gặp lại có man tử không biết sống chết chạy đến, Lã Bố không chút khách khí thu hoạch bọn họ tính mệnh. "Thống lĩnh đại nhân, thống lĩnh đại nhân, phát hiện cái kia nhân tộc." Một cái man tử kinh hoàng kêu to. Khóa chặt vị trí của đối phương, Trích Cân ra lệnh một tiếng, đại quân lao tới mà đi. Cảm nhận được đại địa chấn động, bên hai truyền đến nặng nề tiếng ầm ầm, Lã Bố cưỡi tại trên chiến mã, ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lọt vào trong tầm mắt, đen ngịt một mảnh. Càng đến gần tiếng ầm ầm cuốn lên một trận cho bụi, thanh thế cuồn cuộn. Lã Bố không có trốn, hắn cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại trên lưng ngựa, ngắm nhìn chạm mặt tới man tử đại quân, có chút meo mắt lại. Rốt cuộc đã đến, để ta đợi thật lâu a, trong mắt của hắn bốc cháy lên một đám lửa hừng hực, chiến ý bốc lên, cổ tay hất lên. Bang! Phương Thiên Họa kích sắc bén, lưỡi đao bên trên một vệt hàn quang lóe lên. Điều khiển. Lã Bố một đập bụng ngựa, chẳng những không có chạy trốn, ngược lại nên đón tiếp lấy. Chương 330, lấy một địch ngàn, cường thế nghiền ép. Chương 330, lấy một địch ngàn, cường thế nghiền ép. Chết tiệt nhân tộc, không biết tự lượng sức mình. Nhìn qua đối phương một người dám đối diện vào tới, Trích Cân cười khẩy, vung cánh tay lên một cái. Các minh đệ, xé nát hắn. Ô lạp lạp, xé nát hắn. Vô số man tử giơ cao trong tay trường mâu, thế phải công kích nghiền nát cái này không biết sống chết nhân tộc. Song phương đối diện công kích, rất nhanh liền đụng vào nhau. Bá, hàn mang chói mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt huyết sắc phun tung tóe, thi thể không đầu mới ngã xuống đất. Lã Bố toàn thân khí thế tăng gọn, rất có cảm giác gáp bách hướng bốn phía man tử nghiền ép mà đi. Tại cố khí thế này bên dưới, bốn phía man tử động tác đều là trì trệ. Chỉ thấy một đạo chói mắt hàn mang hiện lên. Ngay sau đó chỉ nghe phù 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 âm thanh liên tiếp vang lên. Hàn mang lóe lên, huyết sắc dâng trào, man tử ngã xuống đất. Lã Bố giống như xông vào bầy cừu sói đói, trong tay phương thiên hỏa kích hổ hổ sinh uy, hàn mang bắn ra bốn phía. Mỗi vung vẩy một cái, nhất định có mấy cái man tử ngã xuống đất. Trích Cân thấy thế, vội vàng kêu đến mãnh mã hung thú. Làm hình thể khổng lồ mãnh mã hung thú vọt tới lúc, Lã Bố quát lên một tiếng lớn, "Chết cho ta." Khí thế kinh khủng gần như thực chất càn quét nghiền ép hướng bốn phía, cuồng phong phun trào. Lã Bố nhảy lên một cái, hóa thân chiến thần, chỉ là một kích liền đem một đầu vọt tới mãnh mã hung thú phách chạm thành hai nửa. Đâm máu nội tạng rơi đầy đất. "Ha ha ha, thoải mái." Lã Bố sang sảng cười to, điên cuồng giết chóc, rất có vạn phù bất đường dũng. Phàm là đến gần man tử, liền đụng cũng còn chưa chạm đến hắn liền biến thành một cỗ thi thể. Gặp hắn thế công hung mãnh như vậy, Trích Cân cắn răng một cái, vung vẩy lang nha bổng nên đón tiếp lấy. "Ti tiện nhân tộc, an ta một vậy." Lang nha bổng gào thét lên đập tới. Tại Lã Bố trong từ điển tựa hồ liền không có né tránh cái từ này. Đối diện đập tới lang nha bổng thế như thiên quân, Lã Bố nhếch miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, cổ tay xoay chuyển ở giữa, phương thiên hỏa kích nền đón tiếp lấy. Bang! Kim loại giao minh âm thanh nổ vang, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Vừa mới tiếp xúc, Trích Cân sắc mặt đại biến. Lực lượng kinh khủng để hai cánh tay hắn run lên, lang nha bổng lại rời khỏi tay. Trích Cân cực kỳ hoảng sợ, liền thấy Lã Bố đã vung vẩy phương thiên hỏa kích chém tới. Toàn thân tóc gáy dựng lên, nguy cơ chí mạng bao phủ. Tử vong bao phủ để hắn bản năng tránh né, lan về một bên. Bá! Lưỡi dao sắc bén lao thân thể của hắn qua, đâm vào hắn làn da đau nhức. Còn không đợi hắn có bên dưới bước động tác, phương thiên hỏa kích lại lần nữa nên đón. Nguy hiểm. Trích Cân con người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy cái cổ chuyển đến lạnh bớt. Ngay sau đó, hắn phát hiện tầm mắt của mình vậy mà bay lên. Hắn nhìn thấy một bộ cao lớn thi thể không đầu. Chờ một chút, đây không phải là thân thể của ta sao? Tiếp theo một cái chớp mắt hắn mắt tối sầm lại, ý thức triệt để rơi vào hắc ám. Lã Bố thật giết điên. Ma tử máu tươi đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Ác ma. Hắn là ác ma. Chạy a. Chạy a. Thống lĩnh đại nhân chết. Xong. Chết tiệt nhân tộc. Không muốn làm một đầu đói bụng ác lang xông vào bầy cừu lúc, nên đón không phải bảy cựu công kích, mà là điên cuồng chạy trốn. Tay cầm Phương Thiên Họa kích Lã Bố chính là Ác Lang, cái này chi Nam Man quân đội thì là dê bảy. Lã Bố điên cuồng truy kích giết chóc, Man Tử thì là hoảng sợ chạy trốn. Bọn họ bị triệt để giết bể mật, liền dũng khí phản kháng đều để lên không nổi. Vũ lực chỉ cao nhất chỉ cần thống lĩnh đã chém đầu, không có chủ tâm cốt Man Tử trên thực tế cũng chỉ là có chuyện như vậy. Nếu như lúc này có bên thứ ba tại hiện trường quan sát lời nói, nhất định sẽ bị chấn động đến không biết lời nói. Lấy một địch ngàn, cường thế nghiền ép. Lã Bố cắn chặt bọn họ không thả, tựa như cắt cỏ đồng dạng, Phương Thiên Họa kích mỗi vùng vậy một lần, liền đều sẽ có Man Tử ngã xuống đất. Tiên Phong Doanh là báo thị bộ lạc thiết lập tại tới gần biên cảnh một chi quân tiên phong. Cái này quân bình thường số lượng tại 5000 tả hữu, mục đích chủ yếu là vì tuần sát biên cảnh. Nếu có chiến sự, sẽ ngay lập tức hành động hướng biên cảnh nghiền ép. Từ lần trước Trích Cân bị đánh lui, trước trước sau sau tổn thất hơn 1000 binh mã, dẫn đến Tiên Phong Doanh thực lực giảm lớn. Phía sau lại có hủy diệt Hồ thị bộ lạc một nhóm động, điều 2000 binh mã trở về. Cho tới bây giờ cũng không cho Tiên Phong Doanh bổ sung binh lực. Gần nhất tử vong không ít Man Tử, lại thêm lần này Trích Cân mang theo 1000 binh mã rời đi. Hiện tại Tiên Phong trong doanh chỉ có mấy trăm Man Tử. Trong doanh địa, nói là doanh địa, kỳ thật chính là trên đồng cỏ đi đầy lều trại. Khố Ni Mã, ngươi nói thống lĩnh đại nhân có thể xé nát cái kia giết hại chúng ta tộc nhân nhân tộc sao? Một cái Man Tử ngồi trên đồng cỏ, nhàm chán rút ra cỏ. Agatha, ngươi cái này không phải là đang nói nhảm sao? Thống lĩnh đại nhân bản lĩnh cao cường, huống chi còn mang theo 1000 dũng sĩ, không quản bao nhiêu nhân tộc, đều chỉ có thể chết ở thống lĩnh đại nhân gót sắt bên dưới. Bị xé nát, nghiền nát thành thịt nát. Nói chuyện Man Tử rất tự tin, ngôn ngữ cùng trên nét mặt càng là tràn đầy đối nhân tộc khinh miệt cùng khinh thường. Hắn thấy nhân tộc đều là ti tiện, nhỏ yếu, vô sỉ. Nhân tộc từ bọn họ trong tay cướp đi vốn thuộc về bọn hắn tất cả. Địa bàn, gia viên, đồ ăn. Nhân tộc chỉ xứng biến thành máu của bọn hắn ăn. Khố Ni Mã, ngươi nghe không có nghe được cái gì âm thanh? Agatha đột nhiên nhíu mày, đứng dậy. Thanh âm gì? Khố Ni Mã quay đầu nghi hoặc. Bên kia, mau nhìn bên kia. Khẳng định là thống lĩnh đại nhân bọn họ trở về. Agatha hưng phấn lên. Trong tầm mắt của hắn phản chiếu ra nơi xa băng băng mà tới thân ảnh. Khố Ni Mã cũng nhìn thấy, trên mặt lộ ra nét mừng. Nhìn xem dần dần đến gần bóng người, trên mặt hắn vui mừng dần dần phát sinh thay đổi. Nhíu mày, nghi hoặc, kinh ngạc, khiếp sợ. Nét mặt của hắn có thể so với trở mặt, các loại biểu lộ tại trên mặt hắn liên tiếp thay đổi. Cái này, đây là Agatha cũng chú ý tới không đối, đột nhiên rút ra cắm vào trên đất trường mâu. Chạy, chạy mau a. Cái này chết tiệt nhân tộc là ác ma. Hắn không phải người a. Ồn nào âm thanh truyền vào hai người bọn họ trong hai. Đồng thời, trong doanh địa mặt khác Man Tử cũng chú ý tới tình huống bên kia. Làm bọn họ thấy rõ sợ cuồng chạy mà kẻ đến biểu lộ lúc, từng cái kinh hãi, vội vàng cầm lên vũ khí. Chạy a, nhanh lên chạy. Người thứ nhất xông tới doanh địa Man Tử há mồm gào thét, cũng không dừng lại bước chân, mang theo một trận cuồng phong thổi qua bọn họ. Đây là có chuyện gì? Một đám Man Tử hoàn toàn không có kịp phản ứng, đều là một mặt một bước. Lại có rất nhiều thân ảnh vào tới. Một Man Tử nghĩ lên phía trước ngăn lại một cái hỏi một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng ai biết trong tay đối phương trường mâu quét qua, giữ tợn gầm thét, lan đi. Doa đến hắn cuốn quýt rút lui, trận mắt nhìn, chửi ầm lên. Ngày xưa chiến hữu là sao như thế như vậy đối với chính mình? Trong doanh địa đầu góc mơ hồ một đám Man Tử, rất nhanh liền được đến đáp án. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm không ngừng truy sát chạy trốn Man Tử. Đây là quái vật gì? Trong lúc nhất thời bọn họ không thể nhận ra cái này bị máu tươi bao phủ thân ảnh là nhân tộc. Có tâm tư nhạy cảm Man Tử phát giác được không đúng sức lực, lặng yên không tiếng động xoay người chạy. Cũng có Man Tử lên cơn giận dữ, nâng lên trong tay trường mâu liền hướng về cái kia huyết sắc quái vật phóng đi. Tên đáng chết. Một cái Man Tử giống giận xông lên trước. Chỉ thấy hàn mang lóe lên, hắn trừng lớn khó có thể tin con mắt, ngửa ra sau ngã xuống đất mất đi ý thức. Chạy, chạy a. Lã Bố giết vào doanh địa, không ít Man Tử tiến lên ngăn cản, trở thành hắn kích bên dưới vong hồn. Lúc này doanh địa Man Tử mới biết được, vì sao chính mình chiến hữu muốn liều lĩnh chạy trốn. Gia hỏa này liền không phải là người. Cầu điện, đều cuộc gọi đến ta đi. Điên cuồng. ZBG, đem ta điện thoải mái, cuối tuần tăng thêm. Chương 331, đồ đằng thủy tinh chương 331, đồ đằng thủy tinh. A đột. Cấp Lý nhìn qua bốn phía sông tới báo thị bộ lạc Man Tử, sắc mặt đặc biệt nghiêm trọng, từng ngụm thở hổn hển. Trên thân thể nhiều hơn không ít vết thương. Cuối cùng để bản soái bắt được các ngươi. Man Tử trong nhóm tránh ra một con đường, một cái vóc người cường tráng cao lớn Man Tử cưỡi tại cường tráng hung báo trên lưng, chậm rãi bước tiến lên. Nhìn xem hai cái này lạ lẫm Man Tử khuôn mặt, Man Soái quát khẽ nói: "Ai bảo các ngươi đến? Các ngươi là thuộc bộ lạc nào, cũng dám phạm ta báo thị bộ lạc?" A đột lồng ngực kịch liệt chập trùng, ấm lánh mà nhìn xem nói chuyện Man Soái, không có trả lời hắn. Một bên, Cáp Lý nắm chặt trường đao trong tay, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Người nào nếu là dám có động tác lời nói, hắn sẽ không chút do dự bổ ra. "Tiểu tử, bản soái cha hỏi ngươi đâu? Ngươi là muốn chết phải không?" Man Soái căm tức nhìn. Đang lúc nói chuyện, A Đột cho Cáp Lý nháy mắt ra dấu. Hai người bọn họ kết bạn lâu dài rồi, cơ bản nhất ăn ý vẫn là có. Cáp Lý trở về cái ánh mắt, ý bảo hiểu rõ. "Động thủ." A Đột quát lên một tiếng lớn, trong tay chiến phủ trực tiếp hướng về nói chuyện Man Soái phách chạm mà đi. Cáp Lý động tác không chậm, vừa dứt lời hắn cũng đã xuống tới. "Tự tìm cái chết." Man Soái gầm hét, trong tay chiến mâu đâm ra. Trong chớp mắt, hai người bọn họ liền đón nhận Man Soái. Một cái tác động đến nhiều cái, bốn phía Man Tử thấy thế, nhộn nhịp cùng nhau tiến lên. Chỉ có hai người bọn họ ngoan cố chống cự mà thôi, dù cho thực lực có thể so với man soái lại như thế nào. Kiến nhiều cắn chết voi. Ở đây cũng không chỉ có hai người bọn họ là man soái thực lực. A Đột cùng Cấp Lý một mực rất cẩn thận, đều là tại báo thị bộ lạc bên ngoài chặt giết. Hơn 10 ngày qua đều không có bị đối phương bắt được, ai có thể nghĩ lần này đối phương học cơ trí, thả ra mồi nhử câu dẫn bọn họ. A Đột ý thức được không đúng lúc sau đã chậm, man soái dẫn đội, chạy tới đại quân vây quanh hai người bọn họ. Rơi vào khổ chiến hai rất toàn lực ứng phó, rào sát không ít man tử. Nhưng nơi này là báo thị bộ lạc địa bàn, hậu viện thời khắc đều đang đuổi đến. Mà bọn họ chỉ có hai, thắng bại sớm đã định ra. A Đột, tiếp tục như vậy sợ là chúng ta hai chỉ có ở lại chỗ này. Cấp Lý giống to, khuôn mặt dữ tợn, trường đao trong tay đem một sông lên man tử hung hăng chém vào hai nửa. Máu tươi xen lẫn nội tạng vùng đầy đất. A Đột đang cùng cái kia man soái chiến đấu, Cấp Lý lời nói hắn tự nhiên là nghe thấy được. Có thể trong lúc nhất thời hắn cũng không có cách nào. Trước mắt cái này man soái là báo thị bộ lạc uy tín lâu năm man soái, thực lực so A Đột thâm hậu không ít. Đừng nói phá bây, hắn muốn chém giết cái này man soái, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Bây rất vây công, Cấp Lý rơi vào khổ chiến, trên thân vết máu không ngừng tăng nhanh. Đúng lúc, chỉ nghe cách đó không xa quát to một tiếng truyền đến. Đã nghỉ cả, bản soái đến giúp ngươi. Gặp A Đột cùng Cấp Lý trong lòng trầm xuống, lại có một man soái chạy đến. Tình huống càng thêm nguy hiểm. Cấp Lý, là ta có lỗi với ngươi. A Đột gào thét, trong tay chiến phủ hổ hổ sinh uy. Nghe vậy, Cấp Lý cười ha ha, A Đột, ngươi nói gì vậy? Muốn ta Cấp Lý mệnh, ta cũng muốn hung hăng cắn xuống bọn họ một miếng thịt. A Đột, để chúng ta đại sát tứ phương. Cấp Lý phóng khoáng lây nhiễm A Đột, hắn cũng cười ha ha một tiếng, giết. A phụ, A mẫu, các tộc nhân, mời các ngươi tha thứ A Đột, chưa thể để hổ thị bộ lạc khôi phục ngày xưa vinh quang. A Đột bắt đầu liều mạng, treo ở trên cổ hắn huyết sắc thủy tinh tỏa ra ấm áp, làm trên người hắn áo da thú vật bị xé nát lúc, văn thú tại trên lồng ngực đầu hổ hình xăm bắt đầu đỏ lên, từng tia hơi nước tỏa ra, thân thể thay đổi đến nóng rực. A, đều chết cho ta. A Đột gầm thét, hư không bên trong mơ hồ chuyển đến một tiếng hổ gầm. Khi nhìn thấy A Đột trên thân hình xăm lúc, hai cái man xoáy con mắt co rụt lại, ngay sau đó đại hỉ. Lúc trước hổ thị bộ lạc duy nhất chạy thoát chính là bọn hắn thiếu chủ. Trước mắt tiểu tử này thân phận hô hào mà ra. Đặc biệt là làm bọn họ hai nhìn thấy A Đột trên cổ mang theo huyết sắc thủy tinh, thần sắc hưng phấn dị thường. Lúc trước hổ thị bộ lạc hủy diệt, đồ đằng thủy tinh bị mang đi chạy trốn. Trước mắt đối phương vậy mà lại chủ động đưa tới cửa. Giết hắn, đem đồ đằng thủy tinh mang về, một nhất định có thể được đến Ngô Vương ban thưởng. Giết. Hai cái man xoáy đồng thời thẳng hướng A Đột. Cùng lúc đó, bên kia, Triệt Đệ giết điên lã bố chăm chỉ không ngừng đuổi giết chạy trốn ma tử. Chiến mã chạy không nổi rồi, hắn liền xuống ngựa bước hai chân tiếp tục đuổi. Tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Dư Quang nhìn thấy một màn này, man tử từng cái dọa đến thất kinh. Không cầu chạy nhanh nhất, chỉ cần có thể chạy ở tộc nhân phía trước là xong. Triệt Đệ bị giết bể mật ma tử, vì tranh nhau đảm mệnh, thậm chí không tiếc đối đồng dạng chạy trốn tộc nhân hạ độc thủ. Cái này không, mắt thấy chính mình liền bị đuổi kịp, khó giữ được tính mạng chiều, trong lòng của hắn hung ác, trong tay trường mâu hướng bên cạnh đồng dạng chạy trốn tộc nhân ném đi. Một cái khác man tử căn bản không có phòng bị, dưới khố báo thú vật bị đâm trúng. Bị đau báo thú vật chân trước một quỷ, trên lưng man tử đánh ra trước đi ra. Tên đáng chết, ta. Phốc phốc. Phẫn nộ còn chưa có nói xong, đầu của hắn liền bay lên. Nhìn, mau nhìn. Chạy trước tiên man tử nhìn thấy phía trước đại quân, lập tức hưng phấn lên. Hắn lớn tiếng gào thét, cứu mạng, cứu mạng a. Ngay tại vây quét A Đột cùng Cấp Lý man tử bọn họ trong lúc nhất thời cũng không chú ý tới. Mãi cho đến càng ngày càng nhiều man tử tới gần, mới có man tử chú ý, nhưng mà ngay tại vây quét bên trong man tử tưởng rằng biện quân tới, đồng thời không để ý mãi cho đến đối phương vọt tới trước mặt đến, phía ngoài nhất man tử mới ý thức tới không đối. Mà lúc này, lã bố cũng đuổi đi theo. Chạy trốn man tử mắt thấy quái vật kia lại đuổi đi theo, bọn họ không dám dừng lại, tiếp tục hướng về bộ lạc phương hướng chạy trốn. Sự biến đổi này động rất nhanh đưa tới trong lúc kịch chiến hai cái man soái chú ý a. Đây là thứ quỷ gì? Phản kích! Giết hắn! Giết hắn! Thanh âm hoảng sợ theo bên ngoài vây truyền đến, man tử đại quân rối loạn lên. Ý thức được không thích hợp, hai cái man soái liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ là hai tiểu tử này còn có việc ân? A Đột cùng Cấp Lý cũng chú ý tới một màn này, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Nhìn thấy như thế nhiều man tử tụ tập, lã bố nết miệng cười thoải mái. Phương Thiên Họa kích hóa thành cắt cỏ cơ hội, điên cuồng thu hoạch bên ngoài man tử sinh mệnh. Mỗi vung vẩy một cái, nhất định có mấy cái man tử chết tại kích bên dưới. Đây là quái vật gì? Giết hắn! Mau giết hắn a! A! Cho ta chết! Rối loạn càng lúc càng lớn. Ý thức được không ổn, hai cái man soái liếc mắt nhìn nhau, trong đó một man soái quả quyết từ bỏ A Đột, xoay người lại đánh tới. Coi hắn thấy được một cái toàn thân máu tươi ra hỏa điên cuồng giết chóc lúc, cũng bị giật nảy mình. Cái này là cái gì quái vật? Thiếu một cái man soái, A Đột áp lực giảm nhiều. Hắn thở dài một hơi, hướng Cấp Lý giống to, Cấp Lý, hướng bên này giết ra ngoài. Hắn nói tới vị trí, chính là lã bố đẩy về phía trước vào vị trí. Hai người bọn họ hợp lực bắt đầu điên cuồng hướng bên ngoài đột tiến. Đồng thời, man soái cũng đón nhận lã bố. Chỉ là vừa giao thủ một cái, hắn nội tâm hoảng hốt. Lực lượng thật kinh khủng. Chương 332, Man Vương đột kích. Chương 332, Man Vương đột kích. Ô Lý Tu, báo thị bộ lạc duy nhất vương, đồng thời cũng là hủy diệt hổ thị bộ lạc kẻ đầu sỏ, lệ thuộc vào dược xà bộ lạc Ô Dìn tự thủ hạ. Hắn lần này trở về, trên thực tế là Ô Dìn tự mệnh lệnh, để hắn điều binh khiển tướng chạy tới Vạn Man Sơn. Nam Man cảnh nội không yên ổn, tất cả đều là bởi vì Ô Dìn tự. Chuyện gì xảy ra? Sao như vậy ở Mỹ? Ô Lý Tu tâm tình thật không tốt, điều binh khiển tướng đi Vạn Man Sơn, đến lúc đó không biết chính mình bộ lạc binh sĩ lại sẽ có bao nhiêu chôn xương thang hương. Có thể đây là bộ Dìn Thu mệnh lệnh, hắn không thể không tử. Trừ phi hắn nghĩ toàn bộ báo thị bộ lạc giống hổ thị bộ lạc đồng dạng bị hủy diệt. Nguyên bản báo thị bộ lạc hai cái hàng xóm, toàn bộ đều đã hủy diệt. Một cái hổ thị bộ lạc, một cái thiên hùng bộ lạc, đều là hủy diệt tại hắn Ô Lý Tu trong tay. Vương, nô vương, có nhân tộc giết tới. Nghe đến lời này Ô Lý Tu lập tức giận dữ, cũng không hỏi nguyên nhân, lập tức để trốn về đến Man Tử dẫn đường. Xem bộ dáng là bản vương gần nhất quá mức kiên tĩnh, thậm chí ngay cả nhân tộc cũng dám đến bản vương địa bàn náo sự. Vốn là tâm tình không tốt, Ô Lý Tu triệt để nổi giận. Hắn muốn đem gây chuyện nhân tộc chém thành muôn mảnh. Bởi vì La Bố xuất hiện, A Đột cùng cấp Lý hợp lực phía dưới thành công phá vây. Mà La Bố bằng vào sức một mình, tại trong đại quân giết đến bảy vào bảy ra, trước hết nhất ngăn cản La Bố man soái càng là bị hắn chém giết. Còn lại một cái man soái vết thương đầy người, còn tại La Bố thế công bên dưới đau khổ chống đỡ. Không thể không nói La Bố võ đạo tiên phú mạnh, quả thực mạnh vô biên. Một đường truy sát man tử không nói, hiện tại bọn tới man tử trong đại quân càng là điên cuồng giết chóc, chém giết một cái man soái không nói, còn lại cái này man soái cũng tràn ngập nguy hiểm. Mắt thấy cái này man soái sắp chết tại La Bố phương thiên họa kích phía dưới. Nhân tộc, cho bản vương dừng tay. Đột nhiên xuất hiện quát to một tiếng, để man soái mừng rỡ. La vương, vương tới, được cứu rồi. La Bố gặp man soái thần sắc biến hóa, cười lạnh một tiếng. Không quản người nào đến, hôm nay ngươi đều phải chết. Toàn thân khí huyết phun trào, chỉ thấy La Bố hai tay bắp thịt nháy mắt kéo căng bành trướng, phương thiên họa kích thế như lôi đình vạn quân đè xuống. Không, cảm nhận được tử vong man soái phát ra không cam lòng gầm thét. Ngươi dám? Ô Lý Tu gầm thét đồng thời truyền đến. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe. Man soái trừng to mắt, không cam lòng ngã xuống. A, chết tiệt nhân tộc tiểu nhi, ngươi đang tìm cái chết. Trơ mắt nhìn xem chính mình dưới trướng man soái mệnh tăng hoàng tuyển, phẫn nộ để Ô Lý Tu hai mắt đỏ thẫm. Trong chớp mắt, thân thể của hắn vậy mà bành trướng đến 10 trượng có dư, như một cái chống trời cự nhân hướng La Bố nghiền ép mà đi. Nơi xa, A Đột cùng cấp Lý đồng thời dừng bước, quay đầu nhìn lại. Đây là Ô Lý Tu. A Đột mãi mãi đều không thể quên được Ô Lý Tu âm thanh. A Đột, ngươi không phải nói báo thị bộ lạc vương tại Vạn Man Sơn sao? Cấp Lý nuốt nước miếng một cái, lòng vẫn còn sợ hãi nói. A Đột cũng là cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Đúng a, Ô Lý Tu không phải tại Vạn Man Sơn sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Vạn Hạnh, nửa đường giết ra tới một cái nhân tộc, nếu không hôm nay hai người bọn họ khẳng định đi không nổi. Mau bỏ đi a Đột. Cấp Lý nhìn qua cái kia 10 trượng có thừa thân ảnh to lớn, thang không lên một tia chiến ý đệ tứ cảnh cùng đệ ngũ cảnh ở giữa là một đạo khoảng cách, man soái vĩnh viễn cũng không thể là man vương đối thủ. Chỉ có man vương mới có thể khiến ra pháp thiên tượng điện. A Đột do dự một chút, chờ một lát. Cấp Lý không biết A Đột muốn chờ cái gì, cũng chỉ có thể cắn răng ở một bên chờ lấy. Hình ảnh nhất chuyển, trở lại La Bố trên thân. Giống như cự nhân Ô Lý Tu một quyền đập về phía La Bố. Nặng nghề nắm đấm liên quan không khí cũng bị đè ép. Cảm giác gáp bách mãnh liệt đánh tới, không những không có để La Bố cảm thấy sợ hãi, ngược lại kích thích hắn chiến ý, kích động đến toàn thân đều tại hơi run rẩy. Khí huyết điên cuồng phun trào, phương thiên họa kích ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Thời gian nháy mắt bất động, tiếp theo một cái chớp mắt một cô kinh khủng dư âm hóa thành cuồng phong càn quét hướng bốn phía. Nắm đấm truyền đến đâm nhói để Ô Lý Tu vô ý thức thu tay lại. Túi đầu xem xét, trên nắm tay nhiều một đạo vết máu. Lại trái lại La Bố, giơ lại một cái cự đại hố đá bên trong, song tay nắm chặt phương thiên họa kích, ngửa đầu không sợ hai chút nào nhìn xem hắn, từng ngụm thở dốc, trên thân quần áo đã tại vừa rồi xung kích hạ phá nát, lộ ra một thân tráng kiện bắp thịt. Ha ha, có thể thương tổn được bản vương, rất không tệ. Ô Lý Tu cười lạnh một tiếng. Nhân tộc tiểu nhi, bản vương rất chán ghét ánh mắt của ngươi. La Bố ngửa đầu kiệt ngao nhìn xem Ô Lý Tu, cầm phương thiên họa kích tay tại hơi run rẩy. Không phải là bởi vì vừa rồi đụng nhau, mà là hắn rất hưng phấn. Sục sôi chiến ý bắt đầu thiêu đốt, khí huyết bắt đầu dâng trào, từng tia màu đỏ sẫm thể khí từ thân thể của hắn tỏa ra, lưu chuyển khắp xung quanh. Tự tìm cái chết. Ô Lý Tu giận không nhịn nổi. Chỉ là một nhân tộc tiểu nhi cũng dám khiêu khích hắn báo thị bộ lạc duy nhất vương. Vừa dứt lời, Ô Lý Tu lại lần nữa mang theo nặng nề như Thái Sơn chèn ép nghiền ép mà đến. Đến hay lắm. La Bố cao giọng hét lớn, không sợ hãi chút nào nên đón tiếp lấy. Tối khí lưu màu đỏ bao khỏa bên trên phương thiên hỏa kích, toàn thân khí huyết điên cuồng phun trào. Cửu Long Diệt Thần Kích. Phương thiên hỏa kích bên trên loáng thoáng có thể thấy được mấy đầu dương nhanh múa vút cự long hư ảnh, bên hai mơ hồ có thể nghe cự long gào thét. Giống. Thoáng chốc, song phương lại lần nữa đụng vào nhau. Ông ầm ầm, luồn ngạt tiếng nổ như thiên lôi nổ vàng, vô số bụi bặm bay lên, đá vụn văng khắp nơi, cho bụi che đậy ánh mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người từ trong cho bụi phóng lên tận trời, gào thét hét to, thí thần diệt thiên kích, chết tiệt nhân tộc tiểu nhi, cho bản vương chết. Ô Lý Tu gầm thét, hai cố khác biệt lực lượng kinh khủng lại lần nữa đụng vào nhau, thiên địa là chi biến sắc, chiến đấu dư âm tối khô lạp hủ càn quét bốn phía, đại địa từng khúc giạn nước, vô số đá vụn mẫn diện hóa thành bụi bặm bay lên. Nơi xa, nhìn qua bên kia kinh khủng chiến đấu thanh thế, cấp Lý nuốt nước miếng một cái, mắt lộ ra khiếp sợ. A Đột, cái kia nhân tộc tiểu tử thế mà có thể cùng Man Vương chống lại. A Đột ngưng thần ngắm nhìn, không nói gì, một trái tim nhưng là đập nhanh tốc độ. A Đột, A Đột. Cáp Lý la lên. A Đột hoàn hồn, Cáp Lý, không hoảng hốt. Cáp Lý gật đầu, tốt ta, ta chính là cảm giác rất bất khả tư nghị, không biết vì cái gì nhịp tim ta cực kỳ nhanh, cái kia nhân tộc tiểu tử không phải là Man Vương đối thủ à. Tốt ta, luôn cảm giác rất khó có thể tin nói xong, Cáp Lý dừng lại, trừng mắt, "A Đột, ngươi sẽ không phải là nghĩ đi lên hỗ trợ à? Đây chính là Man Vương a. Thiện tay liền có thể nghiền chết chúng ta." "Tốt Cáp Lý, ngươi đừng nói chuyện, yên tĩnh chờ một lát." A Đột nhíu mày. Nơi xa, tiếng nổ không ngừng, đầy trời bụi bặm che lấp, A Đột hoàn toàn thấy không rõ tình hình chiến đấu làm sao. "Chết tiệt nhân tộc tiểu nhi, bản vương nhất định muốn xé nát ngươi." Đột nhiên Ô Lý Tu gầm thét vang vọng, A Đột đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy cái kia giữa không trung lại xuất hiện một cái chừng hơn 20 trượng khủng bố thân ảnh. Pháp Thiên Tượng Điện. Ô Lý Tu lại bị cái kia nhân tộc tiểu tử ép đến sử dụng ra Pháp Thiên Tượng Điện. Khó có thể tin. Chương 333, rơi vào xoắn suýt A Đột. Chương 333, rơi vào xoắn suýt A Đột. Nằm ở trong viện trên ghế vương Bách Huyền, rất là nhàn nhã. Vểnh lên chân bắt chéo, ý thức chìm vào Vô Danh Thư. Một giây sau, hắn một cái từ trên ghế nhảy dựng lên, dựa vào. Hắn cực kỳ hoảng sợ, một giây sau thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Viện tử bên trong, Thái Sử Tử cùng Triệu Vân ngay tại quét dọn vệ sinh. Nhìn xem không có một hai ghế tựa, hai tên tiểu tử liếc nhau, nháy nháy mắt. Sư Minh, sư phụ biến mất. Làm sao bây giờ? Muốn hay không đi tìm Tứ Sư Minh bọn họ? Thái Sử Tử cũng có chút không nắm chắc được. Nam Man cảnh nội, hơn 20 trượng pháp tiên tượng điệp như chống trời cự nhân, nhất quyền nhất cước đều nặng nề như Thái Sơn, không khí đều tại thế công bên dưới bị áp xúc phát ra một trận trầm đục. Lại nhìn La Bố dáng dấp, tóc hai bù xù rất là chật vật. Chỉ thấy hắn toàn thân trên dưới đều tản ra giống như thực chất đỏ sẫm diễm hỏa. Dẫm tại vỡ vụn đại địa bên trên, một tay nắm lấy phương thiên hỏa kích cắm vào mặt đất, còn xuống thân thể, giọt giọt máu tươi không ngừng hướng xuống nhỏ xuống. Hắn ngửa đầu, đầy mắt kiệt ngao nhìn qua Ô Lý Tu. "Nhân tộc tiểu nhi, có thể tại bản vương trên tay kiên trì lâu như vậy, người đã rất tốt." Ô Lý Tu trong mắt nhiều một vẻ tán thưởng. Nam Man tôn sùng cường giả, cho dù là lệ thuộc vào khác biệt chủng tộc, cái này nhân tộc tiểu nhi bất quá đệ tứ cảnh thực lực, có thể tại hắn sử dụng ra pháp thiên tượng địa phía sau còn kiên trì lâu như vậy, chỉ cần điểm này liền để Ô Lý Tu cao liếc hắn một cái. Tán thưởng về tán thưởng, Ô Lý Tu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. "Chuẩn bị kỹ càng ôm tử vong sao, nhân tộc tiểu nhi?" Ô Lý Tu nặng nề âm thanh tựa như đến từ trên chín tầng trời, cũng như cao cao tại thượng thiên thần, phán xử Lã Bố tử hình. Lã Bố nhếch miệng, đầy mắt tiền nạo. "Muốn ta Lã Bố mệnh, ngươi còn chưa đủ tư cách." Lã Bố cười đến đặc biệt tùy tiện. "Hừ, nói khoác không biết ngượng." Ô Lý Tu lạnh hừ một tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy Pháp Thiên Tượng Địa thật cao giơ bàn tay lên, thâm nhập đùi dầm mây. Bàn tay khổng lồ như thiên thần đè xuống, nhìn như chậm chạp động tác lại như Thái Sơn hạ xuống, không gì sánh kịp. Cự trưởng còn chưa rơi xuống, kinh khủng chèn ép đã giáng lâm đến Lã Bố trên thân. Không khí không ngừng bị đè ép, cuồng phong gào thét càn quét, thổi đến Lã Bố tóc dài loạn vũ. Dưới chân hắn đại địa không chịu nổi gánh nặng, không ngừng dạn nước hạ xuống. Nặng nghề chèn ép để Lã Bố khó khăn ngửa đầu, thân bên trên tán phát đỏ sẫm diễm hỏa lúc sáng lúc tối. Có thể hắn không sợ hãi chút nào, đầy mắt kiệt ngạo. Trong mắt chỗ sâu, một vệt điên cuồng hiện lên. Vương Bách Huyền cũng không vẹn vẹn chỉ là truyền thụ một môn Thiên Long Kích Pháp cho Lã Bố a. "Vinh giải." Hai chữ từ trong miệng hắn phun ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản chính là sắp tắt đỏ sẫm diễm hỏa đột nhiên tăng gọn, như là hồ thủy điện xả lũ, phóng lên tận trời. Một cỗ khí thế kinh khủng tiết ra, bay thẳng Ô Lý Tu. Cỗ lực lượng này Ô Lý Tu trừng to mắt. Nơi xa, A Đột cùng Cáp Lý cũng không rời đi, bọn họ toàn bộ hành trình quan sát. "A Đột, cái này nhân tộc thật mạnh. Vậy mà có thể tại Ô Lý Tu tay bên trong kiên trì lâu như vậy." Cáp Lý cảm khái. Xong, Ô Lý Tu làm thật A Đột nhìn qua cái kia Pháp Thiên Tượng Điện, trong lòng thở dài một tiếng. Nhưng mà, đột nhiên một cỗ khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, càn quét lên cuồng phong thổi mặt mà đến. "Cái này?" A Đột đồng tử co rụt lại, trừng to mắt. Cáp Lý mặt lộ kinh hãi, hít vào khí lạnh, cỗ khí thế này. Chỉ nghe một tiếng vang tận mây xanh gào thét, tan vỡ Phạt Thiên Kích. Màu đỏ sầm diễm hỏa phóng lên tận trời, thiêu đốt nửa bầu trời. Ngay sau đó, cùng từ trên trời giáng xuống cự trường đụng vào nhau. Ông, thời gian nháy mắt bất động, tiếp lấy quang mang chói mắt từ một cái điểm bỗng nhiên nở rộ, bao trùm cả ngày mảnh. "Nhân tộc tiểu nhi, ngươi dám?" Ô Lý Tu vừa kinh vừa sợ gào thét vang lên. Tùy theo bao trùm chính là đinh thai nhức góc bạo tạc, đại địa bị từng khúc nhấc lên, vô số đá vụn mẫn diệt hóa thành bụi bặm. Lấy hai người bọn họ làm trung tâm, to lớn quang cầu điên cuồng mẫn diệt quanh mình tất cả. Dư âm tồi khô là hủ, tùy ý càn quét phá hư bốn phía tất cả, thậm chí liền tiên địa cũng vì đó biến sắc. Ầm ầm, tiếng nổ duy trì liên tục không ngừng. Nơi xa, cảm nhận được đánh thẳng tới dư âm, A Đột cùng Cáp Lý sắc mặt đều là biến đổi, cấp tốc rút lui. Không biết kéo dài bao lâu, khi thiên địa khôi phục lúc, A Đột cùng Cáp Lý đã thấy choáng mắt. Đại địa một mảnh hỗn độn, rách nát không chịu nổi. Xung quanh vài dặm, không có một chỗ song địa phương tốt. Cái kia chống trời pháp thiên tượng địa cũng biến mất không thấy gì nữa. Nặng nề tầng mây để ngày lộ ra âm trầm. Hừ ngực, Cáp Lý nuốt nước miếng một cái, máy móc quay đầu nhìn hướng A Đột. "A Đột." Từ ngực lúc này A Đột cũng không khá hơn chút nào, đầy mắt kinh hãi, biểu lộ kinh ngạc. Cái kia nhân tộc cư nhiên như thế cường, có thể cùng Man Vương đánh thành bộ dáng này, kinh động như gặp thiên nhân. "A Đột, A Đột, A Đột." Cáp Lý một tiếng so một thanh âm lượng cao. A Đột hoàn hồn, quay đầu nhìn. "Làm sao bây giờ?" Cáp Lý hoang mang lo sợ. Ngày mà xa vào yên tĩnh, xa ngút ngàn dặm không một tiếng động. "Đi qua nhìn một chút." A Đột không biết cái kia gân rút, cắn răng nói. "Tốt, a, đi qua." Cáp Lý trừng to mắt, liền thấy A Đột đã hướng về bên kia mà đi. "Chờ ta một chút A Đột." Cáp Lý vội vàng đuổi theo. Lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi trên đất bừa bộn. Tựa như điệu long xoay người, nhìn không thấy một chỗ song địa phương tốt. Theo tới gần trung tâm, A Đột tựa như nhìn thấy cái gì, bước chân vô ý thức dừng lại, còn người run rẩy. Làm sao vậy, A Đột? Không rõ ràng cho lắm Cáp Lý đuổi theo, vừa mới chuẩn bị tra hỏi lúc, ánh mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, lập tức ngây ra như phỗng, không lúc đích. Theo ánh mắt nhìn lại, một cái chừng mười mấy mét hố sâu xuất hiện. Làm bọn hắn hai kinh ngạc không phải hố sâu xuất hiện, mà là trong hố sâu hình ảnh. Một đạo tóc hai bù xù thấy không rõ gò má thân ảnh còn xuống, một tay gắt gao nắm chặt cắm vào mặt đất vũ khí, toàn thân máu me đồng địa, hai chân hám sâu trong đất. Hắn không lúc đích, ngạo nghễ đứng ở tại chỗ. Tại hắn phía trước, Ô Lý Tu giống bộ thi thể đồng dạng nằm trên mặt đất, hào không động đậy. Ừ ngực. Tiên tính hoàn cảnh bên dưới, Cáp Lý nuốt nước bọt âm thanh rõ ràng có thể nghe. Ô Lý Tu chết. Cáp Lý khó có thể tin, nội tâm nhấc lên kinh đảo hãi lãng. A Đột từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, bước nhanh về phía trước. Nhìn xem xa ngút ngàn dặm không một tiếng động Ô Lý Tu, khiếp sợ đồng tử bên trong hiện ra mừng như điên. Chết, Ô Lý Tu thật chết rồi. A Đột nghĩ ngửa mặt lên trời cười to, lại phát hiện biết hầu hình như bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng, không phát ra được một điểm âm thanh. Nước mắt không tự giác từ viền mắt tuôn ra. A phụ, a mẫu, lớn tủ, các tộc nhân, Ô Lý Tu chết. Hắn chết. Mối thủ của các ngươi phải báo. Ánh mắt chuyển đến cái kia đến chết cũng y nguyên đứng ngạo nghễ tại nguyên chỗ thân ảnh trên thân. Bội phục cảm xúc thản nhiên mà ra. Cáp Lý, đem vị này nhân tộc dũng sĩ mai táng a. A Đột nói. Cáp Lý gật đầu, ánh mắt tràn đầy kính nể. Tốt. Đi đến la bố trước người, Cáp Lý đột nhiên hoảng sợ kêu to, sống. Hắn còn sống. A Đột. Hắn còn sống. A Đột kinh hãi, đuổi bước lên phía trước, phát hiện la bố lồng ngực tại lấy một loại cực kỳ nhỏ biên độ chập trùng. T. Cái này nhân tộc vậy mà như thế khủng bố. Vốn là vốn cho rằng cục diện lưỡng bại câu thương, không nghĩ tới hắn đem Ô Lý Tu giết, chính mình vậy mà còn sống. A Đột, làm sao bây giờ? Cái này nhân tộc còn sống, muốn giết hắn sao? Cáp Lý hỏi thăm. A Đột ánh mắt lóe lên một vẻ dãy rủa. Nhân man bất lưỡng lập, đây là hai tộc mấy trăm năm qua thù hận. Trước mắt cái này nhân tộc lại có thể giết chết Ô Lý Tu, nếu để cho hắn còn sống về sau khẳng định còn có vô số man tử sẽ chết ở trên tay hắn. Trong lúc nhất thời, A Đột lâm vào xoắn xuýt. Dù sao, đối phương giúp mình báo diệt tộc đối thủ. Chương 334, phá rồi lại lập chương 334, phá rồi lại lập. Vốn là dành đến vô sự Vương Bách Huyền, ý thức chìm vào vô danh thư nghĩ đến nhìn xem Quách Gia cùng Trương Giác hai cái này tiểu tử, kết quả nhìn thấy lã bố gần như sắp tử vong trạng thái. Doa đến hắn hồn đều kém chút ném đi, vô ý thức sử dụng ra cựu tự chân ngôn bên trong hành tự quyết. Cơ hội là trước mắt, Vương Bách Huyền liền xuất hiện tại Nam Man cảnh nội. Lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi trên đất bừa bộn, đại địa như bị cày ruộng một lần. Trên mặt đất Ô Lý Tu thi thể cùng lã bố ngạo nghệ đứng ở tại chỗ thân ảnh đồng thời đập vào hắn tầm mắt. Cảm nhận được lã bố cái kia yếu ớt sinh tức, Vương Bách Huyền thần trường, vô ý thức chuẩn bị tiến lên. Có thể một giây sau, hắn dừng lại bước chân. Lúc này lã bố tựa như trong gió yếu ớt ngọn lửa, tùy thời có bị thổi tắt có thể. Thân thể của hắn không chịu nổi gánh nặng, bắp thịt không có chút nào sức sống, khí huyết càng là thâm hụt, chỉ còn lại mơ hồ một tia khí huyết kéo dài hơi tàn. Hiện tại lã bố tựa như che kín vết dạn đồ sứ, chỉ cần nhẹ nhàng chạm một cái khoảnh khắc liền vỡ vụn đầy đất. Dù là như vậy, Vương Bách Huyền lại nhạy cảm từ trong nhìn thấy lã bố biến hóa cùng sinh cơ. Khô heo rách nát đại địa bên trên, một hạt giống chôn giấu tại bùn đất bên trong, chính đang ra sức hấp thu bùn đất dinh dưỡng cùng trình độ, hạt giống bắt đầu mọc rễ. Nó còn chưa phá đất mà lên, hô hấp qua cái này cái thế giới không khí, nhìn thấy qua cái này cái thế giới rộng lớn, nó không cam tâm cứ như vậy mai một ở trong bùn đất chết đi. Đen như mực, phiến thiên địa này đưa tay không thấy được năm ngón, một đóa ánh sáng nhạt đột ngột sáng lên, lúc sáng lúc tối. Nó đang ra sức phun tỏa hào quang, như đổ xua tan cái này mảnh hắc ám. Lã bố trong cơ thể, sau cùng một tia khí huyết lúc sáng lúc tối. Nó suy yếu vô cùng lại dễ rủa lấy nghĩ phải lớn mạnh. Lúc này lã bố bồi hồi tại bên bờ sinh tử. Nếu là một màn kia lúc sáng lúc tối đèn đuốc dập tắt, hắn đem triệt để tử vong. Nếu như đèn đuốc được đến lớn mạnh, hắn đem phá kén trọng sinh, đột phá tới đệ ngũ cảnh, giành lấy cuộc sống mới. Chính là bởi vì thấy rõ lã bố lúc này trạng thái, Vương Bách Huyền mới vô ý thức dừng lại động tác. Đây là lã bố một người chiến đấu, nếu như hắn vượt đi qua, đột phá đệ ngũ cảnh nước chảy thành sông. Nếu như không thể vượt đi qua, lã bố hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Bách Huyền không thể giúp hắn, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Vương Bách Huyền cầu nguyện, đầy cõi lòng chờ mong. Bị mang theo tam quốc đệ nhất chiến thần lã bố, như thế nào tùy tiện liền có thể bị đánh bại. Hạt giống ra sức đụng chạm lấy nặng nề bùn đất, ánh sáng nhạt trong bóng đêm ra sức nở rộ. Vương Bách Huyền nín thở ngưng thần, một trái tim không khỏi nâng lên cổ họng. Phúc. Hạt giống cuối cùng đụng nát che lấp nó bùn đất, thành công nảy mầm, thấy được một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Trong bóng tối ánh sáng nhạt cuối cùng tỏa hào quang rực rỡ, xua tán đi hắc ám. Lã bố trong cơ thể khí huyết có thể kéo dài, vỡ vụn thân thể chính đang từng chút khôi phục. Thấy được một màn này, Vương Bách Huyền nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng để xuống. Phá rồi lại lập. Đây chính là vào võ đạo đệ ngũ cảnh thời cơ. Cảm giác được có người tới gần, hắn nhíu mày, do dự một cái chớp mắt, thân ảnh biến mất tại chỗ ẩn nấp. A Đột, người này cũng quá nặng đi, hoàn toàn mang không nổi a. Cáp Lý kêu khổ. Hắn dùng chín lưu nhị hổ mạnh, phát hiện mình bất kể thế nào làm, thế mà đều không thể nâng lên lã bố. Hắn nắm chặt vũ khí cũng giống như vậy, làm sao rút đều không rút ra được. Nghe đến Cáp Lý kêu khổ, A Đột cũng tiến lên đầy hỗ trợ. Do dự nửa ngày hắn, cuối cùng vẫn là không thể che giấu chính mình tâm, đối không có lực phản kháng chút nào lã bố thống hạ sát thủ. Nhân man hai tộc thù hận không có quan hệ gì với hắn, bộ lạc của mình đều bị đồng tộc diệt, hắn thấy giúp mình báo thù lã bố xa so với đồng tộc càng có thể tin. Hai rất hợp lực phía dưới, phát hiện lã bố giống mọc rễ trong lòng đất đồng dạng, thế mà không nhúc nhích tí nào. A Đột kinh hãi không thôi, đây chính là có thể giết chết Ô Lý Tu Hàm Kim Lượng sao? Dù là gần như sắp tử vong, chỉ còn một hơi treo cũng để cho hai người bọn họ không thể làm gì. Cáp Lý, lại làm điểm sức lực. A Đột đỏ lên mặt. Cáp Lý cánh tay, trên cổ một nhiều sợi gân xanh nâng lên, A Đột, ta tại dùng sức a. Giang giác. Bùn đất buông lỏng rơi xuống, hợp lực phía dưới cuối cùng đem lá bố giơ lên. Hô, thật đúng là đủ phí sức a. Cáp Lý vớt một cái mồ hôi chán, cảm khái nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Ô Lý Tu thi thể. A Đột, Ô Lý Tu thi thể làm sao bây giờ? Người đem trên lưng hắn, ta đem Ô Lý Tu thi thể mang theo, nơi này không an toàn, rời khỏi nơi này trước. A Đột nói. Tốt. Cáp Lý đáp lại nói. Cáp Lý cóng la bố, A Đột kéo lấy Ô Lý Tu thi thể, nhanh nhanh rời đi nơi đây. Hai người bọn họ không chút nào biết, một đạo ẩn nấp giữa không trung bóng người toàn bộ hành trình nhìn chăm chú lên hai người. Bọn họ có lẽ cảm thấy vui mừng, nếu như bọn họ đối la bố lòng sinh sâu ý, sợ rằng đã biến thành một cỗ thi thể. Mà Vương Bách Huyền thả mặc cho bọn hắn hai đem la bố mang đi, tự nhiên cũng có hắn thâm ý thiên cơ che lấp, không rõ không rõ. Mỗi người đệ tử đều có độc thuộc về chính hắn đường, điểm này Vương Bách Huyền toàn bộ đều thấy rõ. Như không tất yếu, Vương Bách Huyền không sẽ chủ động can thiệp bọn họ muốn đi đường, trừ phi thật đến nguy cơ sinh tử một khắc này. La bố vượt qua tử vong cửa ải, tiếp xuống đột phá đệ ngũ cảnh là nước chảy thành sông sự tình. Bị hai cái man tử mang đi, không biết la bố tương lai đường sẽ là dạng gì. Vì cẩn thận ngoại ý muốn phát sinh, Vương Bách Huyền ẩn nấp vào hư không, đi theo bọn họ cùng rời đi. Tại la bố chưa tỉnh lúc đến, Vương Bách Huyền không có ý định về đạo quan. Đạo quan. Thái sử Từ cùng Triệu Vân chạy đến diễn võ trường, la lên bọn họ tứ sư minh. Làm ra Cát Lượng từ hai người bọn họ cửa ra vào bên trong biết được sư phụ biến mất thông tin, cũng không cảm thấy cái gì không ổn. Thoải mái tinh thần, sư phụ bản lĩnh lớn đâu. Ra Cát Lượng nặng nặng Triệu Vân bụ bấm khuôn mặt nhỏ. Không cần lo lắng sư phụ, chính các ngươi hai đi chơi đi. Được đến tứ sư huynh an ủi, Thái sử Từ cùng Triệu Vân lúc này mới yên lòng lại. Tứ sư huynh người lợi hại như vậy đều nói, cái kia sư phụ khẳng định sẽ không có chuyện gì. Mãi cho đến trạng vào tối, Chu Thái cùng Quan Vũ đều bày xong bát đũa, tất cả mọi người ngồi ở trước bàn, phát hiện sư phụ còn chưa có trở lại. Tứ sư huynh, sư phụ còn chưa có trở lại a? Thái sử Từ có chút lo âu nói. Không có việc gì, sư phụ là nhân vật bậc nào a, tất nhiên sư phụ không có trở về vậy chúng ta trước ăn. Chu Du nói, ngược lại là không lo lắng chút nào. Sư phụ không tại, lã bố sư huynh cũng không tại, Gia Cát Lượng liền thành nơi này lớn nhất. Đang chuẩn bị động đũa, Chu Du phát hiện tất cả mọi người ngồi không nhúc đích, ánh mắt đồng loạt tụ tập tại Gia Cát Lượng trên thân, làm hắn cũng không tiện động đũa. Mặc dù bình thường hắn cùng Gia Cát Lượng ồn ào cái không kết thúc, nhưng bây giờ sư phụ không tại, Gia Cát Lượng chính là lớn nhất. Đều trước ăn a, không cần phải để ý đến sư phụ. Gia Cát Lượng lên tiếng phía sau, mọi người mới bắt đầu động đũa. Mãi đến sắc trời triệt để đen lại, tất cả mọi người trở lại trên giường của mình, sư phụ đều còn chưa có trở lại. Sư huynh, sư phụ còn chưa có trở lại ai? Chu Du nằm ở trên giường, nhịn không được quay đầu hỏi. Gia Cát Lượng giường liền tại bên cạnh hắn. Yên tâm đi, sư phụ hẳn là có chuyện gì gấp, sư phụ bản lĩnh cao đâu, không có việc gì, nhanh ngủ đi. Gia Cát Lượng an ủi. Xem như đã từng thế gia đệ tử, Gia Cát Lượng tầm mắt xa so với mặt khác sư đệ muốn cao hơn nhiều. Vẹn vẹn chỉ là sư phụ truyền thụ cho hắn kỳ môn độn giáp một thuật, Gia Cát Lượng dám cam đoan toàn bộ đại tống có thể đều không có mấy môn thuật pháp có khả năng cùng sánh vai. Sẽ kỳ môn độn giáp cái này một khủng bố thuật pháp sư phụ, Gia Cát Lượng không tưởng tượng nổi thế gian có ai có thể đối sư phụ tạo thành uy hiếp. Chương 335, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chương 335, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nơi này là nơi nào? Lã Bố nghi hoặc, khắp nơi quan sát. Nơi này tựa hồ là một cái hư vô không gian, tràn ngập hắc ám. Hắn muốn mở miệng la lên, lại phát hiện yết hầu không phát ra được một điểm âm thanh. Không có đất mặt, hắn phiêu phụ tại hư vô hắc ám bên trong, có loại tại vũ trụ mất trọng lượng cảm giác. Đây là có chuyện gì? Ta không phải tại cùng cái kia man tử chiến đấu sao? Chẳng lẽ ta chết? Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Lã Bố lắc đầu bác bỏ. Không có khả năng. Ta làm sao có thể liền dễ dàng như thế chết đi? Cầu sinh khát vọng để Lã Bố giằng co. Một điểm ánh sáng nhạt xuất hiện ở phía trước, hắn giống phát hiện xuất khẩu lạc đường người, giống bắt lấy cuối cùng một quặng rơm người sắp chết đuối. Hắn dương nhanh múa đuốc, điên cuồng hướng ánh sáng nhạt truy đuổi mà đi. Bóng ánh tinh hà bên dưới, một nắm đống lửa thiêu đốt. Đống lửa bên cạnh hai thân ảnh xoay quanh. A Đột, tiếp xuống làm sao bây giờ? Cáp Lý hỏi. Nói xong, quay đầu liếc mắt nằm trên đồng cỏ Lã Bố, cái này nhân tộc bất tỉnh lời nói, chúng ta một mực mang theo sao? Nghe vậy, A Đột cũng quay đầu liếc mắt. Ô Lý Tu chết, báo thị bộ lạc không có man vương, còn có hai cái man xoáy cũng chết ở trong tay hắn, ta nghĩ hủy diệt báo thị bộ lạc. Lời này vừa nói ra, cả kinh Cáp Lý há to mồm, A Đột, ngươi không có nói đùa chứ? Liên tính không có man vương cùng hai cái man xoáy, có thể báo thị bộ lạc còn có nhiều như vậy rất, mà còn tuyệt đối còn có không chỉ một man xoáy, liền hai chúng ta làm sao có thể hủy diệt báo thị bộ lạc? Ai nói chỉ có hai chúng ta? A Đột nói. Ân. Cáp Lý nghi hoặc, lập tức kịp phản ứng, kinh ngạc nói, A Đột, ngươi đừng nói cho ta còn có hắn. Hai người quay đầu, cùng nhau nhìn về phía Lã Bố. Khí tức của hắn tới gần ổn định, đã vượt qua sắp chết giai đoạn, tỉnh lại chỉ là chuyện sớm hay muộn. A Đột ngữ khí hơi kinh ngạc. Cái này nhân tộc thể phách cường độ mạnh đến mức để hắn khó có thể tin. Sắp chết giai đoạn đều có thể tự chủ khôi phục. Dù là A Đột chính mình cũng không dám nói chính mình thể phách so Lã Bố cường. Liên tính hắn tỉnh lại, hắn dựa vào cái gì giúp chúng ta a? Hắn là nhân tộc, chúng ta là man tộc a. Cáp Lý lớn tiếng nói. A Đột nhìn qua đống lửa, giải quyết dứt khoát, chờ hắn tỉnh lại lại nói. Cáp Lý có ý còn muốn nói điều gì, cuối cùng lắc đầu, không nói tiếng nào. Hắn không biết A Đột cứu cái này nhân tộc đến tột cùng là đúng hay sai. Trong bóng tối, Vương Bách Huyền Yên lặng đợi, nhìn xem La Bố khí tức dần dần ổn định, đáy lòng cái kia lau ngọn lửa chập chờn dần dần lớn mạnh, trong lòng của hắn rất là an ủi. Nguy cơ sinh tử thường thường kèm theo cơ duyên, đặc biệt là đối với tu võ đạo võ giả mà nói, sinh tử chiến đấu là một loại hiếm có cơ duyên. Đương nhiên, thành công sống sót mới là cơ duyên, chết cũng chỉ có thể hóa thành một nắm đất vàng. Để Vương Bách Huyền ngoại ý muốn chính là, hai cái này man tử thế mà lại cứu La Bố. Nhân man bất lưỡng lập, lời này có thể không phải nói một chút. Cả hai thù hận đã mấy trăm năm lịch sử. Đã từng, nhân tộc là man tộc huyết thực, hào nói không qua trường, hai tộc là sinh tử cựu nhân, là thủ chuyển kiếp. A Đột, A Đột, ngươi mau nhìn cái này nhân tộc chuyện gì xảy ra? Cáp Lý kinh hoàng kêu lên. A Đột vội vàng quay đầu nhìn. La Bố khí tức thay đổi đến rối loạn, hình như mưa to gió lớn hạ ánh đến, tùy thời đều có dập tắt có thể. Đây là có chuyện gì? Cáp Lý trừng to mắt. A Đột cấp tốc đi tới La Bố bên cạnh, cau mày. Trường hợp này, hắn cũng đã gặp qua. Lần kia tại bên bờ sinh tử bồi hồi, tìm kiếm thời cơ đột phá lúc cũng như hắn bộ dáng. Hắn đang tìm kiếm đột phá, thế nhưng rách nát thân thể căn bản không cách nào cung cấp đầy đủ năng lượng. Thân thể của hắn cuối cùng một tia khí huyết đang bị điên cuồng hấp thu, nếu như không có đầy đủ năng lượng cung cấp, hắn không những sẽ đột phá thất bại, cũng sẽ theo tử vong. A Đột túi đầu liếc nhìn trên cổ đồ đằng thủy tinh. Hắn có thể còn sống xuất hiện ở đây, toàn bộ là vì đồ đằng thủy tinh. Trong mắt của hắn do dự, cắn răng một cái đem đồ đằng thủy tinh lấy xuống, đặt ở La Bố vị trí trái tim. Hắn không biết có hữu dụng hay không, chỉ có thể còn nước còn tát. Bất kể như thế nào, đối phương giúp mình báo thù, cái này ân tình hắn nhất định phải nhận. Cáp Lý không rõ ràng cho lắm nhìn xem A Đột hành động. Đang lúc hắn chuẩn bị hỏi thăm lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Đặt ở La Bố vị trí trái tim đồ đằng thủy tinh tách ra chói mắt huyết quang. Đồ đằng thủy tinh bay lên, liên quan La Bố thân thể cũng phiêu phủ giữa không trung, từng kia sền sệt huyết sắc sợi tơ quấn quanh ở La Bố bốn phía. Ông bù bù âm thanh không ngừng. A Đột cùng Cáp Lý trừng to mắt, bất thình lình một màn vượt ra khỏi hai người bọn họ nhận biết. Đồ đằng thủy tinh lực lượng đang bị La Bố điên cuồng hấp thu. Tựa như mất phương hướng tại sa mạc, khát mấy ngày mấy đêm, đột nhiên nhìn thấy ốc đảo, liều lĩnh điên cuồng nước uống. Cáp Lý ngây ra như phỗng, cái này, đây là tình huống như thế nào? A Đột đồng dạng không biết, căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống thử một chút, không nghĩ tới sẽ xuất hiện vượt qua bản thân nhận biết một màn. A Đột, A Đột, người cái kia là cái gì? Hắn có phải là ngay tại hấp thu lực lượng của nó? Cáp Lý trừng vào mắt. Đồ đằng thủy tinh sự tình, A Đột cũng không báo cho Cáp Lý. Đây là hổ thị bộ lạc có thể hay không xây dựng lại nhất thứ then chốt, can hệ trọng đại, A Đột không dám mạo hiểm. Cáp Lý cũng chưa bao giờ thấy qua đồ đằng thủy tinh. Dù sao, đồ đằng thủy tinh là một cái bộ lạc tín ngưỡng, bình thường đều ẩn nấp tại đồ đằng trụ bên trong. Không để ý đến Cáp Lý kinh hãi gọi nhỏ, A Đột sững sờ nhìn xem La Bố. Đồ đằng thủy tinh lực lượng chính đang điên cuồng bị La Bố hấp thu, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được La Bố khí thế ngay tại dần dần kéo lên. Hắn một nhân tộc vậy mà thật sự có thể hấp thu đồ đằng thủy tinh lực lượng. A Đột nội tâm nhấc lên kinh đào hãi lãng. Ẩn nấp tại trong bóng tối Vương Bách Huyền cũng tương tự rất là kinh ngạc, hắn không biết đó là hổ thị bộ lạc đồ đằng thủy tinh, nhưng có thể cảm nhận được cái kia đồ đằng thủy tinh ẩn chứa cuồng bạo lực lượng. Nhìn xem La Bố càng lớn mạnh khí thế, hắn nỗi lòng lo lắng thả trở về. Nhìn hướng A Đột hai người bọn họ ánh mắt nhiều một vẻ thiện ý, Vương Bách Huyền từ trước đến nay đối chuyện không đối người, lần này nhờ có đối phương, nếu không La Bố thật đúng là sinh tử khó liệu. Vừa rồi đột nhiên biến cố liền hắn đều có chút không thể kịp phản ứng. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế điên cuồng, thân thể trọng thương còn chưa khôi phục, thậm chí còn chưa tỉnh lại, dám trong tiềm thức cưỡng ép đột phá. Đây cũng không phải là liều mạng, mà là đang tìm cái chết. Chờ tiểu tử này sau khi tỉnh lại, Vương Bách Huyền khẳng định muốn thật tốt giáo huấn hắn một trận. Quả thực chính là vô pháp vô thiên. Đệ tứ cảnh dám đi cùng đệ ngũ cảnh man vương cứng đối cứng, còn dám tại loại này trước mắt cưỡng ép đột phá, tức giận đến Vương Bách Huyền huyết áp đều cao. Lúc này, dị biến lại nổi lên. Hư không bên trong mơ hồ truyền đến một tiếng hổ gầm. A Đột, Cáp Lý mừng rỡ. Nhìn thấy kinh hãi thế tục một màn, vờn quanh bao vây lấy La Bố vô số huyết sắc tơ lụa, tại tiếng hổ gầm phía sau, dần dần diễn hóa ra một đầu hư ảo dữ tợn mãnh hổ. Mãnh hổ hư ảnh vây quanh La Bố thân thể, giữa không trung dạo bước, một đôi hổ đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm La Bố. Giống. Một tiếng hổ gầm, nó vậy mà bỗng nhiên một đầu chui vào La Bố thân thể. Một màn này triệt để sợ ngây người A Đột cùng Cáp Lý. Cáp Lý không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn là khiếp sợ. Mà A Đột khác biệt, nội tâm kinh hãi, thậm chí cảm thấy khủng hoảng. Cái kia mãnh hổ hư ảnh là hắn hổ thị bộ lạc vệ mô là A. Chương 336, kinh hãi thế tục biến cố. Chương 336, kinh hãi thế tục biến cố. A Đột xa so với Cáp Lý rõ ràng hơn, càng hiểu rõ. Này huyết sắc thủy tinh là hắn hổ thị bộ lạc đồ đằng. Mới vừa mới xuất hiện cái kia mãnh hổ hư ảnh là hắn hổ thị bộ lạc vệ mô là A. Dưới tình huống bình thường vệ mô là sẽ không hiện hình. Dù là lần trước hắn cái này hổ thị bộ lạc thiếu chủ đột phá, hấp thu đồ đằng thủy tinh lực lượng đều không thể để tuệ mộ lạ hiện rõ. Hiện tại cái này nhân tộc không chỉ có thể hấp thu đồ đằng thủy tinh lực lượng không nói, vậy mà còn có thể để cho tuệ mộ lạ hiện rõ. Cái này sao có thể? Dựa vào cái gì a? Đặc biệt là thấy được tuệ mộ lạ vậy mà tiến vào La Bố trong cơ thể, A Đột trong lòng máy động, sợ hoảng lên. Hắn nhìn không hiểu, cũng không hiểu. Nhưng trong lòng không hiểu khủng hoảng, sợ tuệ mộ lạ cách mình mà đi. Hắn vô ý thức muốn đi thu hồi đồ đằng thủy tinh, có thể một tiếng hổ gầm để hắn toàn thân cứng đờ. Giữa không trung, một đầu dữ tợn mãnh hổ hư ảnh hiện lên, Nó xoay quanh tại lá bố bên cạnh, một đôi to lớn hổ đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm A Đột, có chút thấp nằm rạp người thân, nhe răng nhe răng. Đây là tiến công tư thái. A Đột triệt để bối rối. Chính mình bộ lạc Tuệ Mộ là bây giờ lại bởi vì là một cái ngoại tộc người, một cái nhân tộc, muốn công kích mình. Tuệ Mộ là tiến công tư thái để hắn không dám lên phía trước. Hắn bắt đầu hối hận, sớm biết như thế, hắn chắc chắn sẽ không đem đồ đằng thủy tinh lấy ra. Trong lúc nhất thời, A Đột sắc mặt khó coi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lá bố không ngừng hấp thu đồ đằng thủy tinh lực lượng. Cái kia giữ tợn mãnh hổ hư ảnh vây quanh lá bố dạo bước, hổ đồng tử một mực đặt ở trên người hắn, nhìn qua tựa như là tại bảo hộ hắn. Làm vờn quanh bao khỏa lá bố huyết sắc tơ lụa bắt đầu dần dần trở thành nhạt phía sau, lá bố khí thế trên người thì là vừa bật ngược lại, càng ngày càng bành trướng khủng bố. Cùng phong càng quét, A Đột cùng Cáp Lý không tự chủ được lùi lại, đưa tay ngăn ở trước mắt. Ông, một tiếng lột ngạt nổ vang. Đột nhiên, một cỗ lực lượng cuồng bạo càn quét lên cuồng phong hướng bốn phía nổ tung. A Đột cùng Cáp Lý cảm nhận được một cỗ nặng nề chấn ép, nội tâm kinh hãi, khép mắt nhìn qua trôi nổi tại giữa không trung lá bố. Đây là đột phá. Cáp Lý trong mắt đều là kinh hãi. A Đột dáng dấp cũng không khá hơn chút nào, trong lòng từng tia hối hận cảm xúc để sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn. Giống. Kèm theo một tiếng rung trời hổ gầm, lực lượng cuồng bạo thu lại, phiêu phủ giữa không trung lá bố chậm rãi rơi xuống đất. Giữ tận hư ảnh của mãnh hổ tiêu tán, đồng thời đồ đằng thủy tinh cũng rớt xuống đất. A Đột cấp tốc hướng về phía trước, đem đồ đằng thủy tinh thu hồi. Chợt vang lên Cáp Lý khiếp sợ kêu to, "A Đột, ngươi mau nhìn." A Đột lực chú ý từ đồ đằng thủy tinh rời đi, đặt ở lá bố trên thân. T. Không nhìn còn khá, cái này xem xét cả kinh A Đột con ngươi co bảo, trong lòng càn quét lên kinh đào hãi lãng. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Hoàn toàn không có khả năng a. Ở chân lá bố, trên hai tay vậy mà nhiều chút rồng bay vượn múa hình xăm. Hình xăm loáng thoáng còn có lan tràn lớn lên xu thế. Cái này sao có thể? A Đột nhịn không được lớn tiếng kêu sợ hãi. Hắn một nhân tộc sao có thể được đến Tuệ Mộ Lạ tán thành? Sao có thể tiếp thu Tuệ Mộ Lạ lực lượng? Sao có thể lớn lên ra hình xăm? Dựa vào cái gì? Ma tộc lực lượng đều là đến từ bọn họ tín ngưỡng Tuệ Mộ Lạ, trên người bọn họ hình xăm chính là tiếp thu Tuệ Mộ Lạ lực lượng hiện rõ. Một cái man tử trên thân hình xăm càng nhiều, bày tỏ hắn tiếp thu lực lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh. Hiện tại lá bố trên thân cũng xuất hiện hình xăm, bày tỏ hắn tiếp thu hổ thị bộ lạc Tuệ Mộ Lạ lực lượng. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi A Đột nhận biết. Nhân tộc thế mà cũng có thể tiếp thu man tộc lực lượng. Trọng yếu nhất chính là Tuệ Mộ Lạ vì sao lại nguyện ý tiếp nhận một cái nhân tộc, đem chính mình lực lượng ban cho hắn. A Đột không nghĩ ra, nghĩ mãi mà không rõ. Bên kia, Cáp Lý so A Đột trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Xuất thân tại bá tộc huyết hạt bộ là hắn, kiến thức so A Đột càng rộng. Mặc dù vừa bắt đầu không nhận ra được cái kia huyết sắc thủy tinh chính là Tuệ Mộ Lạ, nhưng làm giữ tợn mãnh hổ hư ảnh xuất hiện thời điểm, hắn liền có suy đoán. Mãi đến la bố trên thân xuất hiện hình xăm, hắn mới thật sự xác định. Đây cũng là hắn kinh hãi địa phương. Nhân tộc, vậy mà có thể được đến man tộc Tuệ Mộ Lạ tiếp nhận tán thành, vậy mà có thể nắm giữ độc thuộc về man tộc lực lượng. Thật bất khả tư nghị. Cáp Lý cam đoan, đây tuyệt đối là thế gian gần như không tồn tại. Cái này nhân tộc tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất được đến man tộc lực lượng người. A Đột. Cáp Lý kinh hãi quay đầu nhìn hướng hắn. Lúc này A Đột lâm vào bản thân hoài nghi cùng trong kinh hãi không cách nào tự kiềm chế. Vì cái gì Tuệ Mộ Lạ sẽ như thế yêu hái hắn? Cáp Lý ánh mắt tại A Đột trên cổ đồ đằng thủy tinh bên trên dừng lại một chút, chợt rời đi. Trải qua một loạt biến cố, hắn có ngốc cũng đoán được, A Đột trên cổ chính là hổ thị bộ lạc đồ đằng thủy tinh. Cáp Lý cũng không đối này sinh ra tham lam, hắn là thật cầm A Đột làm bạn tốt. Đồng thời hắn cũng hiểu được, vì sao bộ lạc bị hủy diệt A Đột còn có thể nắm giữ man xoáy thực lực. Man tộc lực lượng đều là đến từ đồ đằng thủy tinh. Trong bóng tối, Vương Bách Huyền cũng phát hiện lá bố thân thể biến hóa, không khỏi nhíu mày. Tình cảnh vừa nãy hắn toàn bộ đều thấy rõ, đối với man tộc hệ thống sức mạnh, hắn chỉ có thể nói hiểu rõ một chút văn bản bên trên nắm giữ đại khái. Tại đạo quan những năm này, Vương Bách Huyền nhìn rất nhiều sách. Man tộc trên thân hình xăm tượng trưng cho bọn họ lực lượng, hiện tại lá bố trên thân vậy mà cũng xuất hiện biểu tượng man tộc lực lượng hình xăm, loại này chuyện cổ quái Vương Bách Huyền chưa hề tại trong sách nhìn thấy qua. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết đối lá bố mà nói là tốt là xấu. Sách. Vương Bách Huyền liễu lưỡi, cau mày. Đến tột cùng là tốt là xấu, sợ rằng đến lá bố tỉnh về sau mới có thể biết rõ. Hình ảnh nhất chuyển, trở lại A Đột trên thân. A Đột, A Đột, A Đột. Cáp Lý ở trước mặt hắn vất tay. A Đột hoàn hồn, trong mắt có một chút hoảng hốt. A Đột, ngươi không sao chứ? Cáp Lý lo lắng hỏi. Từ lá bố trên thân phát sinh biến hóa sau khi, A Đột liền cúi đầu sững sờ tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Cáp Lý, ta không có việc gì. A Đột miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Thật không có chuyện gì sao? Ta vừa rồi để ngươi mấy tiếng ngươi đều không có đáp ứng. Cáp Lý chần chờ nói. Yên tâm, thật không có sự tình. A Đột hít sâu một hơi, triệt để lấy lại tinh thần. Ánh mắt đặt ở lá bố trên thân, A Đột không tại xoắn suýt Tuệ Mộ Lạ sự tình. Hắn biết chính mình lại thế nào xoắn suýt cũng vô dụng. Sự tình đã phát sinh, lá bố trên thân cũng lớn lên ra hình xăm. Kết quả không cách nào sửa đổi, những chuyện khác tiếp xuống cũng liền chỉ cần chờ đợi hắn sau khi tỉnh lại nói. Khí tức của hắn lại lần nữa ổn định, tiếp xuống nên sẽ không phải lại phát sinh cái gì yêu thiêu thân. Đêm đã khuya, A Đột nằm trên đồng cỏ, hai tay nắm đồ đằng thủy tinh, nhắm mắt lại. Cáp Lý không nói một lời. Trong bóng tối, Vương Bách Huyền Hào không buồn ngủ, yên tĩnh chờ. Hôm sau, lá bố vẫn như cũ không có tỉnh lại. A Đột, tiếp xuống làm sao bây giờ? Cáp Lý hỏi. Nơi này còn có một cái hôn mê gia hỏa, luôn không khả năng con hắn đi báo thị bộ lạc quấy rối á chờ. Chờ hắn tỉnh lại lại nói. Chương 337, hiểu lầm á chương 337, hiểu lầm a. Ô Lý Tu mất tích, để báo thị bộ lạc nên đón hỗn loạn. Bác soái, Ô Lý Tu dưới đệ nhất rất. Được vinh dự báo thị bộ lạc dũng mãnh nhất dũng sĩ. Đều cho bản soái yên tĩnh. Nô Vương tuyệt không có khả năng xảy ra chuyện. Bác soái đứng tại phía trước nhất, trước mặt hắn đều là báo thị bộ lạc trụ cột bước vàng. Trong đó còn có hai cái man soái. Nên làm cái gì liền đi làm cái gì. Quản tốt thủ hạ các ngươi rất. Nếu như lại để cho bản soái thấy được kêu loạn, đừng trách bản soái không khách khí. Bác soái ngôn ngữ sơ sát tiêu điều. Là. Bác soái. Một chút thống lĩnh cấp man tử cùng kêu lên đáp. Tản đi. Được đến bác soái mệnh lệnh, man tử bọn họ nhộn nhịp tản ra, chỉ có hai cái kia man soái lưu tại nguyên chỗ không lúc đích. Đợi bọn hắn đều rời đi phía sau, bên trong một cái man tử mới mở miệng, bác đáng cắp ba chữ vừa ra khỏi miệng, tiếng nói liền im bặt mà dừng. Bác soái nhìn chằm chằm hắn, biểu lộ lạnh lùng. Hắn biểu lộ một trận biến hóa, cuối cùng cắn răng nói, bác soái. Gặp bác soái thu hồi nhãn thần, trong lòng của hắn thở dài một hơi, vương thật là mất tích. Một cái khác man tử mừng rỡ, chờ đợi bác soái trả lời. Ô Lý Tu là báo thị bộ lạc duy nhất một cái man vương, càng là báo thị bộ lạc trụ cột tinh thần. Nếu như hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đối báo thị bộ lạc mà nói là một cái đả kích thật lớn. May mắn xung quanh hai cái hàng xóm đã bị diệt, nếu không một khi biết được Ô Lý Tu mất tích thông tin, sợ rằng sẽ buộc phát một trận đại chiến. Man tộc bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa, cũng không phải hòa thuận hữu hảo hàng xóm, mà là tràn đầy máu tanh chém giết. Đủ rồi. Bác soái quá khẽ, trừng mắt dựng thẳng. Mất tích. Vương hướng đi cũng là các ngươi có thể quản lý. Quản tốt thủ hạ các ngươi rất, an an yên tĩnh chờ đợi Ngô Vương trở về. Ngô Vương không tại, trong bộ lạc bất cứ chuyện gì thích hợp nhất định phải hướng ta báo cáo. Nói xong, hắn dừng một chút, khuôn mặt lộ ra dữ tợn, ta không thích có rất ngỗ nghịch ta, hai người các ngươi cho ta nhớ rõ ràng, nếu để cho ta biết, ta không ngại để các ngươi đợi sau chỉ có thể ở tại trong bộ lạc. Lạnh lạnh hàn ý để hai cái man soái toàn thân không nhịn được run lên. Là, bác soái. Bác soái một mình quay người rời đi, biểu lộ lập tức thay đổi đến khó coi xuống. Hắn nghe nói trốn về đến man tử ngôn luận. Hắn cũng tự mình đi nơi khởi nguồn. Khắp nơi trên đất bừa bộn, giống như điệu long xoay người. Trừ vỡ vụ đại địa bên ngoài, chỉ có chút tàn chi đoạn xương cốt. Đến mức Ô Lý Tu thân ảnh, liền sợi lông đều không nhìn thấy. Chớ nhìn hắn đối phía dưới man tử nói đến nghĩa chính ngôn tử, trên thực tế trong lòng của hắn càng lo lắng. Vương vì cái gì từ bạn man sơn trở về hắn rõ rõ ràng ràng. Nhưng bây giờ thế mà không nói tiếng nào liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn làm sao có thể không lo lắng. Bạn man sơn bên kia, có thể là Ngột Kim Tháp đại nhân a. Hắn tin tưởng, liền tính cho Ô Lý Tu 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám không tuân theo Ngột Kim Tháp đại nhân mệnh lệnh. Đến mức vứt bỏ bộ lạc một mình mà bệnh, càng là lời nói vô căn cứ. Ném trừ ra một loạt không có khả năng, sau cùng dù cho lại không có khả năng chỉ sợ cũng là thật. Có nhân tộc cao thủ tiến vào cảnh nội, vương chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bác soái tâm tư đặc biệt nặng nề, hắn không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu như vương thật chết rồi, báo thị bộ lạc nhất định phải xuất hiện một vị mới vương. Chân chính man vương. Liên tiếp mấy ngày, A Đột cùng Cấp Lý đều tại buồn bực ngán ngẩm bên trong vượt qua. Lã Bố chưa tỉnh lại, bọn họ cái gì đều không làm được. Nửa đường A Đột nhiều lần quan sát Lã Bố, gặp Lã Bố sinh mệnh đặc thù ổn định, hắn mới thả lỏng trong lòng không có còn nhiều. Đồng thời, Lã Bố trên thân hình xăm cũng đang dần dần lớn lên lan tràn, đã lan tràn đến trên lồng ngực. Một cái như ẩn như hiện giữ tợn đầu hổ sắp thành hình. Một màn này để A Đột tâm tình đặc biệt phức tạp. Hắn do dự, không biết ngày ấy chính mình hành động đến tột cùng là đúng hay sai. Vốn thuộc về hổ thị bộ lạc lực lượng bây giờ bị một nhân tộc thu hoạch, nếu như A Phụ bọn họ dưới suối vàng có biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. A Đột, A Đột. Hắn tỉnh. Cấp Lý la to. A Đột lấy lại tinh thần. Đội bằng nhìn. Thư hử. Nam dưới đất Lã Bố lẩm bẩm lên tiếng, ánh mắt run rẩy mở ra. Ánh sáng chói mắt để hắn vô ý thức đưa tay ngăn ở trước mắt. Cuối cùng từ cái địa phương quỷ quái kia chạy ra ngoài sao Lã Bố tự lẩm bẩm. Thích đứng ánh sáng phía sau, hắn mới thả xuống tay. Cái này để xuống lập tức để hắn mừng rỡ, vô ý thức đưa tay đi lấy phương thiên hỏa kích. Một tay bắt hụt, Lã Bố kinh hãi, nhảy lên một cái, làm ra công kích thế. Ánh mắt cấp tốc liếc nhìn, thấy được cách đó không xa cắm trên mặt đất phương thiên hỏa kích, ánh mắt sáng lên. A Đột cùng Cấp Lý chú ý tới Lã Bố ánh mắt, đều là giật mình. Lúc này, Lã Bố đã xông về phương tiên hỏa kích. Nhân tộc. Hiểu lầm. Cấp Lý hô to. Bụt. Lã Bố tốc độ cực nhanh, một cái rút ra phương tiên hỏa kích. Nghe đến Cấp Lý kêu gào, hắn dừng lại, bất thiện nhìn lấy bọn hắn hai. Hiểu lầm. Nhân tộc. Là hai chúng ta cứu ngươi. A Đột đội và nói. Cái này nhân tộc có thể là tại đệ tứ cảnh lúc liền làm chết đệ ngũ cảnh Ô Lý Tu. Hiện tại hắn đột phá đến đệ ngũ cảnh, giết chết A Đột cùng Cấp Lý tuyệt không lao lực. Lã Bố nhíu mày, quét mắt một cái bốn phía. Hoàn cảnh đã thay đổi, cũng không có thấy được Ô Lý Tu thân ảnh. Chỉ có hai cái thần sắc khẩn trương man tử nhìn xem chính mình. Lã Bố cúi đầu liếc nhìn chính mình trần trụi nửa người trên, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này, đây là vật gì? Hắn đưa tay đi lau, lại phát hiện hình như sinh trưởng ở chính mình trong thịt đồng dạng. Thấy thế, A Đột vội vàng nói, "Nhân tộc, ngươi trước đừng kích động, là hai chúng ta cứu ngươi, chúng ta không có ác ý, ta có thể đem toàn bộ sự tình đều nói cho ngươi." Nghe vậy, Lã Bố cảnh giác chầm chậm lấy bọn hắn hai. "Ta gọi A Đột, hắn kêu Cấp Lý, ngươi gọi cái gì?" Thoáng do dự, Lã Bố hồi đáp, "Lã Bố." "Lã Bố, chúng ta đối ngươi không có ác ý." Nếu có ác ý lời nói, ngươi lúc hôn mê chúng ta liền đã giết ngươi. Bỏ vũ khí xuống chúng ta thật tốt trao đổi một chút vừa vặn rất tốt. A Đột treo lấy một trái tim, sợ cái này nhân tộc không nghe, xông lại liền giết chết hai người bọn họ. La Bố cúi đầu liếc nhìn trên thân hình xăm, thoáng suy nghĩ một chút, đem phương thiên họa kích hướng trên mặt đất cắm xuống, tại chỗ ngồi xuống. Thấy thế, A Đột cùng Cáp Lý lập tức thở dài một hơi, cũng tại chỗ ngồi xuống, khoảng cách La Bố chừng xa mấy mét. Nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? La Bố ánh mắt bất thiện nhìn lấy bọn hắn hai. Hắn có thể đối man tử không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nếu như không là hai người bọn hắn nói cứu mình, La Bố khẳng định đã đem bọn họ chém giết. Vậy ta từ đầu nói lên, chuyện là như thế này, A Đột đem đầu đuôi chuyện này hoàn toàn nói cho La Bố. Đặc biệt là đang nói đến La Bố thân thể sắp sụp đổ, hắn dùng đồ đằng thủy tinh cứu hắn thời điểm, hắn đầy mắt phức tạp mà liếc nhìn La Bố trên thân hình xăm. Nghe hắn nói xong phía sau, La Bố rơi vào trầm mặc. Chính mình vậy mà hấp thụ man tộc lực lượng. Hắn La Bố đối man tộc chỉ có cừu hận, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại bị thuộc về man tộc lực lượng cứu. Lão Thiên gia cùng hắn mở một cái thiên đại vui đùa. Tạo hóa trêu ngươi. Chương 338, đến từ man tử xin giúp đỡ chương 338, đến từ man tử xin giúp đỡ. Tạo hóa trêu ngươi. Nghe xong A Đột giảng, La Bố rơi vào trầm mặc. Túi đầu điên lặng nhìn xem trên người mình lớn lên hình xăm, hắn cảm giác chính mình toàn thân đều tràn đầy bạo tạc lực lượng. Hắn có loại ảo giác, nếu như là mình bây giờ lại đối mặt Ô Lý Tu lời nói, muốn lấy chết hắn tuyệt đối rất nhẹ nhàng. Mới tỉnh lại, La Bố còn chưa ý thức được, chính mình đã đột phá đến đệ ngũ cảnh. Võ đạo, khai dương cảnh. Vừa vào khai dương, tăng thọ 300 năm, thoát ly thế tục sinh mệnh cấp độ. A Đột cùng Cáp Lý lẫn nhau, yên tĩnh mà nhìn xem La Bố, giữ im lặng. Chỉ hy vọng gia hỏa này không muốn nổi điên, bằng không bọn hắn hai thật đúng là gánh không được. Cái kia man từ đâu? La Bố ngước mắt. Ngươi nói Ô Lý Tu a, đã chết. Nói đến đây, A Đột dừng một chút, nhìn hướng La Bố thần sắc đặc biệt phức tạp, trong mắt vẻ kinh hãi hiện lên. Đệ tứ cảnh có thể chém giết đệ ngũ cảnh, quả thực chưa từng nghe thấy. Đây cũng không phải là ngày mới có thể hình dung, bốn cùng năm ở giữa nhìn như chỉ có một con số kém, có thể cả hai ở giữa là một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Lúc này lại có người vượt qua đầu này khoảng cách, hơn nữa còn đem khoảng cách địch nhân đối diện chém giết, A Đột lại thế nào khiếp sợ, kinh hãi cũng không đủ. Nghe đến cái kia man tử chết, La Bố ánh mắt giật giật. Tiếp lấy, liếc nhìn một cái A Đột hai. Cảm tạ hai vị ân cứu mạng, ta La Bố thiếu các ngươi một cái mạng, nếu như các ngươi có việc cần muốn giúp đỡ, cứ mở miệng. Thâm thụ Vương Bách Huyền ảnh hưởng, La Bố không phải tri ân không báo đáp lời, huống chi đối phương cứu mình một mạng. Không quản đối phương cái gì thân phận, phần ân tình này hắn nhất định phải nhận. Hai người bọn họ liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy bông lòng. A Đột do dự một chút, cắn răng nói, có chuyện nghị xin ngươi giúp một tay. Cáp Lý giật mình, minh bạch A Đột là ý gì? Ngươi nói. La Bố bình tĩnh nói, chuyện đã đáp ứng, hắn tử sẽ không thay đổi. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta hủy diệt báo thị bộ lạc. A Đột đột nhiên đứng lên, thần sắc trịnh trọng, học nhân tộc lễ tiết hướng về La Bố ôm quyền. A Đột. Cáp Lý kêu lên sợ hãi. A Đột không để ý đến hắn, biểu lộ khẩn cầu. Hiện tại là hắn cách báo thù rửa hận gần nhất thời điểm, hắn không muốn bỏ qua. Nếu như chờ hắn đột phá đến man vương cảnh, không biết muốn chờ đến ngày tháng năm nào. Nửa đường có vô số có thể, báo thị bộ lạc vạn nhất lại ra man vương lại nên làm cái gì? Báo thị bộ lạc La Bố nhai nuốt lấy mấy chữ này. Nhập ngũ nhiều như vậy thời gian, hắn tự nhiên biết báo thị bộ lạc. Lúc đầu khoảng cách biên cảnh gần nhất là có 3 cái bộ lạc, trong đó 2 cái bộ lạc đều bị báo thị bộ lạc diệt tộc. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới A Đột, La Bố hỏi, ngươi là thuộc bộ lạc nào? Hồ thị bộ lạc. A Đột cắn răng, trong mắt cừu hận không chút nào che lấp. Thì ra là thế. Diệt tộc mối thủ, không đội trời chung. Sợ La Bố không đáp ứng, A Đột lại học nhân tộc phương thức, vội vàng nói, Lữ huynh đệ, ngươi yên tâm, báo thị bộ lạc duy nhất man vương đã bị ngươi chém giết, hiện tại báo thị bộ lạc nhiều nhất chỉ có mấy cái man soái mà thôi. Ngừng nói, A Đột ánh mắt phức tạp. Ngươi tại đệ tứ cảnh lúc liền có thể chém giết man vương, hiện tại đột phá đến đệ ngũ cảnh, không có man vương báo thị bộ lạc tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Ân. La Bố hơi nhíu mày, trong lòng giận mình. Đột phá? Chuyện xảy ra khi nào? Từ tỉnh lại đến bây giờ còn chưa cẩn thận cảm thụ. Hắn lập tức trầm xuống tâm cảm thụ một phen, trong mắt kinh hỉ lên, quả thật đột phá, không nghĩ tới a, một chàng sinh tử đại chiến vậy mà giúp chính mình thành công vượt qua cánh cửa. La Bố hận không thể ngửa mặt lên trời thét lại. A Đột khẩn trương nhìn xem La Bố, trong lòng cầu nguyện, liếc mắt thần sắc khẩn trương hắn, La Bố gật đầu đáp ứng. Đi, ta đáp ứng ngươi. Ân. A Đột đầu tiên là sững sờ, hắn đều chuẩn bị lại khẩn cầu vài câu, không nghĩ tới La Bố vậy mà trực tiếp đáp ứng. Quá cảm tạ ngươi, Lữ huynh đệ. Chỉ cần ngươi giúp ta hủy diệt báo thị bộ lạc, về sau ta A Đột cái mạng này đều cho ngươi. Nhất thời kích động đến không gì sánh kịp, A Đột trực tiếp thả hào nôn. Cáp Lý kinh hãi, chính muốn mở miệng nói cái gì, bị La Bố đánh gãy. Đi, những lời này chờ báo thị bộ lạc hủy diệt phía sau lại nói. La Bố rút ra phương thiên hỏa kích. A Đột dẫn đường, một nhóm ba người hướng báo thị bộ lạc tiến đến. Trên đường, A Đột chủ động hướng La Bố nói rất nhiều. Trong đó có liên quan tới lần trước man tộc vượt biên đánh xuyên bảo trấn sự tình. Đánh xuyên bảo trấn chính là báo thị bộ lạc, cùng hắn hổ thị bộ lạc cùng thiên hùng bộ lạc đều không có quan hệ. Nói đến thiên hùng bộ lạc, A Đột không khỏi có chút thọ tử hồ bi. Thiên Hùng bộ lạc cường thịnh như vậy, bộ lạc vậy mà cũng bị báo thị bộ lạc diệt. A Đột chủ động đề cập những câu chuyện này, chủ yếu là vì loại bỏ La Bố đối giải thích của mình. Hắn tuy là man tộc, nhưng cũng không phải là mặt khác nhân tộc trong miệng không phục giáo hóa, hắn học qua nhân tộc sách vở. Đối với nhân tộc, hắn cũng không có mặt khác man tộc cao cao tại thượng cùng kinh nghiệm, xem nhân tộc là huyết thực. Nói thế nào, A Đột đối nhân tộc xã hội kỳ thật tràn đầy hiếu kỳ. Tất cả những thứ này nhờ vào hắn khi còn bé học qua nhân tộc sách vở. Từ A Đột trong miệng, Lã Bố thái độ đối với hắn cũng dần dần trì hoãn. Ít nhất, cái này man tử rất hiểu lễ phép. Hắn cứu mình một mạng, mà chính mình phụ mẫu bỏ mình cũng không phải là bọn họ bộ lạc cách làm. Man tộc bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa là khác biệt, cũng tương tự tràn ngập máu tanh đồ sát. Cũng chính là nhờ vào cái này, Lã Bố đối A Đột không có có cừu hận. Tất nhiên được ve sầu báo thị bộ lạc là chính mình cựu nhân giết cha, Lã Bố sao có thể tùy tiện buông tha. Vừa vặn A Đột cũng thỉnh cầu chính mình giúp hắn hủy diệt báo thị bộ lạc. Vậy liền để báo thị bộ lạc hủy diệt a. Ô Lý Tu không tại, trong bộ lạc toàn bộ từ Bắc Soái chủ trì đại cục. Bắc Soái tại bộ lạc uy vọng rất cao, là Ô Lý Tu dưới đệ nhất rất. Ô Lý Tu đi vạn man sơn trong đó, trong bộ lạc đều là Bắc Soái tại chủ trì. Trong doanh trướng, Bắc Soái sắc mặt khó coi, Vương Sa ngút ngàn dặm không một tiếng động, hắn lại không thể quang minh chính đại để cấp dưới ra đi tìm. Do tiếng gió, bộ lạc tất nhiên sẽ loạn. Cứ việc Bắc Soái tự tin có chính mình tại, bộ lạc loạn không được. Ai? Hắn thở dài một tiếng, không biết sao trong lòng rất là bất an, mà còn cái này loại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Báo, đi vào. Khởi bẩm Bắc Soái đại nhân, binh mã đã tập kết xong xuôi, tùy thời có thể xuất phát. Báo mệnh binh đạo. Tốt, ta đã biết. Bắc Soái vung vung tay, ra hiệu hắn trước rời đi. Vương mất tích là đại sự, nhưng còn có một cái càng lớn sự tình chính là điều binh chạy tới Vạn Man Sơn. Lần này Ô Lý Tu trở về mục đích đúng là như vậy, đây là Ngột Kim Thác đại nhân mệnh lệnh, hắn không dám coi nhẹ. Vương mất tích, hắn chỉ có thể trước cố tốt đầu này, nếu là chưa đúng thời hạn chạy tới Vạn Man Sơn, Bắc Soái đảm đương không nổi Ngột Kim Thác đại nhân trách cứ, toàn bộ báo thị bộ lạc đều đảm đương không nổi. Thanh âm gì? Bên ngoài đột nhiên truyền đến ồn ào gào thét tiếng giống to để Bắc Soái nhíu mày, trong lòng không hiểu bực bội, một cỗ bất an hiện lên. Doanh trướng bén lên mở, lập tức gây mũi mùi máu tươi tràn vào xoắn mũi. Lọt vào trong tầm mắt, hỗn loạn tương mừng. Chỉ thấy một nhân tộc cùng hai cái man tử ngay tại bộ lạc bên trong điên cuồng xung phong. Thằng nhãi ranh, ngươi dám? Hiện tại kiên trì ta tiếp tục viết động lực chính là trăm vạn tự thư đo nước mắt, chương 339, tuệ mộ là ở giữa tranh đấu chương 339, tuệ mộ là ở giữa tranh đấu. Trong bộ lạc người ngã ngựa đổ, kêu khóc gào thét không ngừng. Chỉ thấy cái kia nhân tộc tay cầm một cây phương thiên hỏa kích, như mãnh hổ hạ sơn, cũng như sói đói chụp mồi. Phương thiên hỏa kích vung vẩy đến hổ hổ sinh uy, phàm là ngăn hắn người đều bị chém giết. Rất có một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông dũng. Lại như cái kia sát thần phụ thể, quả thực là khủng bố doa người. Trong bộ lạc man tử, nhưng lại không có thể ngăn cả người. Thằng nhãi ranh, ngươi dám? Gặp một màn này, Bác Soái thoáng chốc đỏ mắt, giống giận liền hướng Lã Bố phóng đi. Bị nhân tộc đánh tới trong bộ lạc đến, càng không một người có thể ngăn cản, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn Bắc đã cấp cao ở Man Soái vị trí nhiều năm như vậy, khi nào nhận qua loại này lớn đủ. Lúc này liền bỏ mắt, thế tất yếu chém giết cái này không biết sống chết nhân tộc tiểu nhi. Lã Bố quay đầu, liền thấy một dáng người cường tráng cao lớn man tử mắt đỏ đánh tới, khí thế bức người. Bá. Lanh lanh hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó chỉ nghe phốc phốc một tiếng. Một cái kêu man tử bị chặn ngang chặt đứt. Bác Soái trừng mắt, khó có thể tin. Chính mình lại không là đối phương một hiệp chi địch. Môi hắn giật giật, là đệ ngũ cảnh lúc sắp chết, hắn tâm như cho tàn. Xong, báo thị bộ là xong. Không có Ô Lý Tu tại báo thị bộ lạc, không có có một cái man tử có thể ngăn cản cái này nhân tộc. Tại ý thức sắp tiêu vong lúc, hắn quay đầu nhìn thấy bên cạnh chém giết hai cái man tử. Thấy được cái kia hổ thị bộ lạc đặc thù hình xăm, hắn lập tức sáng tỏ tại tâm, khỏe miệng co giật hai lần, kéo lên một vệ thê lương đường cong. Vô biên hối hận chìm ngập ý thức của hắn, hắc ám tùy theo giáng lâm. Không, không muốn. Không muốn. Chạy. Chạy mau a. Chết, Bác Soái chết. Bọn họ không phải người. Là ma quỷ. Chính thức đi vào khai dương cảnh Lã Bố quả thực chính là hình người đạn hạt nhân. Một cây phương thiên hỏa kích tại tay, thần ngăn sát thần, Phật cản giết Phật. Toàn bộ báo thị bộ lạc nhưng lại không có thể ngăn cản người. Hôm nay, nhất định là báo thị bộ lạc hắc ám nhất, thê thảm nhất một ngày. Vô số man tử bị giết bể mật, hoảng sợ gào thét điên cùng chạy trốn. Bọn họ cuối cùng vẫn là chiếm nhân số bên trên ưu thế, Lã Bố lại có thể giết, bọn họ cũng không có khả năng đứng vươn cổ chịu chết. Tương đối một bộ phận man tử chạy thoát, làm toàn bộ báo thị bộ lạc rơi vào yên tĩnh lúc, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, mặt đất màu đỏ máu dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi. Tàn chi đoạn xương cốt phủ kín mặt đất, nghiễm nhiên đã trở thành một mảnh huyết sắc luyện ngục. Thả mắt nhìn đi, thây ngang khắp đồng, chỉ có Lã Bố ngạo nghệ đứng ở tại chỗ. Ha ha ha. Ha ha ha. Đột ngột cười to hấp dẫn Lã Bố chú ý một bên, A Đột ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười nhưng là tràn đầy thê lương. A phụ, A mẫu, lỡ tủ, hài nhi cho các ngươi báo thủ. Các tộc nhân, A Đột giúp các ngươi báo thủ. Thứ nay về sau không còn có báo thị bộ lạc. Tan nát cõi lòng gào thét, để người nghe cũng không nhịn được rơi lệ. Hai hàng nhiệt lệ chảy xuôi, A Đột khóc không ra tiếng. Cáp Lý Yên tĩnh đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Bị hắn cảm xúc lây nhiễm Lã Bố mí môi. Hắn nhớ tới phụ mẫu hắn. Hắn một nhà cũng là bị cái này chết tiệt báo thị bộ lạc giết chết. Cha, nương, hài nhi cho các ngươi báo thủ. Lã Bố nội tâm gào thét, cố nén không có rơi lệ. Một mực trong bóng tối ngắm nhìn Vương Bách Huyền thở dài một tiếng. Hy vọng trải qua chuyện này phía sau, trong lòng tiểu tử này kết có thể giải ra. Vương Bách Huyền giữ im lặng rời đi, cũng như hắn lặng yên không tiếng động đến. Nhẹ nhàng mang không đến một tháng mây, cũng mang không đi. Phát tiết xong chôn giấu ở đấy lòng nhiều năm cảm xúc phía sau, A Đột thần sắc trịnh trọng, học nhân tộc quốc quyền, Lữ huynh đệ, cảm tạ ngươi giúp ta báo thù rửa hận. Như vậy đại ân, A Đột không dám quên. Các ngươi nhân tộc có một câu kêu nói là làm. Ta A Đột tuy là ma tộc, nhưng cũng từ trước đến nay nói được thì làm được. thứ nay về sau, ta cái mạng này là ngươi. Lời này vừa nói ra, sốt ruột nhất không gì bằng Cáp Lý. A Đột
khoát tay, ngăn lại Cáp Lý.
Lã Bố nhiều hứng thú trên dưới quan sát vài lần hắn. Cái này man tử quả thật khác loại.
Không cần, ta đòi mạng ngươi làm thế nào?
Lã Bố không để ý vung vung tay.
A Đột trầm mặc, không nói.
Chỉ là ánh mắt thay đổi đến kiên định. Bên cạnh Cáp Lý âm thầm gấp gáp, đang tại Lã Bố mặt lại không tốt nói thêm cái gì.
Tùy ý hỏi một cái man tử, man tộc bộ lạc trọng yếu nhất chính là cái gì, tuyệt đối sẽ nói là đồ đằng trụ.
Đồ đằng trụ là tất cả man tử trong suy nghĩ công nhận thứ trọng yếu nhất.
Đồ đằng trụ là một cái bộ lạc lực lượng cội nguồn, là bọn họ tinh thần tín ngưỡng.
Không có đồ đằng trụ bộ lạc, không xứng đáng là bộ lạc.
Dạng này bộ lạc là không có lực ứng tụ, cũng là yếu đuối không chịu nổi.
Làm Lã Bố đứng tại báo thị bộ lạc đồ đằng trụ lúc trước, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Đủ vài trượng rộng, hơn 10 trượng cao đồ đằng trụ giống định hải thần châm đồng dạng, sừng sững ở trên mặt đất.
Đen nhánh đồ đằng trụ mặt ngoài, một đầu giữ tợn báo vàng vấn, thân hình của hắn giống như xuống núi manh thú, nhìn qua rất là dọa người.
Đồ đằng thủy tinh tại đồ đằng trụ bên trong.
Lã Bố quay đầu hỏi.
A Đột gật đầu, thoáng do dự, đối, đồ đằng thủy tinh nút ở đồ đằng trụ bên trong, có lẽ đem đồ đằng trụ đánh nát liền có thể lấy ra.
Trên cổ hắn đeo đồ đằng thủy tinh là lúc trước hắn á phụ dùng những phương thức khác lấy ra.
Nếu muốn không phá hư đồ đằng trụ lấy ra đồ đằng thủy tinh, đệ nhất nhất định phải thỏa mãn điều kiện là đồng tộc, đến mức điều kiện khác, A Đột không hề biết.
Lúc trước á phụ lấy cái này đồ đằng thủy tinh là cùng lớn tù cùng một chỗ, phí không ít sức lực.
Mà trước mắt cái này thuộc về báo thị bộ lạc đồ đằng trụ, nếu muốn dựa theo hổ thị bộ lạc phương pháp lấy ra, hiển nhiên là không thực tế.
Cáp Lý ở bên cạnh yên tĩnh nhìn xem, không nói gì, cái này dính đến hắn tri thức điểm mù.
Đồ đằng thủy tinh, một cái bộ lạc nhất lực lượng trọng yếu cội nguồn.
Mặc dù không biết cụ thể có làm được cái gì, nhưng Lã Bố có thể không có ý định cứ như vậy buông tha.
Báo thị bộ lạc đều diệt tộc, cái này đồ đằng thủy tinh nên là chiến lợi phẩm của hắn.
Tốt, vậy ta thử xem.
Lã Bố ngưng thần, khí thế bắt đầu liên tục tăng lên.
Đồ đằng trụ bên trên báo thú vật hình như có linh, cảm nhận được uy hiếp khí tức, hư không bên trong lại chuyển đến một tiếng báo thú vật dữ tợn gào thét.
Chỉ thấy cái kia đồ đằng trụ bên trên khắc dấu báo thú vật bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, huyễn hóa ra một đầu sinh động như thật dữ tợn báo thú vật, lập giữa không trung hướng Lã Bố gào thét.
Nghiên xúc.
Lã Bố khẽ quát một tiếng, trong tay phương tiên hỏa kích đột nhiên bốc lên màu đỏ sẫm diễm hỏa, đột nhiên đập về phía đồ đằng trụ.
Giống.
Báo thú vật gào thét, dương nhanh múa vuốt hướng Lã Bố đánh tới.
Ông.
Nột ngạt vù vù âm thanh bên dưới, một nắm đỏ sẫm diễm hỏa đột nhiên đại phóng.
Báo thú vật mở ra miệng to như chậu máu, như muốn nuốt sống người ta.
Màu đỏ sẫm diễm hỏa lại đối với nó không có hiệu quả.
Lã Bố giật mình,
mắt thấy báo thú vật đánh tới, đúng lúc một tiếng kinh sợ núi rừng hổ gầm vang lên.
Một đầu loang lổ mãnh hổ không biết từ chỗ nào đập ra, đánh tới báo thú vật.
A Đột kinh hãi.
Cáp Lý trừng to mắt.
Lã Bố cũng là cả kinh, có chút túi đầu nhìn về phía thân thể của mình.
Trên thân thể lớn lên hình xăm hơi đỏ lên, nóng lên.
Cái này sao có thể?
A Đột nhịn không được kêu lên sợ hãi.
Đây là hắn hổ thị bộ lạc tuệ mộ lạ A.
Như thế nào là một nhân tộc điều động?
Đồ đăng trụ cũng không phải là có thể dùng man lực liền có thể phá hư.
Nếu không, phá hư khó tránh cũng quá mức đơn giản.
Nếu muốn phá hư đồ đăng trụ, chỉ có xé nát tuệ mộ lạ.
Nếu muốn xé nát tuệ mộ lạ, chỉ có một bộ khác rời tuệ mộ lạ.
Thay lời khác mà nói, đây là hai cái khác biệt bộ lạc tín ngưỡng tuệ mộ lạ tranh đấu.
Tuệ mộ lạ ở giữa tranh đấu là nguyên thủy, tàn khốc.
Bọn họ căn cứ giã thú bản năng, dùng nguyên thủy nhất cắn xé phương thức chiến đấu.
Răng, móng vuốt đều là bọn họ nhất vũ khí sắc bén.
Lã Bố lập tức sáng tỏ, đem toàn thân khí huyết tưới nước vào trên thân hình xăm.
Hình xăm nóng lên, sáng lên đỏ tươi rực rỡ.
Nguyên bản còn chỗ hạ phong loang lộ mánh hổ đột nhiên khí thế tăng vọt, liên quan thân thể cũng bành trướng mấy lần.
Nó gào thét, nặng nề tay không vô tình đập tại báo đầu thú bên trên.
Báo thú vật bị đập đến choáng đầu hoa mắt, lung lay mấy lần đầu.
Khi nó hoàn hồn lúc, mãnh hổ đã cắn xé bên trên nó.
A O kèm theo một tiếng nghẹn ngào, báo thú vật bị mãnh hổ xé nát.
Đồ đằng trụ cũng theo đó phát sinh biến hóa.
Chương 340, cự tuyệt mời chương 340, cự tuyệt mời.
Giang giác, giang giác.
Thanh thúy tiếng vang hấp dẫn Lã Bố ba người lực chú ý tráng kiện cao lớn đồ đằng trụ bên trên, khắc dấu báo thú vật bức họa ám đạm vô quang.
Đen nhánh thạch mặt ngoài thân thể xuất hiện một vết nứt.
Vết rạn đang không ngừng mở rộng, tăng nhanh.
Một lát, đương theo ầm ầm một tiếng, đồ đằng trụ biến thành một đống đá vụn ầm vang rơi xuống đất.
Một cái hiện ra vào nhạn, trong suốt long lanh thủy tinh nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung.
Đây chính là báo thị bộ lạc đồ đằng thủy tinh.
A Đột trong mắt lóe lên một vệt đại thù được báo khoái cảm.
Cáp Lý kinh ngạc, nhìn qua viên kia đồ đằng thủy tinh nuốt nước miếng, đáy lòng dâng lên một cỗ cấp đoạt xúc động.
Cái này lao xúc động hiện lên cả kinh hắn một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đem ý nghĩ này đè xuống.
Hắn sợ Lã Bố một kích đem chính mình chém thành hai khúc.
Đồ đằng thủy tinh đối man tộc có một cỗ lực hút vô hình.
Cái này tựa hồ là đến từ trong huyết mạch hấp dẫn.
Lã Bố tiến lên, duỗi tay nắm chặt cái này cái báo thị bộ lạc đồ đằng thủy tinh.
Thùng thùng.
Trái tim của hắn đập nhanh tốc độ.
Đồ đằng thủy tinh hiện ra vàng nhạt rực rỡ, trong suốt long lanh giống tác phẩm nghệ thuật.
Nhìn xem nó, Lã Bố đè xuống trong lòng hiện lên cảm giác khác thường.
Cái này loại cảm giác rất kỳ diệu, nó giống có ma lực đồng dạng, để Lã Bố có loại nhịn không được nghĩ ăn hết cảm giác của nó.
Thấy được Lã Bố đem đồ đằng thủy tinh nhận lấy phía sau, Cáp Lý cái này mới trông mong thu tầm mắt lại.
Rời đi báo thị bộ lạc.
Từ hôm nay trở đi, báo thị bộ lạc hủy diệt.
Đã từng biên cảnh tam cự đầu đều là đã hóa thành bụi bặm.
Hủy diệt báo thị bộ lạc, biên cảnh tại trong một khoảng thời gian nên sẽ không phải lại xuất hiện ma tử.
Ít nhất tại địa phương khác man tử di chuyển qua trước khi đến.
Lữ Minh đệ, từ nay về sau nếu như có chuyện ngươi chỉ cần phân phó, ta A Đột tuyệt đối không có hai lời. A Đột thần sắc trịnh trọng. La Bố nhìn chằm chằm hắn, nếu như ngươi đối nhân tộc hạ thủ, ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Nói xong, hắn nhìn hướng một bên Cáp Lý, nói bổ sung, ngươi cũng đồng dạng. Lữ Minh đệ yên tâm, ta đối nhân tộc không có ác ý, cũng sẽ không chủ động đối nhân tộc động thủ. A Đột nói, ta cũng là. Cáp Lý vội vàng nói, La Bố khủng bố hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, có thể tại đệ tứ cảnh liền chém giết Man Vương yêu nghiệt, Cáp Lý cũng không muốn bị loại này ra hỏa nhớ thương. Hắn có rất dự cảm mãnh liệt, coi như mình bước vào Man Vương cảnh cũng không phải ra hỏa này đối thủ. Đi, xin từ biệt. La Bố xua tay, quay người rời đi. Lữ Minh đệ, A Đột kêu to, làm sao? La Bố ngừng lại bước, quay đầu xem ra, ngươi thật không suy tính một chút. Nếu như ngươi có thể giúp ta tại Vạn Man Sơn đánh xuống một khối địa bàn, về sau tuyệt đối không có man tử dám lên phía bắc, phàm là dám lên phía bắc người trước hết từ ta A Đột trên thi thể bước qua đi. A Đột nói. A Đột muốn mời La Bố cùng hắn cùng nhau đi Vạn Man Sơn. Hắn tâm tư kỳ thật rất đơn giản, nghĩ muốn nhờ La Bố lực lượng xây dựng lại Hổ Thị bộ lạc. Bằng vào hai người bọn họ đệ tứ cảnh man soái, đừng nói xây dựng lại bộ lạc, tại Vạn Man Sơn cái kia loại địa phương, bọn họ đều phải làm việc cẩn thận. Vạn Man Sơn, như kỳ danh, bên kia bộ lạc không nói có một vạn mấy ngàn, nhưng bộ lạc không phải số ít, thực lực cũng xa không phải biên cảnh tam cự đầu có thể sánh được. Man soái khắp nơi trên đất đi ngược lại là hơi cường điệu quá, nhưng man soái ở bên kia tuyệt đối không dám phách lối. Vạn Man Sơn, nghe đồn có thể là có man đế tồn tại. Đến mức A Đột là sao không tại nơi đây xây dựng lại bộ lạc, một cái là nơi này ép căn bản không hề cái gì man tử, hai tới đây tài nguyên rất cằn cỗi, ba thì là tới gần biên cảnh, hắn sợ cùng nhân tộc phát sinh cái gì xung đột, dẫn tới La Bố tức giận. Man tộc tổ kiến bộ lạc rất đơn giản, có thể hấp thu bất luận cái gì bộ lạc man tử, sau đó thanh tẩy trên người bọn họ lệ thuộc vào vốn là bộ lạc hình xăm. Nhưng cái này có rất lớn một cái hạn chế. Một khi vào man vương cảnh, liền không khả năng lại thanh tẩy sạch hình xăm. Phàm là vào thống lĩnh cấp man tử, cũng gần như không có nguyện ý chủ động phản cách mình vốn là bộ lạc. Một cái bộ lạc trọng yếu nhất nhất định phải nắm giữ tuệ mô la, cũng chính là cái gọi là đồ đằng trụ. Không có đồ đằng trụ, tất cả đều là chẳng nói. A Đột có Hổ Thị bộ lạc đồ đằng thủy tinh, nhân tố trọng yếu nhất đã chiếm cứ. Hiện tại hắn cần nhất chính là đầy đủ thực lực mạnh mẽ. Vì cái gì A Đột không tại báo thị bộ lạc cơ sở bên trên xây dựng lại bộ lạc, hắn không cách nào làm đến tha thứ diệt tộc cửu nhân. Lại nói, đồ đằng thủy tinh là như thế nào tạo thành, là thế nào đến, đây là một cái man tộc chính mình cũng không biết mê. Cảm ơn, có cơ hội lại nói. La Bố lắc đầu, quay người rời đi, không cho A Đột lại cơ hội nói chuyện. A Đột sững sờ nhìn xem La Bố rời đi bóng lưng, cuối cùng thở dài một tiếng. Cũng là, bực này yêu nghiệt sao có thể theo chính mình đi hướng Vạn Man Sơn á đi thôi, Cáp Lý. Sư phụ, ngươi cuối cùng trở về. Sư phụ, ngươi đi đâu vậy a? Đỗ Nhi lo lắng ngươi đã nhiều ngày, nếu như không phải tứ sư minh nói sư phụ chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, Đỗ Nhi đã sớm ra ngoài tìm sư phụ. Sư phụ, không có sao chứ? Liên tiếp mấy ngày, Vương Bách Huyền trở lại đạo quan, mấy cái đồ đệ hỏi han đơn cần, sợ sư phụ xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi, các ngươi tứ sư minh nói đúng, sư phụ bản lĩnh lợi hại đâu, làm sao sẽ có việc đâu. Vương Bách Huyền cười vớt vớt Triệu Vân đầu. Sư phụ ra ngoài xử lý một chút sự tình, không có ở đây mấy ngày nay, các ngươi đều không có gây rối à? Vương Bách Huyền ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng nhìn hướng ra Cát Lượng. Sư phụ, ngài không có ở đây mấy ngày nay Đỗ Nhi đều nhìn đâu, mọi người đều biết chính mình nên làm cái gì. Gia Cát Lượng cười nói. Đi, Khổng Minh ngươi cái này tứ sư minh vẫn là làm đến thật hợp cách. Vương Bách Huyền cười nói. Sư phụ, sư phụ. Triệu Vân Bi Bô kéo túm Vương Bách Huyền tay áo, tựa như rất gấp đồng dạng. Làm sao vậy, Tử Long? Vương Bách Huyền cúi đầu. Sư phụ, ngài không có ở đây mấy ngày nay ngũ sư minh liền ức hiếp ta, đem ta ăn ngon toàn bộ đều cấp tới ăn. Triệu Vân ủy khuất lắp bắp nói. Ân. Vương Bách Huyền quay đầu. Chu Du lập tức một mặt oan uổng, gào khóc nói, không có a, sư phụ, oan uổng a. Công Cẩn, phạt ngươi tối nay đuổi gà cho Tử Long ăn. Vương Bách Huyền nói, không muốn a, sư phụ. Chu Du ngửa mặt lên trời thét dài, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Triệu Vân lập tức đùa cười lên, tạ ơn sư phụ. Sư phụ tốt nhất. Gặp một màn này, mặt khác mấy cái đồ đệ nhộn nhịp nở nụ cười. Vương Bách Huyền cũng là bị Chu Du ngửa mặt lên trời thét dài chọc cho bật cười. Tiểu tử này a đạo quan bầu không khí rất tốt, sư minh đệ ở giữa quan hệ cũng tốt, Vương Bách Huyền rất hài lòng. Đạo quan bên này vui cười hòa thuận thời điểm, xa tại Đại Hán bên kia trương rắc nhưng là nên đón phiền phức. Đại Hán, Từ Châu, Lang Nhạc quận, Lâm Thu Thành. Hiện tại toàn bộ Lâm Thu Thành đều biết rõ nông thôn ra một cái tên là Trương Rắc quan đại đầu. Tại tầng dưới chốt dân chúng trong mắt, Trương Rắc là cứu khổ cứu nạn đại thiện nhân, mà tại Lâm Thu Thành những cái kia danh gia vọng tộc trong mắt thì là oan đại đầu. Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, còn phải không ngừng tự móc tiền túi đầu nhập tài nguyên sự tình, đây không phải là oan đại đầu là cái gì? Liên quan tới Trương Rắc sự tình, trong lúc nhất thời hỏa khắp cả Lâm Thu Thành, trở thành không ít người sau bữa ăn trả dư đề tài câu chuyện. Chương 341, trước mặt mọi người đánh người. Chương 341, trước mặt mọi người đánh người. Từ lâu, ai, tiểu lục tử, ngươi nghe nói cái kia Thái Bình giáo sự tình không có. Một cái nam nhân đối với bên cạnh bạn tốt nói. Ồ, đương nhiên nghe nói, gần nhất huyên náo xôn xao, nghe nói Lưu lão gia muốn đi tìm bọn hắn gây chuyện đâu. Bạn tốt ồ một tiếng. Ai, ngươi nói cái này Thái Bình giáo là muốn làm cái gì? Cái kia gọi là cái gì nhỉ? Trương Giác. Đúng đúng đúng, cái kia kêu Trương Giác nghe nói vẫn luôn là hắn tự móc tiền túi a. Không biết đám kia đám dân quê có cái gì đáng giá hắn nhớ thương. nam nhân một mặt hiếu kỳ. Không thể nói như thế, nhân gia đây mới thực sự là cao nhân, nói không chừng đây là một loại tu hành phương thức đâu.
Ha ha ha, ngươi không có đùa ta cười à, tự móc tiền túi cứu tế một đám đám dân quê là cái gì tu hành, ta còn chưa từng nghe nói đâu.
Ai, cho nên nói à, ngươi chỉ là một cái phàm phu tục tử, loại yêu cao nhân tư tưởng ngươi là đoán không ra dọn.
Đúng đúng đúng, ta liền một phàm phu tục tử, đoán không ra đoán không ra.
Nam nhân cười lắc đầu, ta cũng không muốn đi đoán được.
Thái Bình giáo, ngươi biết không?
Khẳng định biết à, gần nhất huyên náo xôn xao, nghe nói Lưu lão gia muốn đi tìm bọn hắn gây chuyện đâu.
Ai, cái kia Thái Bình giáo Trương Giác ta vẫn là thật bội phục, có thể làm đến loại này trình độ, đáng tiếc a, đáng tiếc cái gì à, muốn ta nói a chính là ngốc.
Nhiều tiền đến không có chỗ dùng, tận rơi tại đám kia đám dân quê trên thân.
Ai, Lâm Thu Thành,
Lưu phủ,
lão gia, ngài thật muốn đi a?
Quản gia kinh ngạc.
Cái kia còn có thể có giả không được.
Đám này chết tiệt đám dân quê dám loạn nghị luận ngươi lão gia ta.
Ngươi đi nghe một chút, thật tốt nghe một chút.
Nếu như lão gia ta cái này đều có thể nhẫn lời nói, về sau còn thế nào tại Lâm Thu Thành ngẩng đầu làm người?
Lưu lão gia tức điên lên.
Đám kia trời đánh đám dân quê, nói chính mình bức lương làm kỹ nữ, ra vẻ đạm mạo, lang tâm cầu phế.
Nói tóm lại không có một câu lời hữu ích.
Còn nói cái gì chèn ép bọn họ, để bọn họ không có ăn, không có uống, không có mặc.
Một đám trời đánh đám dân quê.
Lão gia ta không cố gắng giáo huấn một chút bọn họ, còn thật sự cho rằng lão gia ta là đại thiện nhân à?
Một đám không có lương tâm chó chết, là ai đem địa tô cho bọn họ? Quay đầu lại còn một mực nói lão gia ta lời nói xấu.
Bọn họ không có ăn vì cái gì không tự kiểm điểm tự kiểm điểm, tìm xem chính mình vấn đề.
Lão gia ta đem đều thuê cho bọn họ, không có ăn chẳng lẽ còn trách người lão gia ta sao?
Lưu lão gia tức giận đến dựng râu trừng mắt.
Quản gia một mặt xấu hổ, trong lòng ở trong tối nghĩ, ngài là đem địa tô cho bọn họ, có thể ngài tiền thuê cao tới đáng sợ à? Đám kia đám dân quê vất vả loại một năm, toàn bộ cho không ngươi chồng, liền một viên đều không để lại đến.
Gia nói rõ a, ngươi đây là biểu tình gì?
Ngươi cũng cảm thấy lão gia ta giống bọn họ nói như vậy?
Lưu lão gia ngữ khí không giỏi.
Ôi,
lão gia của ta ai, lão bộc làm sao sẽ cùng đám kia đám dân quê đồng dạng nghĩ ngài a?
Ngài mới là Lâm Thu Thành lớn nhất đại thiện nhân.
Đám kia đám dân quê đều là không có lương tâm, bưng lên bắt cơm chửi mẹ dân đen.
Quản gia vội vàng biểu trung tâm.
Lưu lão gia một mặt thư thái, gật gật đầu, ngươi nói không sai, lão gia ta không phải là phải hảo hảo giáo huấn một chút đám này không có lương tâm đám dân quê.
Đối,
lão gia nhất định muốn hung hăng dạy dỗ, để bọn họ biết lão gia ngài lợi hại.
Quản gia theo hắn lại nói.
Lưu lão gia vung vung tay, đi ra nói rõ, ngươi đi xem một chút trong thành cửa hàng, nên thu tiền thuê liền thu.
Ai, được rồi, lão gia.
Quản gia đáp.
Lưu lão gia kêu lên Lưu phủ hộ viện, một đại ba người bắt đầu hướng nông thôn đi.
Cùng lúc đó, Trương Giác bên này còn không biết Lưu lão gia đã mang theo một đám người chạy đến.
Lý Huyền Động đang dạy bảo mọi người đặt nền móng.
Có thiên phú người kế tục, từ Trương Giác dạy bảo, truyền thụ cho bọn hắn thuật pháp.
Không có thiên phú, Lý Huyền Động dạy bọn họ võ đạo cơ sở.
Tất cả mọi người là một đám khổ cắt cát, ngược lại không nói có thể luyện ra cái gì đến, nhưng luôn có thể cường thân kiện thể, không đến mức chạy mấy bước liền thở.
Từ Trương Giác cùng Lý Huyền Động bàn bạc tốt phía sau, hai người đều đang hướng phía cùng một cái phương hướng cố gắng.
Làm cơ số đầy đủ khổng lồ lúc, luôn có thể xuất hiện mấy cái thiên phú không tồi người kế tục.
Trương Đại Căn võ đạo thiên phú không tồi, Hứa Tiểu Thảo nộ tính cũng rất không tệ.
Đến mức những người khác, chính là người bình thường, thậm chí so người bình thường còn muốn yếu ớt mấy phần.
Lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ để bọn họ từng cái xanh sao vàng gọn.
Lý Huyền Động luyện bọn họ thời điểm, đều sợ bọn họ đột nhiên té xỉu.
Gian phòng bên trong,
Lý Huyền Động nhìn xem Trương Giác, công đạt, không thể lại như vậy chờ đợi, tiền của chúng ta tài đã giật gấu ba bay, thật sự nếu không hành động sợ rằng đến lúc đó tất cả mọi người đến nói bụng.
Trương Giác trầm tư, một khi tiến hành bước kế tiếp, chiếc này đoàn tàu đem không dừng được, cũng không lui lại dư đường.
Hắn trầm ngâm nói, Huyền Động, việc này không thể gấp, một khi động thủ nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đỉnh cầm xuống.
Lấy chúng ta bây giờ tình hình, trừ hai người chúng ta có năng lực tự bảo vệ mình bên ngoài, bọn họ làm sao bây giờ?
Một khi phóng ra việc này, có thể không có đường quay về.
Lý Huyền Động tự nhiên rõ ràng những này.
Dần dần giật gấu vá vai tiền tài để hắn có chút nóng nảy.
Nếu như không có ổn định tiền tài nơi phát ra, bọn họ đem liền cơ sở nhất ấm no đều không thể giải quyết.
Công đạt, vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì?
Lý Huyền Động không có cách nào.
Không gấp, Trương Giác suy tư.
Lúc này, bên ngoài truyền đến ồn ào đùa giỡn âm thanh.
Trương Giác mạch suy nghĩ bị đánh gãy, cùng Lý Huyền Động liếc nhau, hai người bước nhanh ra khỏi phòng.
Làm cái gì?
Các ngươi muốn làm gì?
Một đám điêu dân, các ngươi còn dám đối lao ra ta động thủ không được a?
Cửa đẩy mở, liền gặp Trương Đại Căn bọn họ vây tại một chỗ, một cái giữ lại sợi râu trung niên nam nhân trợn mắt nhìn, ở sau lưng hắn còn đi theo mấy cái chẳng hán, dáng vẻ bệ vệ phách lối.
Nhìn cái này dáng dấp, là kẻ đến không tiện a.
Trương Đại Căn bọn họ đối mặt Lưu lão gia, vô ý thức liền thấp một đầu, từng cái cúi đầu đều không dám nhìn tới đi.
Hèn mọn cùng e ngại đã thâm nhập bọn họ cốt tủy.
Cao cao tại thượng Lưu lão gia, bọn họ một đám dân quê lại thế nào nhìn thẳng.
Nha,
tiểu nha đầu này dáng dấp còn rất thanh tú nha, vừa vặn lão gia ta thiếu cái dựa chân nha hoàn.
Lưu lão gia tinh mắt, một cái nhìn thấy Hứa Tiểu Thảo.
Nghe vậy, Hứa Tiểu Thảo đội vàng trốn tại Trương Đại Căn sau lưng.
Trương Đại Căn cũng là vô ý thức ngăn ở trước mặt nàng, căm tức nhìn Lưu lão gia.
Hứa Tiểu Thảo vốn chính là Lưu lão gia nhà nha hoàn, chỉ là hắn một cao cao tại thượng lão gia, chưa hề quan tâm qua phía dưới những này hạ nhân.
Dùng hắn lời nói đến nói, chỉ cần hắn vừa mở miệng, vô số người tranh bể đầu đều muốn vào Lưu phủ.
Ồ, từ đâu tới tiểu tạp chủng?
Ngươi đây là ánh mắt gì?
cũng dám chừng ngươi lão gia ta. Lưu lão gia hỏa khí đi lên, cho ta hung hăng dạy dỗ tiểu tạp chủng này. Lưu lão gia vây tay một cái, phía sau hắn một tên tráng hán lúc này tiến lên. Người xung quanh nhìn thấy một màn này, từng cái giận mà không dám nói gì. Trương Đại Căn trong lòng cũng sợ hãi, quay đầu nhìn lại trốn ở sau lưng mình Hứa Tiểu Thảo, cũng không biết từ đâu tới dũng khí, chủ động hướng về hán tử đánh tới. Luyện một đoạn như vậy thời gian, Trương Đại Căn cũng không còn là đã từng chính mình. Tiểu tạp chủng, còn dám đối lao tử xuất thủ. Tráng hán giận dữ, tùy tiện né tránh Trương Đại Căn nắm đấm, trở tay chính là một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn. Trương Đại Căn lập tức kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Tráng hán này chính là ẩn nguyên cảnh võ giả, như thế nào Trương Đại Căn cái này liền cửa đều chui vào tiểu tử có thể sánh được. Đại Căn ca, Lớn Căn, Hứa Tiểu Thảo cùng người xung quanh kinh hô. Gặp tráng hán thật xuất thủ đánh người, mọi người cũng không còn cách nào áp chế phẫn nộ, từng cái trợn mắt nhìn, vây lại. Ai bảo ngươi đánh người? Ngươi dám đánh người? Tráng hán không sợ hãi chút nào, liền thấy Lưu lão gia tiến lên một bước, dáng vẻ bệ vệ phách lối, làm cái gì? Làm cái gì? Các ngươi muốn lật trời a? Chương 342, toàn bộ đều quỷ chương 342, toàn bộ đều quỷ. Làm gì chứ? Mắt thấy tình thế sắp thăng cấp, Trương Giác cùng Lý Huyền Động lúc này đi tới. Lưu lão gia cái này rõ ràng là khí thế hùng hùng, bọn họ cũng không phải mấy tráng hán kia đối thủ. Lý Huyền Động con mắt rất tinh, liếc mắt liền nhìn ra trong đó còn có một giao quan cảnh võ giả. Nghe đến Lý Huyền Động âm thanh, người xung quanh nộn nhịp quay đầu nhìn lại, nhường ra một con đường. Nha, chủ sự tới. Lưu lão gia nhiều hứng thú nhìn xem đi lên phía trước Trương Giác cùng Lý Huyền Động. Mấy cái tráng hán ngẩng đầu, hai tay vây quanh đứng ở Lưu lão gia sau lưng, ánh mắt bệ nghệ. Hai tiểu tử này chính là gần nhất huyên náo xôn xao, Thái Bình giáo đầu linh a, nhìn qua yếu đuối bộ dạng, sợ rằng liền một quyền của mình đều gánh không được a, không có sao chứ? Trương Giác tiến lên nâng lên Trương Đại Căn. Không có việc gì, cảm ơn Trương đại ca. Trương Đại Căn nhịn đau. Hứa Tiểu Thảo có chút sợ hãi đứng ở một bên kêu gào, Trương đại ca, Lý đại ca. Lý Huyền Động luốt đầu của nàng, mỉm cười an ủi, yên tâm đi, có ta cùng công đạt ở đây. Có thể là Lưu lão gia ở trước mặt. Trương Giác sắc mặt bình tĩnh, biết là Lưu lão gia ở trước mặt còn không dập đầu chào hỏi. Ban đầu đánh người tráng hán lệ quát một tiếng, nói xong lấy lòng nhìn hướng Lưu lão gia. Lưu lão gia ngẩng đầu, thần sắc ngạo nghễ. Tiểu tử ngươi chính là kia cái gì đổ vứt đi Thái Bình giáo đầu lĩnh? Lưu lão gia ánh mắt dò xét, lời nói xoay chuyển, lão gia ta nhìn ngươi cũng không có ba đầu sáu tay a. Lưu lão gia nói bừa, không biết Lưu lão gia hôm nay trước đến có gì muốn làm. Trương Giác hỏi. Hỏi rất hay. Lưu lão gia âm lượng đột ngột tăng, bất thiện nhìn chằm chằm hắn, gần nhất Lâm Thu Thành đều chuyển khắp, lão gia thanh danh của ta tất cả đều bị các ngươi đám này đám dân quê bại phôi. Hôm nay lão gia ta chính là đến dạy dỗ các ngươi, để các ngươi biết phía sau nghị luận lão gia đại giới. Vừa mới nói xong, đứng ở phía sau mấy cái tráng hán đều là tiến lên một bước, khí thế bức người. Xung quanh một đám khổ a cấp đốn lúc giật mình, biểu lộ thay đổi đến sợ hãi. Lưu lão gia cưới tại bọn họ trên đầu quá lâu, lâu đến bọn họ căn bản thăng không lên một tia phản kháng ý nghĩ. Chú ý tới bọn họ thân sắc, Trương Giác trong lòng thở dài, đồng thời một cỗ phẫn nộ diễm hỏa cũng không khỏi đến bốc lên. Thật là khinh người quá đáng. Lần này, không đợi Trương Giác mở miệng, Lý Huyền Động tiến lên một bước, lớn tiếng ồn ào nói, làm sao? Nghĩ đấu pháp, chỉ bằng ngươi mang mấy cái này tiểu cặn bã, còn chưa đủ tư cách. Lời này vừa nói ra, mấy cái tráng hán nổi giận. Lao ra, hôm nay ta Trần Mỗ ngược lại muốn nhìn xem hai tiểu tử này có bản lĩnh gì, dám như thế khẩu xuất cùng luôn. Duy nhất giao quang cảnh võ giả đứng dậy. Trương Giác còn muốn nói điều gì, Lý Huyền Động không có cho hắn cơ hội, công đạt, không cần cùng loại này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật nói nhảm, chỉ có đánh phục bọn họ mới được. Tiếng nói vừa ra, Lý Huyền Động đã một bước phóng ra. Tiểu tử, tự tìm cái chết. Giao quang cảnh võ giả gầm thét lên tiếp. Thấy thế, Trương Giác không có nhiều lời, lớn căn, để các hương thân đều tránh xa một chút. Tốt, Trương đại ca. Chớp mắt, Lý Huyền Động đã cùng giao quang cảnh võ giả đánh nhau cùng một chỗ. Đơn giản thử bên dưới hán tử kia công lực, Lý Huyền Động khinh thường cười lạnh, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, cường thế nghiền ép hướng hắn. Bị cố này khí thế khủng bố xung kích, giao quang cảnh võ giả con ngươi hung hăng co rụt lại, hoàng hốt tại đồng tử bên trong hiện lên. Khai dương cảnh, không ít đạo gia tu sĩ trừ tu tập thuật pháp bên ngoài, sẽ còn kiêm tu võ đạo. Vừa lúc Lý Huyền Động vị trí Thái Thanh vô cực tông chính là đạo vũ song tu. Lý Huyền Động võ đạo tu vi ngược lại là không vào đệ ngũ cảnh, có thể hắn đạo gia tu sĩ là thực sự đệ ngũ cảnh. Đệ ngũ cảnh khí thế bàng bạc nghiền ép mà đến, há lại một nho nhỏ giao quang cảnh võ giả có thể chống đỡ. Mấy cái khác vừa mới chuẩn bị động thủ tráng hán sắc mặt trắng nhợt, lúc này liền quỳ. Không phải tính tử, là độc tử. Thật sự rõ ràng hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt tạm đạm. Bị khí thế đứng mũi chịu sào nghiền ép giao quang cảnh võ giả cũng quỳ, đến từ thượng vị người chèn ép để hắn không thở nổi, trắng xám như mặt, muốn tự tử đều có. Cái này nho nhỏ nông thôn vì sao lại có đệ ngũ cảnh cường giả a? Đây không phải là giả heo ăn thịt hổ sao? Ngài luôn là đệ ngũ cảnh nói sớm a. Hắn chính là tình nguyện đắc tội nhà mình lao ra cũng không nguyện ý đắc tội cái này nhóm cường giả. Đắc tội lao ra nhiều nhất là vứt bỏ bát cơm, đắc tội cái này nhóm cường giả là rơi đầu a. Đột nhiên biến hóa để Lưu lão gia bối rối. Liên một đám đứng ngoài quan sát các hương thân cũng đều sững sờ tại nguyên chỗ. Đây là tại làm gì đâu? Toàn trường chỉ vừa cảm thụ đến đệ ngũ cảnh cường giả chen ép giao quang cảnh võ giả, lúc này toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Mà mấy tráng hán kia khi nghe đến khai dương cảnh ba chữ lúc, tâm đã treo đến cổ họng bên trên. Duy chỉ có Lưu lão gia không rõ ràng cho lắm, hướng về phía mấy người bọn hắn gầm thét, các ngươi đây là làm cái gì? Cho lão gia ta đứng lên. Hắn không có tu vi trong người, cũng không rõ ràng những này cái gọi là đẳng cấp phân chia, đồng thời không rõ ràng khai dương cảnh bá chữ ý vị như thế nào. Nhưng gặp chính mình bọn hộ viện toàn bộ đều quỳ, hắn cũng ý thức được không thích hợp, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Tiền bối tha mạng, là tiểu nhân miệng tiện, là tiểu nhân khẩu xuất của nôn, là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, cầu tiền bối làm tiểu nhân là cái dám thả. Giao quang cảnh võ giả một bên quạt miệng mình, vừa mở miệng cầu xin tha thứ. Đến mức mấy cái khác trắng hán, từng cái quỳ trên mặt đất giống chim cút đồng dạng đem đầu rụt lại, liền kém nhét vào đũng quần. Chú ý không đến ta, chú ý không đến ta. Biến hóa tới quá nhanh, tựa như vòi rồng, để Lưu lão gia phản ứng không kịp. Đây thật là chính mình cái kia tiêu căng khó thuần hộ biện. Lý Huyền Động thu lại khí thế, cười lạnh một tiếng. Không để ý đến mấy người bọn hắn, nhìn về phía Lưu lão gia. "Uy, lão tạp chủng, ngươi muốn làm gì tới?" Từ ngực, Lưu lão gia nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh ứa ra. Chính mình mang tới người toàn bộ quỷ, hắn còn muốn làm gì a? "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm a tiểu huynh đệ." Lưu lão gia quả quyết nhận sợ. Tiếp lấy, nghe hắn nói, "Tiểu huynh đệ, lão phu nghe các ngươi cứu tế rất nhiều nghèo khổ bách tính, đặc biệt đến xem có cái gì cần phải rút một tay." Lưu lão gia không hổ là Lưu phủ đương gia, nao xoay chuyển rất nhanh. "A." Lý Huyền Động trêu tức nhìn xem hắn. "Chính là như vậy." Lưu lão gia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tiếp lấy biểu hiện cực kỳ vô cùng đau đớn. "Không đến không biết, không nghĩ tới thế mà có nhiều như vậy dân chúng chịu khổ, thật sự là đau sát lão phu tâm cũng. Loại này sự tình tất nhiên để lão phu nhìn thấy, không thể không quản. Tiểu huynh đệ có gì cần trợ giúp cứ mở miệng." "Thật." Lý Huyền Động trêu tức cười nói. "Lộ bộ." "Xong, lại nói sai." Thấy được ánh mắt của hắn, Lưu lão gia bỗng cảm giác không ổn, có thể hắn hiện tại sao lại dám đổi ý cái này? Cái này Lý Huyền Động biểu lộ biến đổi, lông mày dựng thẳng, "Ngươi hẳn là tại lừa gạt ta." "Không dám, không dám." Lưu lão gia toàn thân run lên, "Tiểu huynh đệ cứ mở miệng, lão phu nhất định hết sức làm được." Nói lời này lúc, Lưu lão gia linh cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt. Lý Huyền Động trên mặt tươi cười, cười híp mắt nói, "Lưu lão gia không hổ là Lưu lão gia, đã như vậy ta cũng sẽ không khách khí." "Không, không cần, không cần khách khí." Lưu lão gia nụ cười cứng ngắc. Nghe tới Lý Huyền Động đưa ra yêu cầu phía sau, hắn kém chút một hơi không có lên đến. Chương 343, từ trong cản trở chương 343, từ trong cản trở. "Lưu phủ, hỗn đản, chết tiệt, chết tiệt, một đám chết tiệt đám dân quê, tức chết lão phu cũng. Lão phu chưa hề nhận qua như vậy vô cùng nhục nhã, tội lỗi đáng chém." Lưu lão gia bất lực cuồng nộ, thậm chí đem hắn thích nhất bộ đồ trà đều đập. Lần này trả ra đại giới thật để hắn suất rất nhiều, không những trả giá khế ước, khế đất, còn trả giá vàng dòng bạc trắng. Đừng nhìn Lưu phủ tại Lâm Thu thành là đại tộc, có thể hắn Lưu lão gia móc ca. Chớ nói chi là những này tất cả đều là cho một đám đám dân quê, vừa nghĩ tới chính mình trả giá tất cả đều là cho đám kia đám dân quê, hắn liền trái tim đau, lửa giận ngăn không được tiêu đốt. "Lão gia, có khách trọ hỏi có thể hay không lăn?" Cửa ra vào, quản gia trong lòng run sợ mà liếc nhìn trong phòng bừa bộn, lui sang một bên, không dám nói nữa. "Lão gia cái này là thế nào, làm sao đi ra ngoài một chuyến về đến như vậy lớn hỏa khí? Lão phu đời này không bị qua loại này khí, lão phu nhất định muốn bọn họ trả giá đắt." Khẩu khí này Lưu lão gia vô luận như thế nào đều nuối không trôi. "Nông thôn." Nguyên bản Trương Giác giật gấu vá vai hổ bao, có Lưu lão gia giúp đỡ lập tức lại mập. Dứt bỏ tiền tài, Trương Giác cuối cùng có thể để cho các hương thân tự lực cánh sinh. Làm bọn họ biết được có thổ địa tiến hành cùng lúc, từng cái kích động đến hô to Trương Giác cùng Lý Huyền Động danh tự, liền kém vì bọn họ hai lập sinh tử. Trương Giác cùng Lý Huyền Động bắt đầu thống kê nhân số, kế hoạch làm sao phân phối ruộng đồng. "Lớn Căn, ngươi mang mấy người đi nội thành mua chút hủ tiếu trở về." Trương Giác căn bài. "Tốt, Trương đại ca." Trương đại căn đáp ứng. Hắn mang theo mười mấy hán tử, suy đoán tiền tài liền hướng Lâm Thu thành tiến đến. Nông thôn bách tính cũng không có dư thừa hủ tiếu bán cho bọn họ. Đây không phải là Trương đại căn lần thứ nhất vào thành, nhưng là hắn lần thứ nhất như vậy có lực lượng vào thành. Trong lực chiếu nặng bạc để hắn lực lượng mười phần. Khác biệt không thấy hôm nay mấy tráng hán kia đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, liền xem như Lưu lão gia cũng không dám tại Trương đại ca cùng Lý đại ca trước mặt phách lối. Loại này phía sau có người cảm giác Trương đại căn lần đầu thể nghiệm, nếu như hỏi hắn có gì cảm thụ, không có văn hóa hắn sẽ chỉ nói hai chữ, rất thoải mái. Nguyên lai, đây chính là phía sau có người làm chỗ dựa cảm giác. Không mẹn mẹn là Trương đại căn có cái này loại cảm giác, chính là cùng hắn cùng một chỗ vào thành mấy cái này hán tử mỗi một người đều ngẩng đầu đỡ ngực. Liên Lưu lão gia đều phải ăn nói khép nép, liền hỏi còn có ai. "Tiểu nhị, cho ta trang 300 gánh hủ tiếu." Trương đại căn đi vào một nhà buôn bán hủ tiếu cửa hàng, cao giọng kêu to. Tiểu nhị gặp một lần như thế nhiều người, nhìn mấy lần Trương đại căn, do hỏi, "Khách quan, người đây là mớn?" "Yên tâm, có bạn." Trương đại căn từ trong ngực lấy ra túi tiền lung lay. Tiểu nhị lập tức hiểu rõ, trong mắt hiện lên một vẻ dị sắc, "Xin khách quan chờ một chút, số lượng quá nhiều, tiểu nhân đến đi xin ý kiến một chút trưởng quỹ." "Nhanh đi, nhanh đi." Trương đại căn nói. "Khách quan chờ." Tiểu nhị bước nhanh chạy vào trong phòng. Không bao lâu hắn liền chạy ra, một mặt ấy nấy, "Khách quan ngượng ngùng à, các ngươi muốn quá nhiều, trưởng quỹ nói không có có nhiều như vậy, nếu không các ngươi đi cửa hàng khác nhìn xem." "Không có có nhiều như vậy." Trương đại căn gãi đầu một cái, "Được thôi." Hắn quay người mang theo một đám hán tử đi hướng cửa hàng khác. Lâm Thu Thành dù sao cũng là một tòa thành, cũng không kém buôn bán hủ tiếu cửa hàng. Tiểu nhị chạy tới cửa nhìn một chút, thấy bọn họ đi xa phía sau mới bước nhanh trở lại trong phòng. "Đi không có?" một người trung niên nam nhân hỏi. "Đi, trưởng quỹ." Tiểu nhị trả lời. "Đi liền tốt, đi liền tốt." Trưởng quỹ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu nhị không hiểu, "Trưởng quỹ, 300 gánh mặc dù nhiều, nhưng cửa hàng chúng ta không phải có sao? Tiểu tử ngươi biết cái gì, tiền lúc nào đều có thể kiếm, nhưng có ít người nhất định không thể đắc tội. Trưởng quỹ nói. Gặp tiểu nhị không hiểu ra sao, trưởng quỹ gõ gõ đầu của hắn, Xuân Tài, Lưu lão gia đều đúng lời, nếu ai dám bán cho bọn họ, chính là cùng hắn đối nghịch, trưởng quỹ ta cái cửa hàng này đều là thuê Lưu lão gia. Tiểu nhị bị đau ông đầu, ta đã biết, trưởng quỹ. Không sai, Lưu lão gia cho toàn bộ Lâm Thu thành đều đúng lời, người nào cũng không thể bán đồ cho bọn họ, nếu ai bán cho đám kia nông thôn đám dân quê, chính là cùng hắn đối nghịch. Tại Lâm Thu thành, Lưu thị có thể là đại tộc, mặt mũi lớn đâu. Hắn mặc dù không có tu hành, nhưng tại phương diện khác có thể lợi hại đâu. Nông thôn nhiều như thế đám dân quê, nhiều như thế há mồm, liền coi như bọn họ có ruộng đồng, nhưng lương thực cũng không phải một sớm một chiều liền có thể trồng ra đến. Lương thực duy nhất nơi phát ra chỉ có Lâm Thu thành. Đây chỉ là Lưu lão gia trả thù bắt đầu. Ân, các ngươi cửa hàng cũng không có nhiều như vậy. Ngượng ngùng à khách quan, cửa hàng nhỏ thật không có nhiều như vậy, ngươi đi tiệm khác xem một chút đi. Được thôi, người khác không có nhiều như vậy, Trương đại căn luôn không khả năng để bọn họ biến ra à, hắn lúc này còn không nhận thấy được sự tình không đối. Có thể liên tiếp đi mấy cửa hàng, mỗi nhà đều nói không có nhiều như vậy, để hắn đi nhà khác nhìn xem, liền tính Trương đại căn ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện không đối. Có tiền không kiếm là vương bát đản, mấy cái này mở cửa hàng đều là tham tiền, sao có thể không lý do để đó trăng bóng bạc không kiếm. Tiểu nhị, không muốn 300 đánh, các ngươi cái này có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu được chưa? Trương đại căn nói. Tiểu nhị lập tức trong lòng kêu khổ, đây chính là trưởng quỹ an bài nhiệm vụ, hắn không thể không hoàn thành a khách quan chờ, ta đi xin ý kiến một chút trưởng quỹ. Tiểu nhị không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể coi đây là tìm cớ. Nhanh đi nhanh đi. Trương đại căn xua tay. Rất nhanh, một cái tiểu lão nhân đi theo tiểu nhị đi ra. Trưởng quỹ cười rạng rỡ, bước nhanh mà đến, ngượng ngùng khách quan, tiệm chúng ta không có, toàn bộ đều bán xong. Trương đại căn hơi nhíu mày, có chút tức giận, trưởng quỹ, ngươi coi ta là người mù không được. Ngươi trong tiệm này bày biện nhiều như thế, ngươi nói cho ta bán xong. Trưởng quỹ cũng không hoảng hốt, cười híp mắt nói, khách quan, thật đúng là ngượng ngùng, tiệm chúng ta thật không có, ngươi trông thấy những này tất cả đều bị người khác bao trọn vẹn, chỉ là còn chưa kịp trang túi cho khách nhân đưa đi. Trương đại căn lập tức khí ngạnh. Tốt tốt tốt, ta cũng không tin tất cả cửa hàng đều bán xong. Trương đại căn tức giận bay đầu đốt đi. Khách quan lần sau lại đến a. Trưởng quỹ cười híp mắt kêu một câu. Nghe vào trong thai Trương đại căn tức giận đến giận sôi lên, bước nhanh rời đi. Thấy bọn họ rời đi phía sau, trưởng quỹ nụ cười thu lại, nhìn chằm chằm, thấy rõ ràng điểm, một hạt gạo cũng không thể bán cho đám này đám dân quê. Minh bạch, trưởng quỹ. Tiểu nhị đáp. Ân. Trưởng quỹ quay người rời đi. Đi đến một cửa tiệm cắt trải, lần này Trương đại căn còn chưa mở miệng, tiểu nhị nói thẳng, ngượng ngùng khách quan, bản điếm tất cả mọi thứ đã bán xong. Trương đại căn trừng to mắt, chỉ vào sau lưng của hắn, đây là bán xong. Đối, đều bị người khác bao trọn vẹn, chỉ là còn chưa kịp cho khách nhân đưa đi. Tiểu nhị cười híp mắt nói. Đồng dạng tình hình, lời nói tương tự, Trương đại căn tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Lúc này vẫn không rõ phát sinh cái gì lời nói, hắn liền sống vô dụng rồi. Trong cơn tức giận, Trương đại căn quay đầu bước đi. Lớn căn à, những cửa hàng này khẳng định đều thông đồng tốt, không có chút nào sẽ bán cho chúng ta. Một cái hán tử tức giận nói. Đám gia hỏa này có tiền đều không kiếm, thật sự là vương bát đản. Khẳng định là Lưu Bạt bị cái kia lão hỗn đản, không phải vậy những tên kia tuyệt đối sẽ không bán cho chúng ta. Lần này làm sao bây giờ a? Lưu thị có thể là Lâm Thu thành đại tộc, những tên kia chắc chắn sẽ không vì chúng ta đắc tội hắn. Không ít hán tử mặt mày u rũ. Còn đúng là mẹ nó kỳ quái, lại có tiền cũng mua không được lương thực. Ta có biện pháp. Trương đại căn linh cơ khẽ động, đem ý nghĩ của mình nói cho một đám hán tử. Nghe xong Trương đại căn ý nghĩ, một đám hán tử lập tức mặt mày hớn hở. Biện pháp này tốt. Không nhìn ra a, lớn căn, ngươi tiểu tử này còn thật thông minh. Một đám hán tử tán dương. Biện pháp mới ra, một đám hán tử lập tức hành động. Chương 344, vu hám trộm cướp. Chương 344, vu hám trộm cướp. Tiểu nhị, mua 20 gánh hủ tiếu. Một cái hán tử đi tới cửa hàng phía trước. Ngay tại chỉnh lý trong cửa hàng hàng hóa, tiểu nhị lập tức vui mừng, quay đầu nhìn lúc, nụ cười trên mặt cứng đờ, ngượng ngùng a khách quan, toàn bộ đều bán xong. Cũng trong lúc đó, giống nhau tình cảnh tại từng cái cửa hàng trình diễn. Tiểu nhị, đến 20 gánh hủ tiếu. Ngượng ngùng khách quan, bán xong. Gặp trước mắt hán tử rời đi phía sau, tiểu nhị cười khẩy, lắc đầu nói, thật coi ta là đồ đần à? Đừng tưởng rằng đổi thành một người đến ta cũng không nhận ra, cũng không biết đổi một bộ trang phục, ngu xuẩn. Rất nhanh, đại gia một lần nữa tập hợp. Nhìn xem từng cái tay không trở về, Trương đại căn sắc mặt cũng đi theo khó coi xuống. Lớn căn, ngươi biện pháp này căn bản không làm được a, ta vừa đi người khác liền nói bán xong. Ta cũng đồng dạng. Đại gia nhộn nhịp mở miệng, mặt mày ủ rũ. Trương đại căn nhìn bọn họ một chút hóa trang, lại liếc nhìn chính mình mặc, hắn lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này bộ dáng hóa trang xem xét chính là nông dân, chắc không được đối phương có thể chính xác cự tuyệt mọi người. Trương đại căn não xoay chuyển rất nhanh, lập tức lại có một cái ý nghĩ. Tất nhiên chính bọn họ đi mua không làm được, vậy liền để người khác hỗ trợ mua không được sao? Ta chỉ là hỗ trợ mua, các ngươi trả tiền, sau đó cho ta một điểm bất bả phí đúng không? Một cái nam nhân lại lần nữa xác nhận nói. Đối. Trương đại căn gật đầu. Đi. Nam nhân ước lượng trong tay bạn, trong mắt một vệt vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Gặp hán tử đi hướng cửa hàng phía sau, một cái hán tử nhịn không được nói, lớn căn, vạn nhất hắn cầm tiền chạy làm sao bây giờ? Yên tâm, phu cận đều là người của chúng ta. Hắn dám tiền đen cũng tuyệt đối chạy không thoát. Trương đại căn đã tính trước. gần tới 20 cái hán tử còn có thể để một mình hắn chạy không được. Gặp hắn đã tính trước, hán tử cũng không có lại tiếp tục nói cái gì. Chờ sau một lúc, một cái hán tử nhìn thấy lái tới xe lửa bên trên xếp lương thực. Đến rồi đến rồi. Trương Đại Căn mặt lộ nụ cười, bước nhanh đuổi đi lên. Bên kia, trong cửa hàng, tiểu nhị nghi hoặc không hiểu hỏi, trưởng quỹ, ngươi không phải nói không bán lương thực cho bọn họ sao? Người kia xem xét chính là bọn họ thuê đến mua lương thực a. Trưởng quỹ chính là một cái xấu xí trung niên nam nhân, giữ lại hai chuỗi râu cá chê, khép mắt. Hắn ngón trỏ cùng ngón tay cái tay vướt trong râu, một mặt khôn khéo, có tiền không kiếm là vương bát đản. Có thể là tiểu nhị sững sờ, không có sáng bạch trưởng quỹ có ý tứ gì. Vừa rồi người khác tới mua không bán, hiện tại lại bán, đây không phải là tự mâu thuẫn, vẽ vời thêm chuyện nhà. Ai nói ta là bán cho đám kia đám dân quê? Ta là bán cho những người khác, đến mức những người khác xử lý như thế nào, có thể chuyện không liên quan đến ta. Trưởng quỹ khôn khéo cười một tiếng. Tiểu nhị lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này a. Không hổ là trưởng quỹ, tiểu nhân hoàn toàn không nghĩ tới, trưởng quỹ thật lợi hại. Ha ha ha, ngươi cái tên này thật tốt cố gắng làm việc, nói không chừng sáng niên trưởng quỹ ta liền cho người tăng tiền công. Trưởng quỹ bị lấy lòng đến rất vui vẻ. Cảm ơn tại trưởng quỹ. Tiểu nhị một mặt cao hứng. Hắn mới đến 2 tháng, lại làm mấy tháng, sang năm liền có thể tăng tiền công. Trưởng quỹ tay vướt trong râu, trong mắt tinh quang lập lòe, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, ta có thể chỉ để ý bán lương thực, những chuyện khác có thể không liên quan gì đến ta. Quá tốt rồi. Lương thực tới tay, nhanh lên trở về đi. Lớn Căn, ngươi quá thông minh. Ta làm sao không nghĩ tới đâu. Đại gia nụ cười sán lạ, hào không keo kiệt chính mình khen ngợi. Trương Đại Căn vui vẻ nói, đi thôi, trở về. Một đoàn người vội vàng xe lửa hướng thành đi ra ngoài. Đi qua một cái khiêng bán băng đường hồ lô bán hàng rong lúc, Trương Đại Căn do dự một chút, hướng bán hàng rong mua một cái băng đường hồ lô. Hắn không có ăn, đặt ở một bên, hắn không phải mua cho mình. Liên làm bọn họ sắp ra khỏi thành lúc, bị mấy cái mặc quan phục nam nhân ngăn lại. Quan gia, đây là làm cái gì? Trương Đại Căn liền vội vàng hỏi. Mười mấy cái hán tử mơ hồ lấy Trương Đại Căn cầm đầu. Xe lửa bên trên đây đều là cái gì? Cầm đầu nam nhân nghiêm túc hỏi. Quan gia, đây đều là lương thực. Trương Đại Căn vội vàng trả lời. Từ xưa đến nay chính là dân không đấu với quan. Trương Đại Căn bọn họ những cái này sinh hoạt tại tầng dưới chót bách tính, thiên thiên liền đối người hầu có loại e ngại cảm giác, loại này e ngại cảm giác phảng phất là hắn sinh ra tới liền chôn ở trong xương. Thật to gan. Nam nhân hét lớn một tiếng, dọa đến Trương Đại Căn bọn họ toàn thân run lên. Làm sao vậy quan gia? Trương Đại Căn không rõ ràng cho lắm, dự cảm không tốt hiện lên. Vừa rồi có người báo quan, nói lương thực bị trộm cướp, các ngươi những này lương thực hẳn là trộm cướp. Nam nhân lông mày dựng thẳng, một mặt uy nghiêm. Không phải không phải. Trương Đại Căn vội vàng lắc đầu, quan gia, chúng ta những này lương thực đều là dùng tiền mua. Phải hay không phải cũng không phải bằng vào ngươi trên miệng nói. Nam nhân quát, đi, các ngươi ở đâu mua cùng ta cùng nhau tiến đến hỏi thăm liền biết. Quan gia, chúng ta thật sự là dùng tiền mua. Trương Đại Căn hét lớn, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Kháng cự không theo, tội thêm một bậc. Nam nhân bang một tiếng rút ra bên hông đao. Nhìn xem sáng loáng dao nhỏ, Trương Đại Căn không còn dám lắm mồm. Đi. Một đoàn người sắc mặt khó coi, trong đám người Trương Đại Căn phảng phất đã dự liệu được tiếp xuống tình cảnh, bắp chân không khỏi có chút run lên. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, biết chính mình lọt vào cả bẫy. Làm một mọi người đi tới cửa hàng kia lúc trước, tiểu nhị có chút mộng bức nhìn xem một màn này, hoàn toàn không hiểu phát sinh thứ gì. Chính là các ngươi trong cửa hàng báo quan nói bị mất 300 gánh lương thực. Cầm đầu nam nhân tiến lên hỏi thăm tiểu nhị. A, không có, không có, không rõ ràng cho lắm. Tiểu nhị còn chưa nói xong, trưởng quỹ bước nhanh đi ra, đối, quan gia chính là chúng ta báo quan. Trưởng quỹ ra hiệu tiểu nhị đi ra, sau đó híp mắt mắt thấy Trương Đại Căn bọn họ, quan gia, những này lương thực chính là tiệm chúng ta mất đi. Ngươi đánh rắm, đây là chúng ta dùng tiền mua. Có cái hán tử nhịn không được phản bác. Lời này vừa nói ra, lập tức mọi người nộn nhịp kêu to lên, là chúng ta dùng tiền mua. Dựa vào cái gì nói là chúng ta trộm? Chính là, chúng ta trắng bóng mặt mua, dựa vào cái gì vu hãm chúng ta? Ngậm miệng. Nam người quát lớn, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Ngươi xác định đây là các ngươi trong cửa hàng mất đi? Nam nhân hỏi. Ta xác định. Trưởng quỹ gật đầu. Một đám hán tử nghiến răng nghiến lợi, tức giận trừng trưởng quỹ. Thật sự là quá khinh người. Đây không phải là rõ ràng mở mắt nói lời bịa đặt sao? Ngươi có chứng cứ gì nói là các ngươi mất đi? Trương Đại Căn nhịn không được nói. Ngượng ngùng, ta còn thực sự có thể chứng minh. Trưởng quỹ cười híp mắt nhìn xem Trương Đại Căn. Sau đó quay đầu hướng nam nhân nói, quan gia, có thể để ta chứng minh một cái. Ân. Nam nhân gật đầu. Lập tức, Trương Đại Căn trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không tốt. Chỉ thấy trưởng quỹ đi đến xe lửa phía trước, mở ra phía trên lương thực, quan gia mời xem, đây là cửa hàng của ta bên trong tiêu chí. Một đám người nhìn lại, quả nhiên tại túi vải gai bên cạnh nhìn thấy cửa hàng này tiêu chí. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Nam nhân bất thiện nhìn xem Trương Đại Căn, tựa như một cái công bằng công chính thật là tệ người. Trương Đại Căn cắn răng, đây là ta tại ngươi trong cửa hàng mua, tự nhiên có ngươi trong cửa hàng tiêu chí. A, lúc nào mua, ta làm sao không biết? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía tiểu nhị, tiểu nhị, hôm nay bọn họ đến trong cửa hàng mua lương thực. Tiểu nhị một mặt mờ mịt, lắc đầu nói, trưởng quỹ, hôm nay bọn họ xác thực đến trong cửa hàng mua lương thực. Nghe vậy, Trương Đại Căn bọn họ vui mừng, trưởng quỹ cùng nam nhân nhưng là nhíu mày. Lời còn chưa nói xong, tiểu nhị tiếng nói nhất chuyện, thế nhưng lương thực bán xong, không có bán cho bọn họ à? Trưởng quỹ lập tức vui vẻ ra mặt, nam nhân lông mày giãn ra. Quan gia, theo ta thấy cũng là bởi vì không có bán cho bọn họ, bọn họ lòng sinh hận ý, sau đó liền đến trộm cắp ta lương thực. Trưởng quỹ hung dữ nói. Nam nhân nhìn xem Trương Đại Căn, một mặt nghiêm túc, ngươi còn có cái gì muốn rào biện? Trương Đại Căn sắc mặt trắng bệnh, hắn còn có thể có cái gì nói a, hai người bọn họ rõ ràng chính là cùng một bọn, không quản hắn nói cái gì đều vô dụng. Đây chính là một cái cục. Chương 345, tin dữ truyền đến chương 345, tin dữ truyền đến. Nhường một chút, nhường một chút. Chỉ trong chốc lát, xung quanh liền đến không ít người vây xem. Một cái nam nhân gặp có người đẩy chính mình, nổi giận đùng đùng quay đầu liền chuẩn bị mắng, khi thấy rõ là ai lúc, vội vàng chê cười tránh ra. Nhìn thấy người đến, vây xem mọi người rất nhanh liền tránh ra một con đường. Chuyện gì xảy ra a? Lưu lão gia mang theo mấy cái người hầu đi tới. Ôi, Lưu lão gia ngài tới. Trưởng quỹ vừa nhìn thấy Lưu lão gia, lập tức không đúng, định loạt tiến lên. Lưu lão gia, ngài đến phân xử thử, mấy cái này đám dân quê vậy mà đến trộm cắp ta lương thực, cũng bởi vì ta nói một cái bán xong. A, có chuyện này. Lưu lão gia nghi hoặc. Một bên, cầm đầu quan sai nam nhân gật đầu. Lưu lão gia, chứng cứ vô cùng xác thực, những này lương thực đúng là Lý trưởng quỹ. Lưu lão gia liếc nhìn một cái mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Trương Đại Căn trên thân. Ai nha, đây không phải là Thái Bình giáo người nha. Lão gia ta không phải mới cho các ngươi một chút ngân lượng nha, có thể dùng bạc mua lương thực à, các ngươi tại sao muốn đi ăn cắp sự tình, thực sự là khiến người chơi chân à. Lưu lão gia một mặt tiếc hận lắc đầu. Lưu lão gia, ngài biết bọn hắn? Lý trưởng quỹ ra vẻ nghi hoặc hỏi. Nhận biết, chỉ là không nghĩ tới bọn họ vậy mà là loại người này. Lý trưởng quỹ một mặt đau lòng, người nghèo chí không nghèo, các ngươi tuy nghèo một chút, nhưng cũng không thể đi trộm cắp sự tình à, các ngươi Thái Bình giáo liền dạy các ngươi làm loại chuyện này sao? Ngươi bất ở chỗ này nói xấu Thái Bình giáo, trộm không có trộm đại gia trong lòng đều rõ ràng, ngươi đừng ở chỗ này giả làm người tốt dạng. Thực sự là nghe không vào Trương Đại Căn hung hăng xì một tiếng kinh miệt. Thái Bình giáo có thể nói cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, hắn không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu. Này, ngươi tiểu tử này, trộm đồ còn không thể nói ngươi, làm sao cùng Lưu lão gia nói chuyện đâu? Lý trưởng quy nói xong, hướng về phía Lưu lão gia định nọt cười một tiếng. Bên cạnh quan sai cũng là nhíu mày, quát khẽ nói, ngậm miệng. Không có có phần của ngươi nói chuyện. Ngươi tới, đem bọn họ tất cả cho ta áp đi. Hắn vừa mới nói xong, mấy cái quan sai tiến lên. Chấm đã. Lưu lão gia quát tay. Mấy cái quan sai động tác dừng lại, mọi người nhộn nhịp nhìn hướng hắn. Ngươi nghèo chí không nghèo, chỉ muốn các ngươi thừa nhận sai lầm, cam đoan về sau cũng không tiếp tục đi trộm cướp sự tình, những này lương thực tiền lão gia ta giúp các ngươi ra. Lưu lão gia hào khí nói. Nghe không? Còn không mau cảm tạ Lưu lão gia đại ân đại đức. Lý trưởng quỹ vội vàng nói. Trương Đại Căn bọn họ nội tâm rất là bị khuất, Lưu lão gia chính là tại đục nhã bọn họ. Trương Đại Căn cũng coi là thấy rõ, cục này chỉ sợ sẽ là Lưu lão gia bày ra. Thừa nhận sai lầm, đây không phải là đem có lẽ có tội danh an tại bọn họ trên đầu sao? Bọn họ chịu đục không có việc gì, đi ra bên ngoài bọn họ đại biểu không phải chính mình, mà là Thái Bình giáo người a, lúc này xung quanh không ít người đều là xì xào bàn tán, chỉ trỏ. Thái Bình giáo thanh danh không thể bị làm bẩn. Không phải chúng ta trộm vì cái gì muốn thừa nhận? Lưu Bạch Bì, ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền sẽ để chúng ta khuất phục. Thái Bình giáo không phải ngươi có thể nói xấu. Trương Đại Căn ngữ khí sục sôi, nội tâm biệt khuất cùng phẫn nộ để hắn không sợ hãi. Lưu Bạch Bì ba chữ mới ra, ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Nhìn hướng Trương Đại Căn ánh mắt thay đổi đến không đồng nhất. Khiếp sợ, tán thưởng, kinh hãi. Tiểu tử này thật đúng là dám nói á, ngươi gọi ta cái gì? Lưu lão gia có chút không thể tin vào tai của mình. Bên cạnh hắn tử lôi kéo Trương Đại Căn, có thể Trương Đại Căn tựa như cấp trên đồng dạng, hừ một tiếng, lời hưu hích không nói hai lần. Lớn mật, ngươi thật to gan, lại dám như vậy vũ nhục Lưu lão gia. Lý trưởng quỹ biểu hiện so với ai khác đều muốn kích động, hiển nhiên một đầu hộ chủ lão cẩu. Lưu lão gia, mấy cái này đám dân quê liền không phải là vật gì tốt, theo ta thấy liền nên nhốt vào đại lao. Ngậm miệng. Lưu lão gia giống lên một câu, để Lý trưởng quỹ biểu lộ cứng đờ, ngượng ngùng ngậm miệng không dám nói nữa. Cung nha dịch, những này Thái Bình giáo đều là chút bất học vô thuật lừa đời lấy tiếng hạng người, vẫn là nắm lấy nuốt vào đại lao à, để tránh làm loạn ta Lâm Thu Thành. Lưu lão gia nhẫn nhịn nộ khí. Thứ nên như vậy. Cung nha dịch gật đầu, vung tay lên mấy tên thủ hạ tiến lên bắt đầu xua đuổi. Tại vây xem mọi người thấp giọng xì xào bàn tán cùng chỉ trò bên dưới, Trương Đại Căn bọn họ bị cung nha dịch một đoàn người mang đi. Đối xử mọi người bày tản ra phía sau, Lý trưởng quỹ lấy lòng tiến lên, Lưu lão gia. Lưu lão gia từ trên cao nhìn xuống hắn. Lý trưởng quỹ thắt lưng có vấn đề, tại Lưu lão gia trước mặt không thẳng lên được. Chuyện này làm được không sai, một năm này tiền thuê miễn đi. Lưu lão gia vênh váo đắc ý nói câu. Ôi, tiểu nhân giúp Lưu lão gia làm việc sao dám yêu cầu xa vời chỗ tôi ta. Lưu lão gia thực sự là chết sắc nhỏ. Lý trưởng quỹ nội tâm mừng như điên, mặt ngoài lại làm ra sợ hãi dáng dấp. Dạng này a? Lưu lão gia trầm ngâm một tiếng. Đã như vậy vậy liền không miễn, đi, lão gia ta đi. Lưu lão gia vung vung tay rời đi, độc lưu lại một mặt ngậm bực Lý trưởng quỹ. Trưởng quỹ, tiểu nhị gặp không có người, nhỏ giọng la lên âm thanh. A, tức chết ta cũng. Lý trưởng quỹ bi vẫn ngửa mặt lên trời thét dài. Cái này tới tay chỗ tốt cứ như vậy không có, hắn hận không thể cho chính mình hai cái to mồm, tại sao muốn nhiều như thế một câu a? Bận rộn nửa ngày, chỗ tốt gì đều không được đến, Lý trưởng quỹ khóc không ra nước mắt. Nông thôn, dựa theo thường ngày thói quen, đại gia đã ăn xong rồi cơm tối, Trương Giác bắt đầu cho đại gia truyền thụ. Kết thúc phía sau, Trương Giác liếc nhìn sắc trời, có chút lo lắng, lớn căn bọn họ làm sao còn chưa có trở lại. Nơi này khoảng cách Lâm Thu Thành cũng không phải là rất xa, dựa theo thời gian suy tính, hai cái vừa đi vừa về đều đầy đủ, sao còn chưa trở về? Sẽ không phải là xuất hiện tình huống như thế nào a? Trương Dật trong lòng bất an. Đúng lúc, một cái hán tử chạy vào đến, mệt mỏi thở hổn hển, "Già, lão sư, đại sự, việc lớn không tốt." Trương Dật bận rộn nhìn lại, "Làm sao vậy?" "Lớn căn, lớn căn bọn họ bị bắt." Hán tử mệt mỏi thở không ra hơi. "Bị bắt? Bị ai bắt?" "Không gấp, ngươi chậm một chút nói." Trương Dật đội vàng hỏi. Hán tử từng ngụm thở dốc, hơi thong thả một cái phía sau nói, "Lão sư, lớn căn bọn họ bị trong thành nha dịch bắt đi. Đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, nói rõ hơn một chút." Trương Dật sắc mặt ngưng lại. Hán tử hít sâu mấy hơi, sắc mặt thay đổi đến phẫn nộ, "Lớn căn bọn họ đi mua lương thực, bị Vu Hãm là trộm cướp, sau đó liền bị nha dịch bắt đi." Hán tử dừng một chút, tức giận nói, "Khẳng định là Lưu Bạt bị giở trò quỷ. Lớn căn bọn họ có ngân lượng, làm sao sẽ đi trộm lương thực?" "Người nghe ai nói?" Trương Dật ngưng trọng hỏi. "Ta tam thúc nhị di tứ cứu đại nhi tử tại Lâm Thu thành làm công, hắn tận mắt nhìn thấy lớn căn bọn họ bị bắt đi, sau đó để người chuyển về thông tin." Hán tử nói, "Đi, chuyện này ta đã biết, ngươi trước đừng chuyển đi, ta sẽ đích thân đi đem lớn căn bọn họ mang về." Trương Dật trầm ngâm nói, "Biết, lão sư." Hán tử gật đầu. Trương Dật bước nhanh rời đi, tìm tới Lý Huyền Động. Làm Lý Huyền Động nghe phía sau, hỏa khí lập tức liền bốc lên. Xem ra dạy dỗ đến còn chưa đủ. "Công đạt, chuyện này giao cho ta đi xử lý." Lý Huyền Động giận không nhịn nổi. Chương 346, cương mục chương 346, cương mục. Trương đại căn bọn họ nhất định là phải cứu về đến, nhưng không thể làm bừa. Lý Huyền Động cũng là bạo tính tình, một điểm liền nổ, nếu như không phải Trương Dật quên đủ hắn, không chừng sẽ chuyện gì phát sinh. Hai người thương lượng phía sau, cuối cùng quyết định vẫn là Trương Dật đi, Lý Huyền Động liền ở lại chỗ này. Trương Dật cũng không muốn cùng triều đình phát sinh mâu thuẫn. Lưu phủ, Lưu lão gia ngồi tại đình nghỉ mát, uống trà khẽ hát. Một bên quản gia liếc thêm vài lần âm thầm lẩm bẩm, lão gia tâm tình rất tốt á, Lưu lão gia tâm tình đương nhiên tốt. Xem như Lâm Thu thành đại tộc, tự nhiên cùng địa phương quan phủ có liên hệ chặt chẽ. Những cái này bị áp vào đại lao đám dân quê, Lưu lão gia đã chào hỏi, bọn họ sẽ có được đặc thủ chiếu cố. Cái này để Lưu lão gia tâm tình làm sao không tốt. Từ trấn hộ viện cửa ra vào bên trong biết được, những này đám dân quê rựa vào gia hỏa là cao thủ, tất nhiên không động được đối phương, động những này đám dân quê dù sao cũng nên có thể. Mà còn, Lưu lão gia rất thông minh, cả kiện sự tình hắn đều không có nhúng tay, người cuối cùng cũng là quan phủ mang đi. Nếu như đối phương muốn tìm phiền toái khẳng định cũng sẽ chỉ tìm quan phủ phiền phức. Đây chính là Lưu lão gia muốn hiệu quả. Không quản là cao bao nhiêu cao thủ, Lưu lão gia cũng không tin còn có thể ép qua triều đình. Chỉ nếu đối phương dám đối quan phủ xuất thủ, đến lúc đó gặp khẳng định là triều đình trọng truy. Vừa nghĩ tới triều đình dễ như trở bàn tay bóp chết tiểu tử kia, hắn liền không nhịn được thoải mái cười to. Nhìn xem đột nhiên cất tiếng cười to lão gia, quản gia lòng tràn đầy nghi hoặc, không dám đi quấy rầy. "Đại lao." Lâm Thu Thành nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Đến mức cái này cái gọi là đại lao, kỳ thật cũng không lớn. Âm u ẩm ướt hoàn cảnh bên dưới, ánh lửa chập chờn, khắp nơi có thể thấy được chuột bóng dáng. Ba, ba, ba. Roi quất vào da thịt bên trên âm thanh tại trống trải hoàn cảnh dưới vang vọng. Hình ảnh xê dịch, chỉ thấy một cái tuổi trẻ tiểu tử hai tay bị xích sắt khóa tại xà nhà gỗ thắt cổ, trần trụi trên thân trải rộng từng đạo dữ tợn dọa người vết máu, da chóc thịt bong. Đứng ở trước mặt hắn rõ ràng là ban ngày bắt giữ hắn cung nha dịch. Hắn trong tay cầm roi ra, chen cười gần nói, "Tiểu tử, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi đuôi mù, tại Lâm Thu thành đắc tội người nào không tốt, lại phải đắc tội Lưu lão gia." Đau đớn để Trương đại căn ý thức thay đổi đến mơ hồ. Nghe đến cung nha dịch lời nói, hắn cương để tinh thần, hung tợn gắt một cái, "Thử, Lưu Bạt bị chó săn, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết tiểu gia tuyệt sẽ không hướng các ngươi khuất phục." "Hảo tiểu tử, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng." Cung nha dịch khuôn mặt dữ tợn, trong tay roi ra hất lên, tiếp tục quất. Mặt khác hán tử bị giam tại mặt khác phòng giam, nghe lấy roi ra quất vang vọng cùng thống khổ hực đều, từng cái sắc mặt khó coi, nhưng không có biện pháp gì. Cái này cung nha dịch tựa hồ liền cùng Trương đại căn đòn khiêng bên trên. Những người khác hắn cũng không quản không hỏi, liền hung hăng thu thập Trương đại căn. Cùng lúc đó, lo lắng Trương đại căn bọn họ an nguy, Trương Giác đã đi tới Lâm Thu thành. Tòa này không lớn không nhỏ huyện thành, tại bóng ánh tinh hà chiếu bên dưới lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Đầu đường bên trên sớm đã không có đi người thân ảnh. Trương Giác lấy ra một tấm lá bùa, trong miệng nói thầm chú ngữ. Cuối cùng, theo ngón tay hắn một điểm, lá bùa sáng lên một vệt kim quang, hóa thành một con chim hình dạng hướng về một phương hướng bay đi. Đây là bình thường nhất bình thường truy tung tìm kiếm thuật pháp. Trương Giác đi theo hóa thành phi điệu lá bùa truy tung đi. Đại lao. Tại cung nha dịch dưới roi ra, Trương đại căn mình đầy thương tích, da chóc thịt bong, cuối cùng gánh không được ngất đi. Cung nha dịch khinh thường lạnh hừ một tiếng, trong tay roi ra hất lên, hướng về bên cạnh ghế đi đến, trong miệng thấp giọng chửi mắng, có thể tại lao tử trên tay chống đỡ lâu như vậy, cũng coi như tiểu tử ngươi có thể khiêng. "Uy, các ngươi hai cái tiếp lấy bên trên, đem tiểu tử kia làm tỉnh lại, cho ta đem hắn đánh tới phục mới thôi." Cung nha dịch hướng bên cạnh hai cái nha dịch nói. Hai người bọn họ liếc mắt hôn mê Trương đại căn, bên trong một cái nha dịch nhíu mày nói, "Lão đại, như thế đánh xuống tiểu tử này khẳng định gánh không được, đến lúc đó đừng đánh chết." Cung nha dịch bưng lên trên bàn bát uống một ngụm rượu, không thèm quan tâm nói, "Đánh chết liền đánh chết ta, một cái đám dân quê mà thôi, dám cùng Lưu lão gia đối nghịch đánh chết cũng là đáng đời." Một cái khác nha dịch do dự nói, "Lão đại, bọn họ đều là Thái Bình giáo người, gần nhất Thái Bình giáo huyên náo xôn xao, nhìn Lưu lão gia bộ dáng kia hình như cũng trên tay bọn họ bị thua thiệt, vạn nhất đem người đánh chết, đối phương tìm tới cửa làm sao bây giờ? Tìm tới cửa bọn họ lại dám thế nào? Chúng ta là thân phận gì? Chúng ta đều là quan phủ người, trừ phi bọn họ không muốn sống nữa dám cùng triều đình đối nghịch. Cung nha dịch khinh thường nói xong, lời nói xoay chuyển, đi, sợ cái gì, để các ngươi đánh liền đánh, đánh chết xảy ra chuyện gì ta khiêng. Hai cái nha dịch thấy thế, cũng không tốt lại nói cái gì. Nhưng mà, lúc này một đạo như quỷ mị âm thanh tại trong phòng giam vang lên. Ngươi khiêng? Ngươi khiêng nổi sao? Cung nha dịch lắc lư thai còn tưởng rằng là bên trong một cái nha dịch nói, nha a một tiếng, các ngươi hai tên tiểu tử lá gan lớn a, dám như thế té ngã nói chuyện. Coi hắn nhìn hướng hai cái nha dịch lúc, lại thấy bọn họ hai đứng tại chỗ, trừng to mắt nhìn chằm chằm phía sau mình. Cung nha dịch còn muốn nói điều gì, bên trong một cái nha dịch chỉ phía sau hắn, thoáng chốc hắn cũng ý thức được không thích hợp, sau lưng mồ hôi lạnh bốc lên, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Âm u hoàn cảnh bên dưới, một đạo bị kéo dài cái bóng ngay tại dần dần tới gần. Cung nha dịch mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, đánh bạo quát, sao phương tiểu quỷ, chỗ này có thể là triều đình đại lao, sao dám tại cái này làm loạn. Bóng người không nói gì, chỉ là từng bước một tới gần. Cung nha dịch cũng không phải là bản lãnh gì cao cường cao thủ, hắn bất quá mới ẩn nguyên cảnh mà thôi, bên cạnh hai cái nha dịch cũng mới thối thể cảnh. Thường nghe kể chuyện tiên sinh đề cập thế gian có các loại dọa người quỷ quái, nhưng bọn họ có lẽ tận mắt nhìn thấy qua. Chẳng lẽ hôm nay có thể mở mắt? Ba người nuốt nước miếng một cái, có chút sợ hãi. Cung nha dịch cương ép tăng thêm lòng dũng cảm, quát lên, phương nào yêu ma quỷ quái? Sao dám xâm nhập triều đình đại lao, không sợ chết hổ? Không có trả lời. Làm Trương Giác thân ảnh bại lộ tại ánh lửa sau đó, cung nha dịch ba người nhất thời mắt trợn tròn. Cái này chỗ nào là cái quỷ gì quái a, bị giật nảy mình cung nha dịch nộ khí trung thiên, nhanh chân hướng về hắn đi đến, tiểu tử ngươi vào bằng cách nào? Triều đình đại lao ngươi cũng dám xông? Mặt khác hai cái nha dịch đứng tại chỗ, không biết vì cái gì, nhìn xem người tuổi trẻ kia mặt không thay đổi mặt, trong lòng luôn có loại dự cảm xấu. Bọn họ dự cảm không sai, làm cung nha dịch đi lên trước, Trương Giác nhẹ nhàng đưa tay, hắn liền bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng ở trên vách tường. Đột nhiên biến cố cả kinh hai cái nha dịch trợn mắt há hốc mồm. Động tĩnh bừng tỉnh một đám mệt mỏi ngủ tại trên mặt đất các hán tử. Là lão sư. Lão sư tới cứu chúng ta. Lão sư, chúng ta tại chỗ này. Lão sư ngài mau đi xem một chút lớn căn sắp bị bọn họ đánh chết. Một đám hán tử nhộn nhịp mở miệng la to. Lúc này cung nha dịch chỗ nào còn không biết, đây là Thái Bình giáo người đánh tới cửa rồi a. Nửa năm dưới đất hắn tức giận nhìn xem Trương Giác, tiểu tử, ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Trương Giác không để ý đến hắn, bước nhanh hướng Trương Đại Căn mà đi. Hắn đem Trương Đại Căn thảm trạng để ở trong mắt, trong lồng ngực lửa giận cháy hừng hực. Tiện tay bóp nát xiềng xích, Trương Giác thả xuống Trương Đại Căn, thăm dò thân thể của hắn đặc thủ. Gặp không có nguy hiểm tính mạng phía sau hắn mới thở dài một hơi. Hắn lại đem nhốt tại trong phòng giam các hán tử đều phóng ra. Tiểu tử, triều đình đại lao ngươi cũng dám cướp, ngươi nhất định phải chết. Cung nha dịch không biết có phải hay không là nào thiếu gần, trường hợp này bên dưới thế mà còn một mực khiêu khích Trương Giác. Để các hán tử trông nom Trương Đại Căn, Trương Giác mặt âm trầm hướng cung nha dịch đi đến. Lúc này, hắn cuối cùng cảm nhận được sợ hãi, nhìn xem tới gần Trương Giác, hắn nuốt nước bọt, "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta là triều đình người, ngươi nếu là dám ra tay với ta, triều đình nhất định sẽ không bỏ qua ngươi."